Chương 1386, gạt bỏ hai tộc. Chương 1386, gạt bỏ hai tộc. Đầu rồng dò xét mây. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực không bị khống chế hiện lên ở giữa không trung. Lôi đỉnh tê minh, cựu tiêu mắt rồng bên trong tràn đầy uy nghiêm chi sắc, long uy đầy trời. Phương viên trăm dặm chi địa yêu thú độc trùng tại thời khắc này tất cả đều đã bất tỉnh. Đê gia yêu thú cùng độc trùng càng là trực tiếp bạo thể mà chết. Cựu tiêu nhìn xuống chúng sinh, thân thể cao lớn tại trong tầng mây cuộn cuộn, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy long chảo cùng lôi đỉnh xen lẫn bao phủ thân hình khổng lồ. Long, chân long tốt, áp lực thật là đáng sợ. Thế gian duy nhất chân long, thuộc về Diêm La kiếm tôn đại nhân. Chẳng lẽ nói kiếm tôn đích thân tới? Lúc này phía dưới một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ, hôm nay thiên hạ ai không biết duy nhất chân long là Lý Quan Kỳ? Nhưng hôm nay thiên hạ ai lại dám gọi thẳng Lý Quan Kỳ đại danh? Đại Hạ kiếm tông bây giờ chính là đại hạ vực đệ nhất tông môn. Nó tông môn đại trưởng lão Lý Quan Kỳ Diêm La kiếm tôn càng là biến mất đã lâu, theo nghe đồn Diêm La kiếm tại thứ 7 vực. Đồng thời trong khoảng thời gian này thứ 7 vực nghỉ ngơi lấy lại sức, không ít tu sĩ cũng đều ra ngoài về tổng. Liên quan tới Lý Quan Kỳ tại thứ 7 trong khu vực chuyện cũng có một chút tin tức để lộ ra đến. Lý Quan Kỳ một người độc chiến bắt tướng, thiêu phiên tất cả mọi người. Nhưng là liên quan tới Lý Quan Kỳ thực lực cùng cảnh giới bây giờ ngoại giới đều không hiểu rõ. Ngay tại Cửu Tiêu túi đầu thời điểm, tất cả mọi người chấn động vô cùng nhìn về phía đầu rồng phía trên. Một đạo áo trắng thân ảnh người đeo đen nhánh thạch quan, kia quen thuộc thuần hai con mắt màu trắng, khí chất xuất trần mở mịt. Miệt thị thương sinh ánh mắt quét về phía dưới, đúng là để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Tất cả mọi người yên lặng thừa nhận Cửu Tiêu Long Uy, vì trên mặt đất run lẩy bẩy. Lý Quan Kỳ trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Hắn nhìn xem tay cụt phản kháng Trần Hiếu Thiên ánh mắt đu hòa. Tiểu tử thúi, làm không tệ. Trần Hiếu Thiên nhìn xem cái kia hắn một mực trong lòng kính ngưỡng người liền đứng ở trước mặt mình, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Trong lòng cảm xúc cuộn cuộn, ngũ vị tạp trần. Văn Mệnh kia máu hai mắt một chút liền đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Cầm ngược kiếm gỗ, một tay hành lễ, không người trầm giọng nói: "Trần Hiếu Thiên, gặp qua các chủ." Một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn kéo lên, Lý Quan Kỳ thanh âm dịu dàng nói khẽ: "Tại trong các thời điểm ta vẫn tại chú ý ngươi, rất tốt, không có khiến ta thất vọng." Trần Hiếu Thiên cười, Lý Quan Kỳ một câu khích lệ so với hắn đột phá hóa thần cảnh còn vui vẻ hơn. Lý Quan Kỳ có thể bỗng nhiên xuất hiện ở đây, có lẽ là trùng hợp, nhưng là tại chính mình sắp thân thời điểm chết cứu chính mình, liền chứng minh Lý Quan Kỳ nhất định là trong bóng tối yên lặng quan sát hồi lâu. Thật tốt, ta không để cho Lý đại ca thất vọng. Lúc này phía dưới Chu Hưng cùng Ô Chính Kiệt mặt không có chút máu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Ô gia, Chu gia hai tộc lão tổ cũng ở thời điểm này nhao nhao phá quan mà ra. Hai đại luyện hư cảnh cường giả lúc này lại liền ngự không đều làm không được, chỉ có thể ở trên mặt đất phi tốc phi nhanh. Hai tên lão giả bây giờ khí tức suy nhược, hiển nhiên đã kiên trì không được bao lâu. Lý Quan Kỳ lạnh lùng quét mắt một cái. Bẩm đen thu, bái kiến kiếm tôn đại nhân. Tuần kỳ năm, bái kiến kiếm tôn đại nhân. Lý Quan Kỳ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một cái, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Trần Hiếu Thiên. Trở tay lấy ra một thanh linh ngư tộc cốt kiếm, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt hắn. Quay đầu đem luyện hóa, kiên định ngươi chính mình đạo, đi xuống. Trần Hiếu Thiên vô cùng kích động, hắn đương nhiên biết cái này cốt kiếm đối với một tên kiếm tu trọng yếu bao nhiêu. Sau đó Lý Quan Kỳ lại đem kia kim tiền đem ra, tiện tay rút một khối nhỏ củ cải trắng đút cho nó. Làm kim tiền ăn củ cải một cái mắt, lập tức kim mang đại thịnh, trong chớp mắt đúng là biến chừng nửa cái lớn chừng bàn tay. Mập phì kim tiền mở hai mắt ra, hai con mắt màu vàng nóng lóe ra tinh mang, đúng là nghiêng đầu một chút nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Ánh mắt rõ ràng mang theo một chút linh động, hiển nhiên đã mở linh. Ầm ầm, kim tiền khí tức càng là liền phá hai giai. Cương đại kim sắc gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Kim tiền cánh sau lưng càng là có thần bí kim sắc đường vân lóe ra lưu quang. Tâm bảo tiền, bây giờ lúc này mới có thể xưng là chân chính tâm bảo tiền. Có lẽ cũng chỉ có Đồng La mới có thể mở ra cái này kim tiền mỏng manh huyết mạch. Đem tầm bảo tiền đưa cho Trần Hiếu Thiên, thanh niên rõ ràng có chút xấu hổ. Gãi đầu một cái có chút xấu hổ nói rằng, các chủ, thứ này quá chân quý. Ta không thể nhận. Lý Quan Kỳ cười cười, chia tay ra từ Trần Hiếu Thiên đầu ngón tay lấy một giọt tinh huyết nhỏ tại kim tiền chỗ mi tâm. Trần Hiếu Thiên trong nháy mắt cùng kim tiền ở giữa tạo dựng một tia quen thuộc dị thường cảm ứng. Kim tiền lưu luyến không rời từ Lý Quan Kỳ lòng bàn tay bay lượn đi vào Trần Hiếu Thiên trên bờ vai. Tốc độ kia nhanh đến mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một sợi kim tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Mập phì kim tiền cọ sát Trần Hiếu Thiên gương mặt, sau đó an tĩnh nằm sấp trên vai của hắn bắt đầu luyện hóa trong cơ thể mình lực lượng. Lý Quan Kỳ con ngón đúng ra, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng chút vào Trần Hiếu Thiên thể nội. Đem tay cụt tục tiếp, Lý Quan Kỳ lúc này mới túi đầu cụt mắt nhìn về phía Ô Chính Kiệt bọn người. Lý Quan Kỳ thậm chí liền giải thích đều chẳng muốn giải thích, đưa tay có chút dẫn ra ngón tay. Và anh, kinh khủng uy áp trong nháy mắt chấn nhiếp đám người không thể động đậy. Chỉ thấy lục đạo lại bình thường bất quá linh kiếm từ trên trời giáng xuống. Màu tím đen lôi đình linh kiếm lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt trong nháy mắt quán xuyên ở đây hai tộc cường giả đầu lâu. Tay phải hư nắm, sáu cỗ thi thể trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành cho bụi. Cái gì hóa thần cảnh, luyện hư cảnh? Ở đằng kia đầu rồng phía trên trong mắt nam nhân, chỉ sợ cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác nhau. Lý Quan Kỳ đưa tay đem Ô Chính Kiệt cùng Chu Hưng tàn hồn ngưng tụ. Ngay sau đó hai tộc trên tòa phủ đệ không lôi vân dũng động, cuồng phong được khởi. Ngay sau đó phô thiên cái địa linh kiếm từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ nguyện ảnh thành đại địa đều tại khẽ run. Tiếng oanh minh vẹn vẹn kéo dài hai hơi không đến liền lắng lại. Có thể tuần, ô, hai nhà phụ đệ đã trở thành một vùng phế tích. Lý Quan Kỳ ánh mắt băng lãnh mở miệng nói. Đối với hai tộc chuyện làm, thướng thú có thể đi hải cốt nhìn xem. Lý Quan Kỳ sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, ánh mắt càng là lạnh thấu xương như đao. Nguyên bản hắn chỉ muốn giết mấy người này coi như xong, nhưng hắn lục soát nhìn mấy người ký ức, phát hiện cái này hai tộc tại Nguyệt Ảnh Thành có thể nói là làm nhiều việc ác. Có thể khiến hắn động sát tâm nguyên nhân thực sự thì là bởi vì cái khác. Lý Quan Kỳ vừa dứt lời, hai tộc phủ đệ phế tích chỗ sâu đều có chút động tinh truyền đến. Đám bụng bị dịch chuyển khỏi, nguyên một đám ánh mắt trống rông chết lặng thiếu nam thiếu nữ từ dưới đất bò lên đi ra. Trên người bọn họ không có một nơi tốt, hoặc là chính là độc tố đã sâu tận xương thủy, nguyên một đám xanh xao vàng gọn, ánh mắt cảnh giác lại chết lặng. Lý Quan Kỳ không có đi quản chuyện bên kia, mời Trần Hiếu Thiên đạp vào Cửu Tiêu đỉnh đầu. Thanh niên thấy thế có chút bức dứt bất an lôi kéo gấp áo, nhìn xem khổng lồ Cửu Tiêu có chút hèn nhát nói: "Các chủ, nếu không quên đi thôi Trần Long hẳn là không thích ta kẻ như vậy đứng tại đỉnh đầu của nó." Chương 1387, thời gian cực nhanh, Tuế Nguyệt vô tình chương 1387, thời gian cực nhanh, Tuế Nguyệt vô tình ha 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 ha, không ngại, lên đây đi. Lý Quan Kỳ cởi mở tiếng cười vang lên. Cửu Tiêu tự nhiên minh bạch Lý Quan Kỳ tâm ý, đối với Trần Hiếu Thiên cũng không có cái gì kháng cự. Có chút túi đầu xuống, mắt rồng biến nhu hòa rất nhiều. Trần Hiếu Thiên khẩn trương lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, cắn răng cả gan phi thân nhảy lên Cửu Tiêu đầu lâu. Khi hắn đạp vào Cửu Tiêu một phút này, Trần Hiếu Thiên nội tâm đã kích động tới tột đỉnh trình độ. Nương theo lấy một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang vọng chân trời, Cửu Tiêu kia thân thể cao lớn hóa thành lôi đỉnh thẳng lên Cửu Tiêu. Cự long ngao du mà đi, bao phủ Nguyệt Ảnh Thành uy áp cũng chậm rãi tiêu tán. Trong thành bỗng nhiên bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Không chỉ là bởi vì Tuần, Tố hai tộc bị diệt, càng là bởi vì bọn hắn gặp được trong truyền thuyết Diêm La Kiếm Tôn. Chân đạp chân long, túi đầu dò xét mây, trong nháy mắt ở giữa diệt đi hai đại ưu ác tính gia tộc. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là cường giả tuyệt thế dáng vẻ. Loại này thực lực khủng bố để bọn hắn vì đó hướng về, càng là tâm thần rung động không thôi. Cự long xuyên thẳng qua trên tầng mây, ánh mặt trời sáng rỡ giống như vàng đồng dạng vẩy hướng thiên địa. Cửu Tiêu chố qua tất cả đại yêu tất cả đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Trần Hiếu Thiên ánh mắt ngạc nhiên nhìn bốn phía tất cả. Túi đầu nhìn xem chân mình hạ so với hắn đầu còn lớn hơn tự sắc vảy rồng, ánh mắt tràn đầy cảm thán chi ý, hắn đến bây giờ đều không thể tin được chính mình dẫm trên đời này yêu thú mạnh mẽ nhất trên đầu. Chân đạp chân long. Lý Quan Kỳ ánh mắt nhu hòa nhìn xem bốn phía nhìn loạn Trần Hiếu Thiên. Có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, Trần Hiếu Thiên tại Cửu Tiêu trên đầu không dám động đậy, sợ dẫm lên cái gì. Gần trong gang tấc sừng rồng cũng không dám tùy tiện chạm đến, không chỉ là câu nệ, càng là có một loại kẻ yếu thời điểm không biết làm thế nào. Có thể hắn nụ cười trên mặt nhưng thủy chung sáng lạn như hoa. Một màn này nhìn Lý Quan Kỳ có chút hoảng hốt. Năm đó chính mình tại Đại Hạ Kiếm Tông nhập môn thời điểm, Thiên Lôi Phong nhị trưởng lão Từ Đăng Kiệt mang theo chính mình ngự kiếm mà đi thời điểm, chính mình cùng Trần Hiếu Thiên cũng giống như nhau tâm tình. Kia là chính mình chưa từng thấy qua cảnh sắc, chưa hề cảm thụ qua thể nghiệm. Mà Trần Hiếu Thiên lúc này liền cùng năm đó Lý Quan Kỳ như thế, nhưng cũng có chút khác biệt. Nhưng giống nhau chính là hai người đều cho đối phương lưu lại trở thành cường giả tín nhiệm. Lý Quan Kỳ không nói gì, chỉ là yên lặng ngồi xuống, nhẹ giọng nói một câu: "Ngươi có thể tùy tiện đi một chút nhìn xem." Trần Hiếu Thiên khi lấy được cho phép về sau, chậm rãi quay người, tòng long thủ đi tới đôi rồng. Bốn phía tầng mây đang bay nhanh lui về, Cửu Tiêu chỗ qua không gian bên trong lôi đỉnh chi lực đều sẽ biến dị thường sinh động. Trần Hiếu Thiên đứng tại đôi rồng vị trí quay đầu nhìn lại, thanh niên áo trắng kia xếp bằng ở đầu rồng phía trên uống rượu. Hắn cười, quay đầu nhìn thoáng qua trong ngủ mê Kim Thiền nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đời này may mắn lớn nhất chính là ngày đó gặp Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ cũng đã trở thành hắn đời này đều muốn đuổi theo mục tiêu cùng tín ngưỡng. Hắn muốn làm Lý Quan Kỳ loại người này. Nắm chặt song quyền, hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định sẽ đứng tại kia đỉnh núi cao. Trần Hiếu Thiên đi trở về đầu rồng vị trí, Lý Quan Kỳ cười nói, ngồi xuống uống rượu. "Lão giả kia, ngươi làm rất tốt." Trần Hiếu Thiên không nói gì, hắn tao ngộ qua bất công, cho nên hắn mới có thể phản kháng bất công. Hắn tại Quan Vân Các, lại sâu chịu Đại Hạ Kiếm Tông không khí lây nhiễm, còn có Đại Hạ Kiếm Tông tông vấn. Trần Hiếu Thiên túi đầu nhẹ giọng mở miệng nói, "Ta chỉ muốn chính mình tại đối mặt bất công thời điểm, có xuất kiếm dũng khí sát nhân." Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn đã bỏ đi ngây thơ mặt có chút hoảng hốt. Hắn nhìn xem Trần Hiếu Thiên trêu ghẹo mà hỏi, "Ta có phải hay không giả điểm?" Trần Hiếu Thiên hơi sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. "Ha ha, ta nói lung tung." Cho đến giờ phút này Trần Hiếu Thiên mới xác định chính mình không có nghe lầm, Lý Quan Kỳ là thật đang hỏi chính mình, hắn có phải hay không giả. Trần Hiếu Thiên 10% chú mở miệng nói, "Lý đại ca không có lão, như trước vẫn là giống như trước như thế." Lý Quan Kỳ cười cười không nói gì. Mặc dù dung mạo của hắn vẫn là 22, 23 tuổi bộ dáng, nhưng hắn đã lập tức liền muốn 40 tuổi. Lần này gặp lại Trần Hiếu Thiên, cảm xúc rất nhiều. Càng nhiều hơn chính là một loại đối với tuế nguyệt trôi qua vô tình cảm khái. Năm đó chính mình lần đầu gặp Trần Hiếu Thiên thời điểm là bực nào hăng hái. Tuổi còn trẻ cũng đã là hóa thần cảnh hậu kỳ nửa bước luyện hư. Lần đầu gặp Thái Huyền Kiếm Tông Hà Dư Ninh, càng giống là tùy ý giang hồ thiếu niên du hiệp, ven đường gặp phải cùng chung chí hướng hạng người. Hắn có thể không kiêng nể gì cả cùng Hà Dư Ninh uống rượu sướng trò chuyện. Hắn có thể cố nén kích động mà tâm tình đi tìm Nhan Liễu Hồng Lâu đi cái gọi là Hồng Trần Luyện Tâm. Nhưng bây giờ, lại tuyển sắc nữ tử, cho dù tốt quán rượu hoàn cảnh, hắn cũng không có đã từng thở thiếu thời đối với mấy cái này ước mơ cùng rung động. Chính mình suy nghĩ đều là như thế nào lo lắng tương sinh, như thế nào gánh vác toàn bộ thứ ba vực chiến trường thắng bại. Tâm cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuế nguyệt vô tình, thời gian cực nhanh. Có lẽ là cảm nhận được Lý Quan Kỳ tâm tình có chút xa xút, Cửu Tiêu tốc độ biến chậm một chút. Trần Hiếu Thiên cũng xếp bằng ở bên cạnh hắn yên lặng vững chắc lấy bây giờ cảnh giới. Thương thế bên trong cơ thể không nhẹ, nhưng cũng may cảnh giới sau khi đột phá khôi phục cũng không có khó như vậy. Lý Quan Kỳ cũng không để cho Trần Hiếu Thiên rời đi, ngược lại tiện đường sự tình, dứt khoát dẫn hắn đi băng sư tông tính toán. Đến mức quan vân các bên trong đưa cho Trần Hiếu Thiên nhiệm vụ, Lý Quan Kỳ thì là bàn giao một phen. Ngày sau, hắn vẫn là cân nhắc nhường Trần Hiếu Thiên gia nhập Đại Hạ Kiếm Tông, rời đi quan vân các ám sát bộ. Nhìn xem tiến vào trạng thái tu luyện Trần Hiếu Thiên, Lý Quan Kỳ rất may mắn. Hắn may mắn Trần Hiếu Thiên bước vào tu chân giới nhiều năm như vậy, nhưng như cũ có thể bảo trì bản tâm của mình. Kỳ thật hắn lúc vào thành liền đã phát hiện Trần Hiếu Thiên, nhưng hắn vẫn luôn là ẩn nút trong bóng tối, cho nên hắn đoán được Trần Hiếu Thiên là tại thi hành nhiệm vụ, cho nên không có quấy rầy. Thẳng đến phát sinh xung đột thời điểm, hắn lần nữa thấy được Trần Hiếu Thiên. Câu nói kia, nhường Lý Quan Kỳ bỏ đi rất nhiều ý niệm. Hắn vẫn là đã từng cái kia vì cứu mẹ khẩn cầu thiếu niên. Móc ra ngọc bội, Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Quý ca, lần này sau khi trở về nhường Trần Hiếu Thiên gia nhập Đại Hạ Kiếm Tông a." Rất nhanh trong ngọc giản liền truyền đến Quý Tự Xuyên thanh âm. Thời mở thanh âm đáp: "Không có vấn đề, bất quá tiểu tử ngươi thế nào tại mở mị tiên được đi? Muốn trở về sao?" Lý Quan Kỳ nghe được cho nên thanh âm của người cũng là cảm giác được nội tâm mười phần buông lỏng. "Ừm, muốn trở về, chờ ta trở về tìm ngươi uống rượu." "Ha ha ha, tốt, ta chờ ngươi, vừa bạn cũng có một số việc muốn thương lượng với ngươi một chút." Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, nội tâm có một loại dự cảm xấu. Nếu như là chuyện gì tốt, Quý Tự Xuyên căn bản không cần phải nói câu nói này. Hắn hiểu rất rõ Quý Tự Xuyên, chắc là quan vân các bên trong xảy ra chuyện gì nhường hắn rất khó xử lý. "Là ngu hoa." Lý Quan Kỳ trầm ngâm một lát nói khẽ: "Tốt, ta đã biết, chờ ta trở về." Vung xuống ngọc bội, Lý Quan Kỳ nhìn thoáng qua địa đồ khoảng cách, đưa tay vô vô Cửu Tiêu. Cửu Tiêu ngầm hiểu, đuôi rồng bãi xuống trong nháy mắt đụng nát không gian xông vào trong hư vô, hướng phía Băng Sư Tông phương hướng đội vã đi. Chương 1388, đích thân tới Băng Sư Tông. Chương 1388, đích thân tới Băng Sư Tông. Xuyên thẳng qua hư vô, Cửu Tiêu tốc độ cực nhanh, hai canh giờ về sau liền đã đi tới Băng Sư Tông bên ngoài. "Oanh!" Một đầu thân dài chừng trăm trượng lớn nhỏ cự long xé rách hư không xuất hiện tại ngoại giới. Mới vừa xuất hiện, trong chốc lát phong vân biến sắc, thiên địa lôi đỉnh tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy túi đầu nhìn lại. Một tòa đại khí bàng bạc tiên gia tông môn khí tượng kiến trúc liên miên bất tuyệt đứng vững tại quần sơn phía trên. Đình ngài lầu các hoa lệ dị thường, điêu lương hòa trụ, bên trong tông môn đệ tử ngự không mà đi, thực lực đều không thấp. Làm Băng Sư Tông đệ tử trưởng lão nhìn thấy kia uy áp làm người ta sợ hãi cự long trong nháy mắt, không ít tu sĩ trong nháy mắt đằng không mà lên, như gặp đại địch. Không có cách nào, bây giờ Cửu Tiêu chính là cửu giai đại yêu, cơ hồ thiên hạ này không có mạnh hơn hắn yêu thú. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ chuẩn bị cho Hàn Nguyên bọn người đưa tin thời điểm, một đạo hung mãnh đến cực điểm tiếng thú gào vang tận mây xanh. Lý Quan Kỳ nhướng mày, ánh mắt nhìn về phương xa, chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ sư tử nhảy lên thương cung. Sư tử toàn thân trắng như tuyết, quanh thân tản ra kinh khủng đến cực điểm băng xương chi lực, băng trong mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy hung lệ chi khí. Tại yêu thú trong ý thức, Cửu Tiêu cử động không khác xâm chiếm lãnh địa của nó, coi là khiêu khích. Thân dài đồng dạng chừng trăm trượng băng sư còn như một tòa núi nhỏ va chạm mà đến. Kia khí tức kinh khủng làm vỡ nát dọc đường không gian, băng hào quang màu xanh lam quanh quần quanh thân, khí thế rộng rãi. Không tốt, hộ tông thần thú thức tỉnh. Nếu như ta không mù lời nói, cái kia hẳn là một đầu chân long a. Chân long? Không đúng, đỉnh đầu tu sĩ là Diêm La Kiếm Tôn. Nhanh nhường thần thú dừng lại. Lúc này Băng Sư Tông trưởng lão cũng phục loạn cả một đoàn, lo lắng Tuấn Di phất tay mong muốn ngăn cản Băng Sư. Có thể Băng Sư đối với khiêu khích yêu thú của mình há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Yêu thú ở giữa chém giết liền là đơn giản như thế, đến mức huyết mạch áp chế. Đối với một cái đỉnh cấp bát giai đại yêu tới nói, long uy áp chế đã có sức phản kháng. Lý Quan Kỳ nhếch miệng, mũi chân điểm nhẹ Cửu Tiêu đầu lâu. Sau đó phất tay mang đi còn trong tu luyện Trần Hiếu Thiên. Cửu Tiêu đáy mắt hiện lên một vệt vẻ đăm chiêu, sau đó nâng lên long chảo đối với trùng sắt mà đến băng sư đột nhiên vỗ xuống. Phanh! Lôi đình lấp loé tê minh, va chạm mà đến băng sư trong nháy mắt bắn ngược mà ra, tốc độ so trước đó nhanh hơn. Cửu Tiêu bây giờ lực lượng kinh khủng bực nào. Vung chảo ở giữa khai sơn liệt địa không đáng nói, băng sư trên gương mặt xuất hiện năm đạo vết máu. Lực lượng kinh khủng khiến cho nó thân hình bắn ngược hơn nghìn trượng, ven đường đại sơn bị sinh sinh đụng nát, đại địa bị hoạt động băng sư cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Băng sư thân hình lay động, lung lay đầu to ánh mắt khôi phục thanh minh về sau hiện lên một vẻ sợ hãi thật sâu chi sắc. Cửu Tiêu mắt rồng bên trong tràn đầy khinh thường chi ý, mở miệng buộc phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng long ngâm. Trong đôi mắt khinh thường chuyển biến thành khó nói lên lời uy nghiêm. Nồng đậm long uy tràn ngập thiên địa, cửu giai. Mấy đạo ngự không mà lên thân ảnh đôi mắt lấp lóe, đáy mắt hiện lên vẻ không dám tin. Băng sư thân thể mềm nhũn, bịch một tiếng đột nhiên té quỵ dưới đất. Cửu Tiêu đôi rồng đong đưa, thân hình thoát một cái xuất hiện tại băng sư trước mặt. Cao ngạo Cửu Tiêu thân thể đứng thẳng, đầu rồng nhìn xuống dưới chân băng sư. Long chảo đặt tại băng sư đầu lâu phía trên, túi đầu giống giận gào thét. "Giống? Hiểu lầm. Hiểu lầm a. Kiếm tôn còn mời hạ thủ lưu tình a." Một người có mái tóc hoa dâm lão đầu chạy chậm đến đi vào Lý Quan Kỳ trước mặt. Thân mang trường bào màu xanh lão giả mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, lão giả tướng mạo hòa ái hòa thân, hơi mập ra dáng người cùng rượu kia họng bét mũi nhìn cũng là không có chút nào âm lãnh khí chất. Lý Quan Kỳ cười cười, nhẹ giọng truyền âm Cửu Tiêu. "Tốt, mong muốn thu tiểu đệ cũng không thể dạng này a. Giáo huấn một chút liền có thể." Cửu Tiêu đúng là nhân tính hóa nhất miệng. Sau đó quay người hóa thành một đầu vòng tay bộ dáng chiếm cứ tại Lý Quan Kỳ trên cổ tay. Trước mặt lão giả thấy thế lúc này mới thở dài một hơi. Ánh mắt liếc qua nằm tại nơi xa trong hố sâu băng sư, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, chắp tay cười nói: Lão phu Băng Sư Tông tông chủ, Hồ Thủ Thanh, bái kiến kiếm tôn tiền bối. Sau lưng lão giả còn có một cái cùng lão giả tướng mạo có 7 phần tương tự trung niên nam nhân. Theo sát phía sau chính là Hàn Uyên ba người. Hàn Uyên bọn người nhìn thấy bây giờ Lý Quan Kỳ đều là nội tâm giật mình. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm không thấy, Lý Quan Kỳ thực lực đã không phải là bọn hắn có thể tự tiện phỏng đoán. Kia thâm trầm như vực sâu khí tức căn bản là không có cách dò xét, sâu không thấy đáy. Chính mình thả ra yếu ớt khí tức chỉ dựa vào gần một nháy mắt liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt thôn phệ. Ngược lại là bọn hắn, cảm giác được có một loại như mang lưng gai cảm giác. Ha ha, tiểu tử thúi vừa tới liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hàn Uyên cùng Khương Tề Trị bọn người cùng hắn đã hết sức quen thuộc, cũng coi là cộng đồng trải qua rất nhiều chuyện tiền bối, cho chuyện giết thì giờ đương nhiên sẽ không bởi vì Lý Quan Kỳ thực lực mà câu nệ. Ngược lại là Hồ Thủ Thanh cùng phía sau hắn trung niên nam nhân có vẻ hơi có gấp. Bọn hắn nghe nói rất nhiều liên quan tới Lý Quan Kỳ nghe đồn, Băng Sư Tông Thái Thượng Lao Tổ bây giờ ngay tại thứ 7 trong khu vực. Bọn hắn đối với Lý Quan Kỳ hiểu rõ thậm chí muốn so Hàn Uyên bọn người còn nhiều một chút. Đến mức tông môn hộ tông thần thú Băng Sư bỗng nhiên nổi điên, cái này cũng là bọn hắn bất ngờ. Cũng may đối phương cũng không có hạ tử thủ, cũng coi là một cái nho nhỏ nhặt đệm. Lý Quan Kỳ nhìn xem trước mặt lão giả có chút chắp tay đáp lễ, nhẹ giọng cười nói: "Tiền bối hai chữ này nhưng không dám nhận, lần này đến đây Băng Sư Tông cũng là làm phiền." Lão giả nghe vậy cũng là thở dài một hơi, xem ra Lý Quan Kỳ vẫn là rất dễ thân cận. "Ha ha, chỗ nào xem như quấy rầy, ngươi có thể đến thế nhưng là nhường Băng Sư Tông thật là vinh hạnh a." "À đúng rồi, đây là con ta Hồ Minh Đạo, có rảnh tiểu hữu cũng là có thể chỉ đạo một phen." Hồ Minh Đạo là một cái nhìn liền rất chính phái người, ngũ quan đoan chính, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần. Nam nhân mỉm cười, chắp tay hành lễ nói: "Minh Đạo gặp qua kiếm tôn." Lý Quan Kỳ nhẹ giọng cười nói: "Hồ đại ca lớn tuổi một chút, gọi ta Quan Kỳ chính là. Chư vị tiền bối cũng không cần như thế câu nệ, chúng ta tự mình gặp mặt tùy ý một chút chính là." Tất cả mọi người là mỉm cười không nói thêm gì. Cho dù là Lý Quan Kỳ nói như vậy, nhưng hắn thực lực hôm nay cùng cảnh giới đều cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp, nên biểu hiện ra tôn trọng vẫn là phải biểu hiện ra. Hồ Thủ Thanh cùng Hồ Minh Đào hai người càng là không dám cậy ra lên mặt, cái kia chính là thuần túy không biết điều. Giữ lại tròm râu dê Khương Tề Trị ánh mắt quét về phía Trần Hiếu Thiên, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi: "Lý tiểu hữu, người trẻ tuổi này là?" Lý Quan Kỳ suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Hồ Thủ Thanh dò hỏi: "Tiền bối trong tông môn nhưng có tính thất, giúp ta an bài một cái a." Lão giả nghe vậy lập tức mắt lộ tinh mang chi sắc, xem ra cái này vừa mới phá cảnh người trẻ tuổi cùng Lý Quan Kỳ quan hệ không ít ta. "Ha ha, đương nhiên, ta cái này an bài một chút. Minh Đạo, ngươi mang theo hậu sinh trực tiếp đi nội môn bên kia tìm một cái tinh thất." Nam nhân ngầm hiểu, chắp tay cười nói: "Kiếm tôn yên tâm, ta tự mình dẫn hắn đi." Lý Quan Kỳ cười gật đầu, lão giả thấy thế chìa tay ra: "Kiếm tôn, chúng ta đi trong điện nghỉ ngơi đi, Băng Sư Tông rượu ngon vẫn phải có." "Ha ha ha, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, tốt xấu cũng muốn nếm thử ngài cái này rượu ngon như thế nào." Lý Quan Kỳ mở miệng cười. Sau đó một đoàn người thân hình bay lượn tiến về Băng Sư Tông tông môn đại điện. Trên đường đi trải qua đệ tử nhao nhao ngừng chân hành lễ. Trong lòng càng là nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Có chút không biết Lý Quan Kỳ đệ tử càng là ở trong lòng âm thầm phỏng đoán hắn là ai. Vậy mà có thể nhường đại tông chủ Lạc Hậu một người địa vị tự mình dẫn dắt. Chương 1389, Táng Tiên cũng táng mình chương 1389, Táng Tiên cũng táng mình Băng Sư Tông tông môn đại điện khí phái phi phàm, dài đến hơn 300 trượng. Cơ hồ có thể bao quát toàn bộ tông môn đệ tử tiến vào bên trong. Cửa đại điện trưng bày hai cái cao đến hơn 10 trượng băng sư thạch điêu. Xem ra cái này băng sư đại yêu phải cùng cái này tông môn có rất sâu nguồn gốc. Hồ Thủ Thanh mặc dù trong lòng hơi hơi thả lỏng một chút, thật là muốn đối mặt một tên độ kiếp cảnh đại năng tu sĩ, khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Đặc biệt là khi hắn đứng tại Lý Quan Kỳ bên cạnh thời điểm, kia cố như có như không uy áp thật sự là quá kinh khủng. Lý Quan Kỳ chú ý tới điểm này sau cũng là cố ý thu liễm chính mình uy áp. Tiến vào đại điện, thân làm băng sư tông tông chủ Hồ Thủ Thanh lại là không có ngồi tại chủ vị, mà là cùng Lý Quan Kỳ bọn hắn như thế, ngồi ở dưới tay vị trí. Ngồi xuống bên sau, rất nhanh liền có thị nữ đem giá trị bất phàm linh quả cùng linh tiểu trình đi lên. Tất cả linh quả phẩm giai thấp nhất đều là lục giai. Thứ này đừng nói là dùng để làm chiêu đãi linh quả, phàm là xuất ra đi cho đệ tử dùng ăn, đều là rất có ích lợi đồ vật. Nhưng dù cho như thế, Hồ Thủ Thanh đều cảm thấy dùng để chiêu đãi Lý Quan Kỳ có chút keo kiệt. Vừa mới ngồi xuống, Hồ Thủ Thanh liền hoảng sợ phát hiện, trên bả vai mình có một cái rõ ràng củ cải bệnh lên cái bờ mông, đang len lén cầm lấy linh quả hướng trong miệng nhét. Một bên nhét, một cái tay khác còn tại hướng vết nứt không gian bên trong ném linh quả. Trong miệng lấp một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay linh quả, Đồng La có chút quay đầu, cùng lao giả bốn mắt nhìn nhau. Đồng La có chút cười cười xấu hổ, sau đó tự mình lại bắt đầu lên. Có thể Hồ Thủ Thanh lại cả người thân thể cứng ngắc động cũng không dám động. Mồ hôi lạnh theo trán của hắn chảy xuống, tay chân run lên. Bởi vì cái này không biết từ nơi nào xuất hiện củ cải lớn, khí tức trên thân đồng dạng kinh khủng đến cực điểm. 9. Cửu giai, tinh quái. Đây là quái vật gì? Lý Quan Kỳ có chút im lặng nói rằng, Đồng La, khiêm tốn một chút chính mình đi áp. Đồng La nghe vậy vội vàng chùi miệng một cái gật đầu đáp. A a a, tốt tốt. Nói xong, từ lão giả bả vai nhảy đến trên mặt bàn, đặt mông ngồi trên bàn. Tự mình vô vô bên cạnh lão giả bả vai. Lão quay đầu, đã lâu không gặp a, có hay không đường đậu giờ đúng? Quách Phong nghe vậy ra mặt run lên, cái này củ cải lớn trong miệng đường đậu đều không phải thật sự đường đậu. Đó cũng đều là từng khỏa thực sự bát phẩm đan dược. Có thể lão nhân này trong lòng mặc dù nghĩ là ăn chết nhà, mặt ngoài lại cười hì hì móc ra một cái nhận chữ vật. Ai ngờ Đồng La nhìn lướt qua tức giận nói, các ngươi gần nhất cái này cũng quá lười biếng đi, phải đi thứ bảy vực thật tốt rèn luyện một phen. Ngươi xem người ta Đan Vương Tháp bên trong mấy cái kia lao đầu, hàng ngày cái gì cũng không làm khò khò luyện đan. Lời này vừa nói ra, Khương Thể Trị cùng Hàn Uyên ánh mắt đều có chút biến hóa. Trái lại Lý Quan Kỳ thì là giống làm như không nghe thấy, túi đầu uống rượu. Ừm, rượu ngon, thuần hậu kéo dài, nhập khẩu nhu hòa. Hồ Thủ Thanh người đều choáng váng, cả một đời cũng không gặp được chân lòng, cựu giai đại yêu. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ cựu giai tinh quái. Không đến 40 tuổi độ kiếp cảnh trung kỳ đại năng. Đồng La đem ba người tất cả đều vơ vét một phen, hấp tấp chạy đến Lý Quan Kỳ bên cạnh. Móc ra hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược định nọt đưa cho Cửu Tiêu. Cửu Tiêu nguyên bản đều ngủ lấy, quả thực là tỉnh lại đem đan dược nuốt xuống, tức giận nhìn thoáng qua Đồng La. Đồng La thì là đem mấy người bên cạnh linh quả tất cả đều cướp đoạt không còn, nhếch cái miệng rộng liền chạy trong hư vô đi. Lý Quan Kỳ đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mấy người cười nói: "Hàn lão mấy vị phải cùng Hồ lão tiền bối giao tình không ít ta." Hàn Uyên nghe vậy cũng không có giấu giếm, mấy người nhìn nhau một cái, Hồ Thủ Thanh có vẻ hơi xấu hổ. Biết rõ Lý Quan Kỳ khả năng có chuyện gì, cái này Tam lão đầu chính là chờ tại Băng Sư Tông bên trong chờ lấy Lý Quan Kỳ tới cửa, cũng không phải là muốn hiện lộ rõ ràng ba người bọn hắn giả đời, mà là muốn cầu cạnh Lý Quan Kỳ. Đúng là như thế, chúng ta mấy lao già quen biết mấy ngàn năm, tình cảm cùng ngươi những cái kia bái làm mình đệ chết sống như thế. Khương Tề Trị thấy thế cũng là sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng dò hỏi: "Lý tiểu hữu, có thể hay không cũng làm cho lão hồ tiến thứ bảy bước đâu?" Lý Quan Kỳ thở dài, hắn tự nhìn thấy Hồ Thủ Thanh thời điểm liền cảm nhận được trên người đối phương một chút tử khí. Thọ nguyên sắp hết, có lẽ chỉ có tại thứ bảy vực mới có thể có cơ hội kéo dài hơi tàn, tăng thêm các loại thiên tài địa bảo, có lẽ có cơ hội phá cảnh độ kiếp. Hồ Thủ Thanh cảnh giới không thấp, đại thừa cảnh đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần có một cơ hội, đối phương rất có thể vừa xài bước tiến nửa bước độ kiếp cảnh giới. Lý Quan Kỳ thở dài, cái này một hơi lại để cho mấy người tâm đều nhấc lên. Lý Quan Kỳ thả xuống trong tay ly rượu, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Các vị tiền bối xem ra đối thứ bảy vực vẫn là không có hiểu như vậy. Quách Phong vừa muốn mở miệng phản bác, Lý Quan Kỳ thanh âm lại vang lên lần nữa: "Các ngươi có khả năng biết hết thảy đều là từ Cố Trường Sinh Cố tiền bối trong miệng biết được một hai. Nhưng Cố tiền bối từ tiến vào thứ bảy vực bắt đầu liền không có đi lên chiến trường. Tứ đại thiên vương tháp bên trong tu sĩ trừ phi là sinh tử tồn vong khẩn yếu con đầu, nếu không thì sẽ không tiến nhập chiến trường." Lời này vừa nói ra lập tức tất cả mọi người là đáy lòng run lên. Đối với thứ bảy vực là chiến trường tình huống, mấy người bọn hắn cũng từ Cố Trường Sinh trong miệng biết được không ít. Lý Quan Kỳ ánh mắt dần dần biến sắc bén, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt ba người trầm giọng nói: "Thế nhân đều biết thứ bảy vực là phi thăng tiên giới mấu chốt, nhưng các ngươi biết ta từ khi tiến vào thứ bảy vực 3 năm này, thứ bảy vực chết nhiều ít người a?" Nhìn xem trầm mặc mấy người, Lý Quan Kỳ nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều lâm vào tĩnh mịch số lượng: 147 người. 147, trọn vẹn là toàn bộ thứ bảy vực mấy ngàn năm tích lũy một nửa. Cái này 147 người, thực lực cảnh giới thấp nhất đều là đại thừa cảnh. Bất kỳ một cái nào đặt ở sáu vực cùng mở mị tiên vực đều là một phương cự phách đại thừa cảnh. Tĩnh mịch, bầu không khí ngột ngạt tại trống rông trong điện lan tràn. Lý Quan Kỳ không nói gì, chỉ là yên lặng uống rượu. Cho vẹn qua đường này, Lý Quan Kỳ mới chậm rãi mở miệng nói: "Thứ bảy trong khu vực mỗi cái tu sĩ đều đã sớm làm xong quyết tâm quyết tử. Bất luận là phổ thông tu sĩ cũng tốt, vẫn là tứ đại thiên vương tháp tu sĩ cũng được. Nếu quả thật tới thiên hạ thương sinh sinh tử tồn vong thời điểm nhìn, mỗi người đều làm xong hy sinh dự định. Thứ bảy vực, táng tiên cũng táng mình." Lý Quan Kỳ sở dĩ muốn đem lời nói nặng như vậy, chính là hy vọng bọn họ đều tình tưởng biết mình đi thứ bảy vực cần đối mặt cái gì. Có lẽ Hồ Thủ Thanh chỉ là muốn cầu một đường sinh cơ kia. Cái này cũng không có sai. Có thể, thứ bảy trong khu vực, ngươi mong muốn tìm cái này một chút hy vọng sống, nhất định phải nỗ lực rất nhiều thứ. Mà hắn sở dĩ chọn đến một chuyến mở mị tiên vực, cũng là bởi vì bây giờ thứ bảy vực quá thiếu người. Tiên giới bên kia mặc dù không biết rõ có động tĩnh gì không, nhưng hắn dám khẳng định tiên giới tu sĩ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi tiên giới bên kia tính dưỡng kết thúc, thứ bảy vực thực lực không đủ, vậy sẽ biến dị thường gian nan. Chương 1390, đưa các ngươi một trận tạo hóa. Chương 1390, đưa các ngươi một trận tạo hóa. Nói xong những này về sau, Lý Quan Kỳ liền không nói gì thêm. Hắn đem thời gian lưu cho mọi người tới suy tính. Trong này nhất xoắn suýt người không ai qua được Hồ Thủ Thanh. Lý Quan Kỳ ánh mắt lơ đãng liếc nhìn ngoài cửa, đưa tay ở giữa đem đại điện đại môn mở ra. "Tiến đến nghe đi." Ngoài cửa Hồ Minh Đảo thấy thế cũng là chậm rãi đi đến, cuối cùng ngồi tại lão giả bên cạnh. Nam nhân ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía mình phụ thân. Hồ Minh Đảo thực lực cũng không yếu, đại thừa cảnh trung kỳ. Lão giả biểu lộ dần dần biến lạnh nhạt, đã đều đi đến một bước này. Lão giả nội tâm kỳ thật đối với loại tình huống này cũng đều sớm có dự báo. Đối với hắn mà nói, bây giờ tử thủ băng sư tông ý nghĩa cũng không lớn. Hôm nay thiên hạ sáu vực cùng cổ tộc cùng mờ mịt tiên vực ở giữa tranh đấu đã trở nên yếu đi rất nhiều. Mặc dù có đôi khi còn sẽ có chỗ ma sát, nhưng cũng không giống trước đây ít năm kịch liệt như vậy. Nhưng hắn còn muốn tiến thêm một bước, cho nên tại cùng Bách Phong bọn người đề cập về sau, mới có gặp mặt hôm nay. Hàn Uyên trước tiên mở miệng, trong miệng khẽ nhả trọc khí: "Quan Kỳ, kỳ thật chúng ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, chỉ là chưa từng nghĩ tới thứ bảy vực bên trong tình huống đã đến như thế hung hiểm hoàn cảnh. Nhưng càng là như thế, chúng ta càng phải sớm một chút đi bảo." Nói xong, Hàn Uyên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Khương Tề Trị cùng Bách Phong, mang trên mặt vẻ tiêu ngạo ý cười trầm giọng nói: "Chúng ta mặc dù sát lực không cao, nhưng là tại đan đạo một đường vẫn có chút tác dụng. Chúng ta đi, tối thiểu có thể nhường trong tay các ngươi nhiều một ít bảo mệnh cơ hội. Đến mức lao hổ, có thể hay không tiến thêm một bước liền nhìn hắn tạo hóa của mình. Nói xong, Hàn Uyên quay đầu nhìn về phía Hồ Thủ Thanh. Lão giả biểu lộ dần dần biến lạnh nhạt rất nhiều, nhẹ giọng mở miệng nói: "Nếu là có khả năng này, ta vẫn là hy vọng mình có thể tiến vào thứ bảy vực. Nếu để cho ta tại cái này mờ mịt tiên vực chết giả, đợi đến bất lực phá cảnh chết ở đằng kia luân hồi thiên kiếp dưới, ta tình nguyện bước vào chiến trường tụ huyết chém giết, kéo xuống mấy cái tạp toái cho ta chôn cùng, cũng không hưởng công ta sư vương Hồ Thủ Thanh một đời." Lão giả mắt lộ tinh mang, thanh âm âm vang kiên định, sắc mặt nghiêm nghị. Lý Quan Kỳ thấy thế cũng là thâm thụ xúc động. Hắn có thể cảm nhận được Hồ Thủ Thanh cùng Hàn Uyên chờ nội tâm của người ý chí. Tới bọn hắn loại cảnh giới này cùng nói linh, đối với sinh tử sớm đã coi nhẹ rất nhiều. Bọn hắn có lẽ chỉ để ý chính mình thời điểm chết có ý nghĩa hay không. Lý Quan Kỳ nghe vậy cũng là thâm thụ cảm xúc, nhìn xem luôn ngự sụp sôi đứng dậy lão giả. Lý Quan Kỳ cũng là cảm nhận được một loại lao tiền bối đặc hữu lòng dạ. Ta có thể chết, nhưng muốn chết có ý nghĩa. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác chính mình ngay từ đầu lấy thế đè người tại uy hiếp bọn hắn có chút quá mức. Hắn muốn cho là Quách Phong người chính là muốn vì Hồ Thủ Thanh bất tử, muốn cầu một chút hy vọng sống. Bây giờ xem ra cũng là chính mình lòng dạ nhỏ mọn. Từ sau khi vào cửa Hồ Minh Đảo một mực túi đầu trầm mặc không nói, Lý Quan Kỳ có thể cảm nhận được tâm tình của nam nhân thoáng có chút chập trùng, thậm chí có chút không cách nào tự điều khiển. Dù sao cũng là phụ thân của mình mong muốn bước vào thứ bảy bước chiến trường, trong lòng của hắn vẫn là thập phần lo lắng. Đứng dậy, lão giả đã nhận ra Hồ Minh Đảo biến hóa của tâm cảnh. Lão giả duỗi ra bàn tay dày rộng, cười vô vô nam nhân bả vai nhẹ giọng cười nói: "Tiểu Vương bắt đạn, lo lắng như vậy lão tử làm gì? Lão tử chinh chiến cả đời, tại cái này Nam Cương chi địa đánh xuống một mảnh giang sơn. Một cái thứ bảy vực mà thôi, thật sự cho rằng có thể muốn mạng của lão tử? Sợ cái rắm." Mặc dù lão giả là nói như vậy, nhưng nam nhân ngẩng đầu thời điểm kia ửng đỏ hốc mắt cuối cùng vẫn là bản hắn. "Cha, ta không ngăn cả ngươi, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nếu không ta cũng đi chung với ngươi tính toán, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lời này vừa nói ra, mặt của lão giả sắc lập tức trầm xuống. "Ngươi đi với ta, ngươi đi với ta tông môn làm sao bây giờ? Từ bỏ. Thả ngươi nương cho giam túi, không có đầu góc đồ chơi, sợ chết tu cái gì nói. Thiên hạ tu sĩ tất cả đều nghịch thiên mà đi, sợ chết cũng đừng tu đạo." Nam nhân trầm mặc, hắn biết lão giả là lo lắng hắn thực lực quá thấp, đi thứ bảy vực chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, nói khẽ: "Đã chư vị tiền bối đều đã làm tốt quyết định, vậy ta cũng liền không còn có nhiều. Ngày sau chúng ta đều là chiến hữu, ta liền đưa các ngươi một trận tạo hóa." Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên một cỗ cường đại tới tột đỉnh kinh khủng uy áp tràn ngập ra. Trong chốc lát toàn bộ băng sư tông phía trên phong vân biến ảo, nặng nề mây đen đem dương quang che lấp, sắc trời một chút liền tối xuống. Ngay sau đó ngàn vạn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, cuồng phong được khởi, nặng nề lôi đỉnh kết giới đem toàn bộ băng sư tông đại điện bao phủ ở bên trong. Đồng La bất đắc dĩ từ trong hư vô chui ra, vút ra một cây trắng loáng ngón tay như ngọc. Lý Quan Kỳ đưa tay ở giữa đem nó chia năm khối, phân biệt trôi hướng Hàn Uyển cùng Hồ Gia hai người. Hồ Thủ Thanh đôi mắt lóe ra tinh mang, hắn nhưng là biết đây là cựu giai tinh quái bản thể tinh hoa. Hồ Minh Đào nhìn trước mắt ẩn chứa cường đại nguyên lực của cải đình kinh ngạc phát thần. Lý Quan Kỳ phất tay ngưng tụ năm cái lôi đỉnh bồ đoàn ở trong sân. Đám người cũng là lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được Lý Quan Kỳ trên thân chỗ phát ra uy áp mạnh mẽ. Độ kiếp cảnh, thậm chí không phải loại kia mới vào độ kiếp cảnh. Nhàn nhạt uy áp tràn ngập toàn trường, ngay sau đó một cỗ không hiểu hỏa diễm pháp tắc chi lực từ Lý Quan Kỳ trên thân khuyết tán ra đến. Hàn Uyên bọn người trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhao nhao quay đầu đem ánh mắt dừng lại tại Lý Quan Kỳ trên thân. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Lý Quan Kỳ nguyên bản có Tử Tiêu Lôi Viêm không phải đã tặng cho Tào Ngạn sao? Vì sao bây giờ trên người hắn sẽ có khủng bố như thế hỏa diễm chi lực? Ba người bọn họ thể nội hỏa diễm bị tất cả đều áp chế, thậm chí liền điều động đều khó mà làm được. Mấy người ngầm hiểu nhau nhau xếp bằng ở trên bồ đoàn tiến vào trạng thái tu luyện. Lý Quan Kỳ cũng ngồi xếp bằng ở trước mặt mọi người, chỗ mi tâm hiện hiện một đạo màu bạc trắng thần bí đường vân. Phệ linh đạo thể cộng minh thiên địa. Lý Quan Kỳ tiếng lòng nhị nó nói: "Phệ vô, ba người bọn hắn liền nhờ ngươi." "Phệ vô lĩnh mệnh." Viêm linh bây giờ đối với Lý Quan Kỳ lời nói có thể nói là nói gì nghe nấy. Chẳng qua là ba cái nắm giữ thú viêm luyện đan sư mà thôi, với hắn mà nói nhường cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc lực lượng quả thực dễ như trở bàn tay. Ngược lại là Hồ Thủ Thanh cùng Hồ Minh Đào hai người kia vậy mà tất cả đều là băng hệ linh căn người sở hữu. Lý Quan Kỳ cũng là giúp không được gì, chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Ngay tại cái này nho nhỏ băng sư tông bên trong, Lý Quan Kỳ vậy mà không chút gì keo kiệt là mấy người thi triển một trận cộng minh thiên địa. Không biết qua bao lâu, trăng sáng treo cao trong đêm tối, băng sư tông đèn đuốc sáng trưng. Tất cả tông môn trưởng lão cùng cung phụng tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, 10 phần cảnh giác dâng lên hộ tông đại trận. Ngay cả đầu kia bát giai băng sư đều lựa chọn ghé vào tông môn trên quảng trường. Chương 1391, Hựu Long Tiên môn xảy ra chuyện rồi. Chương 1391, Hựu Long Tiên môn xảy ra chuyện rồi. Anh. Một đạo băng trụ trực trùng vân tiêu. Lực lượng kinh khủng trực tiếp lật ngược đại điện trần nhà, một bóng người thuấn di đi vào giữa không trung. Lão giả tóc hoa dâm hai mắt lóe ra băng lam chi sắc, tóc dài theo gió cuộn vũ. Cả người giống như một đầu nổi giận hùng sư đồng dạng, trên người uy áp khí thế bức người. Hồ Thủ Thanh đời này đều không nghĩ tới, hôm qua còn tại sầu não bất ức, cảm thấy mình đời này khả năng liền đến cái này. Hôm nay dĩ nhiên đã bước vào nửa bước độ kiếp cảnh, sẽ rách pháp tắc hàng rào. Mà hết thảy này, vậy mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì một người trẻ tuổi mà thôi. Rầm rầm rầm, ba đạo hỏa diễm cổ sáng cùng nhau phun ra. Hàn Uyên ba người thân ảnh nhảy lên thương cung, bên ngông nguyên lực ngăn cản ra. Đầy trời ánh lửa cơ hồ đem phương viên trăm dặm làm nổi bật giống như ban ngày. Ba người trên mặt khó nén hưng phấn chi ý, kia nồng đậm hỏa hệ pháp tắc khí tức, tựa như mênh mông vô bờ biển cả đồng dạng, mà bọn hắn thì là ngâm ở trong đó, tùy ý cảm ngộ pháp tắc chi lực. Lý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn Hàn Uyên mấy người như có điều suy nghĩ, có lẽ chính mình có thời gian thật muốn đi một chuyến Đan Vương Tháp. Phệ vô lực lượng đối với nắm giữ hỏa hệ linh căn luyện đan sư tới nói quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Luyện đan sư vốn là thần thức cường đại, cảm giác càng thêm nhạy cảm. Bọn hắn những người này đối với pháp tắc cảm giác càng thêm nhạy cảm, bởi vì bọn hắn tại luyện đan thời điểm không giờ khắc nào không cần chú ý hỏa diễm biến hóa. Tại quá trình luyện đan bên trong, tinh luyện linh dịch bất kỳ một tia biến hóa rất nhỏ đều cần bọn hắn đến điều chỉnh hỏa diễm lực lượng. Ý niệm tới đây, Lý Quan Kỳ thậm chí có ý tưởng chính mình muốn hay không tùy thời đều dùng lôi đỉnh đến rèn luyện một phen. Bất quá ngẫm lại cũng không thực tế, dù sao tại quá trình luyện đan bên trong, hỏa diễm biến hóa là căn cứ trong lò đan linh dịch tình huống biến hóa mà điều chỉnh. Mình coi như là muốn rèn luyện cũng không có chỗ xuống tay. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, trên trời cao ba đạo thân ảnh lúc này mới dần dần bình phục khí tức của mình. Cùng bạo uy áp tràn ngập hư không, bốn vị nửa bước độ kiếp cảnh uy áp cũng không phải đùa giỡn. May mắn có Lý Quan Kỳ tự tay bày cái giới, lúc này mới không có gây nên rối loạn. Lý Quan Kỳ lặng lặng mà nhìn xem một màn này, nhìn xem hăng hái bốn tên láo giả, nhưng lại không biết nên như thế nào chỉnh lý tâm tình của mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong phòng đồng dạng rất có thu hoạch Hồ Minh Đào lại sắc mặt biến hóa, liền đội vàng đứng lên. Lý Quan Kỳ thấy thế nhíu mày dò hỏi, thế nào? Nam nhân mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói khẽ, ách, xảy ra chút chuyện nhỏ. Ta đem ngài mang tới thiếu niên an bài tại ta nữ nhi tu luyện thất. Hai người tựa như là có chút hiểu lầm. Lý Quan Kỳ cười cười, phất tay thu hồi kết giới nói khẽ. Ta đi chung với ngươi a. Nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó hai người ngự không mà đi bay về phía băng sư tông phía sau núi nội môn phương hướng. Rất nhanh hai người liền thấy không ít băng sư tông đệ tử tại nơi nào đó sơn phong giữa sườn núi ngay tại vây xem. Lý Quan Kỳ liếc mắt liền thấy được Ô Mắt Thanh Trần Hiếu Thiên. Còn có một cái khuôn mặt tốt hơn, vóc người nóng bỏng thiếu nữ. Thiếu nữ có một đầu băng tóc dài màu lam, mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Trên người băng quần dài màu lam bả vai lại bị xé rách, chính nhất một tay mang theo cầu vai. Một đám băng sư tông đệ tử đem Trần Hiếu Thiên bao bọc vây quanh. Trần Hiếu Thiên sắc mặt bình tĩnh đối mặt tất cả băng sư tông đệ tử, trầm mặc không nói. Nói chuyện a, sắp thôi, cũng dám tự tiện xông vào phòng tu luyện của ta nhìn trộm. Coi như ngươi là đến băng sư tông khách nhân, ta cũng không thể tha ngươi. Thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, không biết là nổi giận vẫn là tức giận. Hồ Minh Đào sắc mặt có chút xấu hổ. Tiểu nữ tính tình ngang bướng, ngày bình thường cực ít chủ động tu luyện, ta cũng không nghĩ đến phát triển thành dạng này. Lý Quan Kỳ cười khoát tay áo, nói khẽ, không ngại, một chút việc nhỏ mà thôi. Ta đạo lữ cũng là băng hệ linh căn, nếu là có cơ hội có thể nhường nàng chỉ đạo chỉ đạo. Con gái của ngươi thiên phú rất cao. Hồ Minh Đào nghe vậy cũng chỉ là cười cười, cũng không có thật đem chuyện này coi là thật. Một số thời khắc lời xã giao nghe một chút coi như xong. Hồ Minh Đào nữ nhi tên là Hồ Minh Nguyệt, tuổi không lớn lắm, cùng Trần Hiếu Thiên tuổi tác tương tự, lại muốn nhỏ hơn 2 tuổi. Bây giờ chỉ có 17 tuổi, nhưng cũng đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ, thiên phú xác thực rất mạnh. Hừ, từ đâu tới tiểu tử túi, cũng dám nhìn trộm trăng sáng. Chính là, cũng không nhìn một chút chính mình keo kiệt dạng, liền xem như ưa thích trăng sáng tỷ cũng không thể dạng này à. Trần Hiếu Thiên vẫn luôn rất bình tĩnh nghe bốn phía đám người tiếng nghị luận. So với bọn hắn, tại quan vân các tổ chức ám sát bên trong chờ rất nhiều năm Trần Hiếu Thiên tâm tính muốn ổn trọng nhiều lắm. Những tông môn này đệ tử trong mắt hắn bất quá là nhà ấm bên trong đóa hoa. Nếu là bọn họ đều là một cái cùng một cảnh giới, nếu là đem bọn hắn tất cả đều ném vào một cái trong núi lớn, lại hoặc là một cái trong bí cảnh, hắn có tuyệt đối tự tin một người đem bọn hắn tất cả đều giết. Nhưng mà đúng vào lúc này, không biết do ai hô một tiếng, Phó tông chủ tới. Một đám đệ tử thấy thế nhao nhao không mình hành lễ. Duy chỉ có Hồ Minh Nguyệt thở phì phò quay người nhìn về phía Hồ Minh Đào nũng nịu hô. Cha! Ngươi nhìn A. Hồ Minh Đào vội vàng chặn lại nói, trăng sáng. Đủ, đừng hồ nháo. Hồ Minh Nguyệt cũng không đốc, liếc mắt liền thấy được cái kia nhường ra ra đều muốn cung kính đối đại nam nhân. Nam nhân người đeo kiếm quan, một đôi hồ ly mắt lại là thuần khiết màu trắng. Trăng sáng, không thể vô lễ như thế nhìn thẳng tiền bối. Hồ Minh Nguyệt cái này mới phản ứng được mình quả thật có chút thất lễ, tay phải lôi kéo bên trái cầu vai, không mình hành lễ. Vạn bối Hồ Minh Nguyệt, xin ra mắt tiền bối. Lý Quan Kỳ cười khoát tay áo, một cỗ nhu hòa lực lượng đem nó nâng lên. Sau đó từ trong nhận chứa đồ tìm kiếm ra một cái phẩm giai cũng không tệ lắm pháp bảo váy dài. Thật không tiện, có thể là Hiếu Thiên cùng ngươi ở giữa có chút hiểu lầm, cái này pháp bảo liền xem như là hắn đưa cho ngươi buổi lễ. Kia pháp bảo tỏa ra ánh sáng lung linh, thiên pháp bảo màu xanh lam dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra chói lọi chói mắt. Thiếu nữ ánh mắt đều bị Lý Quan Kỳ trong tay pháp bảo hấp dẫn. Hồ Minh Đào còn muốn ngăn cản, lại bị Lý Quan Kỳ mở miệng ngắt lời nói. Không có việc gì, chỉ là một cái pháp bảo mà thôi, vừa vặn cho nàng lưu lại làm phòng thân. Hồ Minh Nguyệt một tay tiếp nhận pháp bảo liền đội vàng không người hành lễ, nụ cười sán lạn nói: "Đa tạ tiền bối ban ân, ta cũng sẽ không khách khí a." Hồ Minh Đào có chút bất đắc dĩ nói: "Này, nha đầu này." Lý Quan Kỳ đối với Trần Hiếu Thiên vẫy vây tay: "Hiếu Thiên, không sai biệt lắm, chúng ta cũng chuẩn bị đi đi." Trần Hiếu Thiên cung kính nhẹ gật đầu, sau đó trải qua Hồ Minh Nguyệt thời điểm vẫn là hơi có vẻ ấy này nói: "Thật xin lỗi, lúc ấy ta cũng là bản năng phản ứng, không phải cố ý." Nghe được câu này thời điểm Hồ Minh Đào lập tức sắc mặt biến hóa. Không có nghe ra, hẳn là Hồ Minh Nguyệt tại Trần Hiếu Thiên bế quan lúc tu luyện xông vào. Như thế không có đủ thành đại họa đều là chuyện nhỏ, Hồ Minh Đào phía sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Trái lại Lý Quang Kỳ thì là sắc mặt như thường, thấy Trần Hiếu Thiên cũng không có chuyện gì cũng liền không có để ở trong lòng. Lúc xoay người ngay cả Lý Quang Kỳ chính mình cũng cảm thấy bây giờ tâm tính so với trước đây có biến hóa không nhỏ. Nhìn xem bay lượn mà đến Quách Phong bọn người, Lý Quang Kỳ nói khẽ: "Chư vị tiền bối, ta còn có chút việc nhi muốn về Đại Hạ vực một chuyến, trong khoảng thời gian này vừa vặn các ngươi vững chắc một chút bây giờ cảnh giới. Lần sau lại đến thời điểm, chúng ta đến lúc đó trực tiếp xuất phát." Quách Phong bọn người nghe vậy nhao nhao gật đầu, Hồ Thủ Thanh càng là mắt lộ vẻ cảm kích, vừa định mở miệng nói cái gì lại nhìn thấy Lý Quang Kỳ sắc mặt biến hóa. Lý Quang Kỳ nhíu mày, trở tay móc ra một cái ngọc giản, rất nhanh bên tai liền chuyển đến Diệp Huyền thanh âm: "Quang Kỳ, nữ nhi của ta bị người bắt cóc, ngươi có thể hay không giúp ta đi xem một chút? Ta lập tức chuẩn bị đi trở về." Buông xuống ngọc giản, Lý Quang Kỳ sắc mặt biến có chút ngưng trọng dị thường, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. "Diệp Băng Tâm, người nào dám ở Cửu Long Tiên môn bên trong đem Diệp Băng Tâm buộc đi? Nó mục đích lại là cái gì? Là xông Diệp Huyền đi, vẫn là hướng ta tới?" Buông xuống ngọc giản, Lý Quang Kỳ quay đầu nhìn mọi người một cái: "Thiếu Thiên, ngươi tại Băng Sư Tông lại đợi một thời gian ngắn, ta có chút sự tình muốn đi xử lý một chút." Hồ Thủ Thanh cùng Hàn Uyên bọn người trầm giọng dò hỏi: "Có cần giúp một tay hay không?" Lý Quang Kỳ lắc đầu, nói khẽ: "Chính ta đi xem một chút, có cần sẽ nói cho các ngươi biết." Sau đó Hồ Thủ Thanh cùng Lý Quang Kỳ trao đổi đưa tin ngọc giản, Trần Hiếu Thiên cứ như vậy bị lưu tại Băng Sư Tông. Lý Quang Kỳ xé rách hư không trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ghé qua tại hư vô, Lý Quang Kỳ cau mày, đưa tin cho Diệp Huyền. Chương 1392, rất gấp. Chương 1392, rất gấp. Diệp tiền bối, ngươi trước đừng có gấp, từ từ nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngọc giản bên kia thanh âm của nam nhân dần dần biến trầm ổn rất nhiều, trầm mặc một chút: "Ta cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chính là ta nữ nhi bỗng nhiên biến mất tại trong tông môn. Tu luyện tinh thần hoàn hảo không chút tổn hại, không biết rõ xảy ra chuyện gì, mặc giao đều tại, cũng không có bất kỳ dị động gì." Lý Quan Kỳ có thể nghe được Diệp Huyền trong giọng nói vẻ lo lắng. Diệp Băng Tâm mất tích vô cùng bỗng nhiên, trong tông môn cường giả còn có mặc giao đều không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nghe tựa như là không hiểu thấu biến mất tại tông môn trong tinh thất. Lý Quan Kỳ mặt mày ở giữa hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu như hắn nhớ không lầm, Cửu Long Tiên môn cũng không phải là chỉ có Diệp Huyền một cái đại thừa cảnh tu sĩ. Nếu không phải như thế, Diệp Huyền cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn cùng Tần Kiêu như thế tiến vào thứ bảy vực. Nhưng dù cho như thế, đối phương vậy mà có thể tại nhiều như vậy cường giả dưới mí mắt đem Diệp Băng Tâm bắt đi. "Diệp tiên bối, ngươi hồi tưởng lại một chút Cửu Long Tiên môn tại Mở Mị Tiên vực bên trong có hay không cửu địch? Mặt khác, đối phương có liên lạc hay không ngươi?" Diệp Huyền lúc này ở Tiên Linh chi giới gấp xoay quanh, nhưng là không có tứ vương cho phép, tu sĩ tầm thường là không cho phép tùy ý rời đi. Bây giờ hắn còn đang chờ tứ vương tin tức. Diệp Huyền bên cạnh thì là Tần Kiêu còn có Mạnh Giang Sơ bọn người. "Không có, cho đến bây giờ đều không có bất kỳ người nào liên hệ ta. Cửu Long Tiên môn tại Mở Mị Tiên vực cắm rễ lâu như vậy, cửu địch nhiều lắm. Nhưng có lá gan độc thủ, đồng thời không có lưu lại bất cứ dấu vết gì người, ta nghĩ không ra có ai." Diệp Huyền thanh âm có chút bất lực, Lý Quan Kỳ quyết định thật nhanh buông xuống ngọc giản liên hệ Long Vương Ôn Cống Nôn. "Ôn tiền bối, Cửu Long Tiên môn môn chủ Diệp Huyền chi nữ bị người bắt đi, có thể hay không để hắn rời đi táng tiên giới trở về một chuyến?" Ôn Cống Nôn từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, móc ra ngọc giản nghe được Lý Quan Kỳ thanh âm có chút ngoài ý muốn. Biết được tiền căn hậu quả về sau, Ôn Cống Nôn vung tay lên, nhẹ giọng truyền âm nói: "Tốt." Ngay sau đó Diệp Huyền liền được có thể đi ra tin tức. Tần Tiêu sắc mặt ngưng trọng đứng dậy kéo lại Diệp Huyền, trầm giọng mở miệng nói: "Cẩn thận một chút, đối phương rất có thể là xông ngươi tới." Mạnh Giang Sơ nghe vậy cũng là khẽ gật đầu. Dù sao bây giờ Mở Mị Tiên vực bên trong cũng không tranh đấu, liền xem như tài nguyên tranh đoạt phía trên. Từ khi Diệp Huyền rời đi về sau, Cửu Long Tiên môn đệ tử cũng đều là điệu thấp làm việc, căn bản sẽ không phức tạp. Chỉ có như vậy Cửu Long Tiên môn lại bị người theo dõi. Tần Tiêu chỉ là muốn đã cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền lúc này tâm loạn như ma, thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Hừ, liền xem như hướng ta tới, cũng không nên đụng đến ta nữa nhi. Bất luận là ai, ta đều muốn đối phương trả giá đắt." Mạnh Giang Sơ cao mày, chuyện này khẳng định không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. "Lão Diệp, lần này sau khi ra ngoài có chuyện gì ngươi vẫn là cùng Quan Kỳ nhiều thương lượng đi. Đừng nhìn tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nhưng là bụng dạ cực sâu, có chuyện gì nhiều thương lượng với hắn khẳng định không sai." Mạnh Giang Sơ sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là bởi vì Lý Quan Kỳ là con rể hắn, mà là qua nhiều năm như vậy Lý Quan Kỳ sở tác sở vi, ai cũng biết Lý Quan Kỳ tâm trí lòng dạ cực cao. Diệp Huyền nghe vậy cũng là ánh mắt lấp lóe khẽ gật đầu. Lý Quan Kỳ xuyên thẳng qua hư vô, cũng không tiếp tục cùng Diệp Huyền khai thông cái gì. Bây giờ tình huống chắc hẳn liền xem như Diệp Huyền cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hít sâu một hơi, Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép. Là vì Diệp Huyền mà đến, vẫn là vì kia cựu đầu mặc dao, hoặc là hướng ta tới? Lý Quan Kỳ sở dĩ sẽ như vậy muốn cũng không phải là bóng rắn trong chén. Trong thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy? Nếu như là vì Cửu Long Tiên môn kia chín đầu nắm giữ mỏng manh chân long huyết mạch mặc dao, căn bản không cần phiền toái như vậy. Đối phương vậy mà có thể tại một đám tu sĩ dưới mí mắt đem Diệp Băng Tâm bắt đi, vậy cũng hoàn toàn có năng lực nghiền ép một đám tu sĩ đem mặc dao mang đi. Cho nên Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, trong đầu cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là Cố Tây Tử. Ngoại trừ hắn bên ngoài, hắn không biết do còn có ai sẽ ở thời điểm này ra tay. Mở Mị Tiên vực bên trong cùng mình có quan hệ chỉ có hai nhà, một cái là Tần gia, một cái chính là Cửu Long Tiên môn. Tần gia có thể trở thành cựu đại hoàng thành, nội tình không phải Cửu Long Tiên môn có thể so sánh được. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, nhẹ giọng nỉ non nói: "Xem ra, thực lực của ngươi cũng không có mạnh đến có thể không kiêng nể gì cả nghiền ép thân hoàng thành a." Tính như vậy tới, lần này Diệp Băng Tâm phía sau ra hỏa, thực lực cao nhất cũng chính là người độ kiếp. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đây là đối với toàn bộ thế gian đơn giản nhất dự đoán. Sở dĩ không có đem đối phương tưởng tượng thành đại thừa cảnh đỉnh phong tu sĩ ở sau lưng giở trò quỷ, đây cũng là hắn tại đường nho trên thân học được. Tại không biết toàn bộ diện mạo dưới tình huống, tận khả năng đem chuyện hướng xấu nhất chỗ mớn. Sở dĩ không có dự đoán địch nhân là phi thăng cảnh, cũng là bởi vì đối phương bắt đi Diệp Băng Tâm cử động cùng hành vi. Nếu như đối phương thật là cố tây tử, đối phương hủy một cái phi thăng cảnh hậu kỳ, thậm chí là mạnh hơn phân thân. Nếu như dưới tình huống như vậy đối phương còn có thể bảo trì phi thăng cảnh tu vi cảnh giới, vậy thì thật là đáng sợ. Phi thăng cảnh cảnh giới đủ để nghiền ép bây giờ Lý Quan Kỳ. Đối phương hoàn toàn có thể tại chính mình đi vào mờ mịt tiên vực thời điểm liền lựa chọn trực tiếp động thủ trấn sát chính mình. Trước thực lực tuyệt đối, căn bản không cần bất kỳ hư giả âm mưu quỷ kế. Cho nên Lý Quan Kỳ đem đối phương dự đoán thành độ kiếp cảnh tu sĩ, nhưng hắn lại không thể bởi vậy quá mức chủ quan. Có lẽ Diệp Huyền rời đi thứ bảy vực có phải hay không cũng tại đối phương trong dự liệu đâu. Lý Quan Kỳ ý niệm tới đây lập tức ngừng thân hình, móc ra ngọc giản dò hỏi: "Lão Lục, trước đó chiến trường quá trình bên trong, ngươi có hay không tại Diệp Huyền trên thân lưu lại triệt phủ?" Cố Lý hơi sững sờ, vẫn là hỏi thăm đường nho về sau thế mới biết ai là Diệp Huyền. "Có." Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng mở miệng nói: "Có thể hay không đem hắn trên người triệt phủ chấn động kết nối đến trên người ta triệt phủ?" Cố Lý nghe vậy lập tức có chút xấu hổ, dù sao Lý Quan Kỳ có thể nói ra chuyện này, hiển nhiên đã nhận ra hắn một chút thủ đoạn nhỏ. "Có thể, yên tâm đi, nhưng là chỉ có thể phát giác sóng chấn động bé nhỏ biến hóa, không thể tiến hành điều khiển." Lý Quan Kỳ đáy mắt đống nhiên hiện lên một vệ tinh mang, nhẹ giọng mở miệng nói: "Tốt, hiện tại liền làm, rất gấp." Cố Lý nghe vậy buông xuống ngọc giản bắt đầu ở trong nhẫn chứa vật tìm kiếm lấy thuộc về Diệp Huyền triện phủ phụ thuộc. Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía Đông Hải phương hướng bay đi. Không biết qua bao lâu, Lý Quan Kỳ thân hình hiện lộ tại trên trời cao, túi đầu nhìn xem bị nặng nề trận màn bao phủ tông môn cũng là đáy lòng trầm xuống. Xoát, thuấn di vạn trượng khoảng cách, Lý Quan Kỳ trong nháy mắt đi vào Cựu Long Tiên môn trên không. Chương 1393, Diệp Băng Tâm gãy xương bàn tay. Chương 1393, Diệp Băng Tâm gãy xương bàn tay. Cựu Long Tiên môn cũng đã từng như thế, vẫn như cũng là âm khí cực thịnh. Lý Quan Kỳ khe nhíu mày, tự thân kia kinh khủng uy áp có chút phóng thích. Ông, trong chốc lát thiên địa lôi đình sơ hiện, cuồng phong gào thét, đem Lý Quan Kỳ áo bào quét kêu phần phật. Lập tức Cựu Long Tiên môn bên trong tất cả tu sĩ toàn đều như lâm đại địch. Cũng khó trách bọn hắn sẽ có biểu hiện như thế, thật sự là Lý Quan Kỳ uy áp quá kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo khí tức liền chấn áp Cựu Long Tiên môn hộ tông kết giới nổi lên kịch liệt vận sóng. Lúc này một tên tóc hoa dâm lão hầu lại mắt lộ tinh mang, trầm giọng mở miệng nói: "Mở ra trận màn." Lão hầu vóc dáng không cao, khuôn mặt hòa ái, trên mặt khe danh tung hành, đôi mắt thâm thúy, xem xét chính là dãi dầu xương gió thế sự người. Co lại tới tóc cùng trên thân hoa lệ pháp bảo đem nó phụ trợ mười phần uy nghiêm. "Thái thượng tông chủ." Người này thân phận không rõ, uy áp khủng bố như thế, tùy tiện mở ra trận màn sợ là một tên lão giả tóc hoa dâm mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nhịn không được mở miệng. Lão hầu nghe vậy lại là lắc đầu, đục ngầu hai mắt hiện lộ tinh mang, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: "Huyền Nhi đưa tin tại ta, kẻ này cũng không phải là người khác, chính là Diêm La Kiếm Tôn." Trong môn trưởng lão nghe vậy lập tức hơi sững sờ, có chút không dám tin nói rằng: "Diêm La Kiếm? Lý Quan Kỳ? Hán? Khí tức của hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Ta nhớ được năm đó hắn đến mở mị tiên vực lần đầu gặp gỡ, bất quá là cái hợp thể cảnh tu sĩ a." Lão hầu khoát tay áo, phất tay đem trận màn mở ra một cái thông đạo, chủ động bay người lên trước nên đón Lý Quan Kỳ. Sau lưng một đám Cựu Long Tiên môn trưởng lão thấy thế cũng liền bận bịu đi theo, mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Thân mang hoa lệ trường bào lão hầu nhìn thấy Lý Quan Kỳ thời điểm lập tức ánh mắt lóe ra tinh mang, đục ngầu hai mắt lộ ra một chút thâm thúy cơ trí chi sắc. Lão hầu không mình hành lễ, trầm giọng mở miệng nói: "Cựu Long Tiên môn lãnh đàn, bái kiến Diêm La Kiếm Tôn." Lời còn chưa dứt, sau lưng một đám trưởng lão thấy thế lập tức liên thanh mở miệng: "Bái kiến Diêm La Kiếm Tôn, bái kiến Kiếm Tôn." Lý Quan Kỳ có chút nghiêng người tránh thoát lão hầu hành lễ, liền xem như chính mình bây giờ cảnh giới thực lực rất cao lẽ ra nên được đến tôn trọng, nhưng là trưởng giả hành lễ hắn vẫn còn có chút không chịu nổi. Một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người nâng lên, trầm giọng nói: "Chư vị tiền bối cũng không cần đa lễ như vậy, văn bối cùng Cựu Long Tiên môn cũng là có nhiều nguồn gốc, chúng ta tùy ý một chút. Mặt khác Diệp tiền bối bây giờ đã từ thất vực rời đi, chắc hẳn không cần bao lâu liền có thể trở về." Lão hầu nghe vậy lập tức trong lòng giật mình, phải biết xảy ra chuyện về sau nàng trước tiên liền liên hệ Diệp Huyền, đương nhiên cũng biết Diệp Huyền không cách nào tùy tiện rời đi thứ bảy vực chuyện. Nhưng hôm nay Lý Quan Kỳ lại là nói cho nàng Diệp Huyền đã có thể rời đi thứ bảy vực, xem ra chuyện này cũng cùng Lý Quan Kỳ có quan hệ. Đang lúc lão hầu trong đầu vẫn còn đang suy tư thời điểm, bên hai truyền đến Lý Quan Kỳ thanh âm: "Lãnh tiền bối, mặc dù là lần đầu gặp mặt, văn bối cũng không cùng ngài khách khí nhiều lắm, có thể hay không mang ta đi Diệp Băng Tâm bế quan tĩnh thất đi xem một chút?" Lão hầu nghe vậy vội vàng mở miệng: "Tốt, ta dẫn ngươi đi." Lý Quan Kỳ gật đầu, phi thân đi theo lão hầu bên cạnh. Trên đường đi Cựu Long Tiên môn bầu không khí có chút kiềm chế, xem ra Diệp Băng Tâm bị bắt đi chuyện trong môn đệ tử hoặc nhiều hoặc ít cũng đã biết. "Giống." Cựu Tiêu đông nhiên hiện bản thể ngựa đầu gào thét lên tiếng. Kinh khủng long uy tràn ngập hư không, to lớn thân thể chiếm cứ tại thương khung cơ hồ đem toàn bộ Cựu Long Tiên môn bầu trời chiếm cứ. Lý Quan Kỳ khẽ miệng giật một cái, hắn từ Cửu Tiêu thanh âm bên trong nghe ra một chút đội vã không nhịn nổi chi ý, ngay tại lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Cửu Long Tiên môn phía sau núi bỗng nhiên có trận trận giao long thanh âm hùng hậu đáp lại. Lệnh Đan vẹn vẹn chỉ là nhìn, vừa nhìn liền biết là tình huống như thế nào. Chân Long bản tính, lão hầu trên mặt lộ ra một chút ý cười, tốc độ chợt giảm. Lý Quan Kỳ đành phải có chút bất đắc dĩ nói: "Lệnh tiền bối, liền để Cửu Tiêu khu khu giúp đỡ thủ hộ sơn môn a." Lão hầu nghe vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cao hứng cũng không kịp công việc tốt nàng lại làm sao có thể cự tuyệt. "Ha ha, vậy dĩ nhiên tốt nhất." Lý Quan Kỳ nghe vậy tức giận nhìn thoáng qua Cửu Tiêu, sau đó khẽ gật đầu. Được đến Lý Quan Kỳ cho phép về sau, Cửu Tiêu hưng phấn đuôi rồng đồng đường, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện biến mất ở phương xa. Cửu Tiêu bây giờ thực lực cường hãn vô cùng, càng là giữa thiên địa ít có cựu giai đại yêu. Nếu là lúc này lại cùng Mặc Giao đến một phen dây dưa, sợ là đủ để cho cái này cựu đầu Mặc Giao đột phá cảnh giới. Lão hầu thấy thế cười đến không ngậm miệng được. Một đám Cửu Long Tiên môn đệ tử khi nhìn đến Cửu Tiêu kia thân thể khổng lồ thời điểm đều không tự chủ phát ra trận trận cảm thán thanh âm. Hoa, đây chính là chân long a. T. Giao long cùng chân long so sánh kém rất xa a ha ha, lần này chẳng phải là trong tông môn lại có thể nhiều vài đầu Mặc Giao. Rất nhanh Lý Quan Kỳ đi theo lão hầu liền đi tới Cửu Long Tiên môn khu vực hải tâm. Xuyên qua quần sơn cùng lầu cát, Lý Quan Kỳ hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Đập vào mắt chỗ trong sơn cốc khắp cả núi đồi mở ra đầy hoa tươi, nối thành một mảnh tầm điện cùng lầu cát đứng vững trong sơn cốc trung tâm. Đã lâu dương quang làm nổi bật mà xuống, đem toàn bộ sơn cốc chiếu rọi giống như bức họa xinh đẹp đồng dạng. Nhìn ra được Diệp Huyền đối với hắn nữ nhi là thật cưng chiều. Trong sơn cốc linh khí dạt dào, vẹn vẹn chỉ là trong sơn cốc này liền có dòng giá hai cái linh mạch. Lý Quan Kỳ cũng không có gấp tiến vào tầm điện, mà là nguyên địa ngừng chân, thức hải ông động. Ngay sau đó mãnh liệt như sóng lớn kinh khủng thần thức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Ông Tiêu Kinh cùng thần thức nhường bên cạnh đại thừa cảnh hậu kỳ lao hầu sắc mặt đột nhiên trắng lên. Tại lao hầu cảm giác bên trong, đối phương thần thức còn như một con manh thú thở hổn hển. Nếu là đối phương có ý nghĩ kia, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ cần một nháy mắt liền có thể phá hủy nàng thức hải thần hồn. Loại kia cảm giác bất lực giống như một tên trúc cơ cảnh tu sĩ cần đối mặt nguyên anh cảnh thiên kiếp đồng dạng. Rất nhanh, Tiêu Kinh cùng thần thức giống như thủy triều biến mất. Lý Quan Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt nghiêm trọng, thân hình tuấn di lách mình đi vào sơn cốc lầu các hậu viện. Đưa tay ở giữa một sợi kiếm khí trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Ầm ầm. Mặt đất bị trong nháy mắt bổ ra một đầu dài đến hơn 10 trượng thật sâu khe rãnh. Lý Quan Kỳ phi thân mà xuống, một đầu linh khí giạt rào thượng phẩm linh mạch thình lình xuất hiện tại trước mắt. Linh mạch mặc dù chỉ có dài 10 trượng ngắn, nhưng là cái này linh mạch vẹn vẹn chỉ là cho Diệp Băng Tâm một người sử dụng. A lao hầu cao mày, không biết rõ Lý Quan Kỳ cử động lần này vì sao. Không nên đi trước Diệp Băng Tâm tính thất tu luyện đi dò xét ta. Nhưng khi lão hầu đi xuống khe hở thời điểm lập tức cảm giác yết hầu giống như là bị thứ gì cho giữ lại đồng dạng. Chỉ thấy nguyên bản khiết bạch vô hà linh mạch phía trên bắn tung tóe lấy trướng mắt bắt mắt máu tươi. Một cái tay gãy liền lặng lặng nằm tại linh mạch phía trên, hơi đổ sụp linh mạch phía trên còn lưu lại một chút trận pháp chấn động. Cái này, đây là Băng Tâm tay. Lý Quan Kỳ ngồi xổm người xuống, đưa tay chậm rãi dán tại linh mạch phía trên, nhắm mắt cảm thụ một phen, sắc mặt dần dần biến âm trầm xuống. Chương 1394, Lãnh Khánh Trạch. Quay lại đây. Chương 1394, Lãnh Khánh Trạch. Quay lại đây. La Hầu bưng lấy kia máu tươi đã khô cạn bàn tay trong mắt lóe ra nước mắt cùng sát ý lạnh như băng. Một giới nữ tu có thể đạt tới bây giờ cảnh giới, tu đạo cả đời tất nhiên sát phạt càng thêm quả quyết. Bây giờ nhìn thấy tôn nữ gãy xương bàn tay, trong lòng sát ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất. La Hầu quanh thân dũng động mênh mông nguyên lực chấn động, hô hấp đều biến hơi dồn dập một chút. Có thể vẹn vẹn chỉ là một hơi, La Hầu liền đem tâm cảnh của mình điều chỉnh tốt, đem gãy xương bàn tay thả lại nhận chữ vật, ánh mắt băng lãnh mở miệng nói: "Tiểu Hữu, trận pháp này." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, hai mắt hơi khép nói: "Trận pháp này tuyệt đối không phải đối phương khắc họa xuống tới, hẳn là cùng loại với trận bản chi trúc ở ngoại bộ khắc họa xuống tới." La Hầu ánh mắt băng lãnh, thanh âm rất lạnh. Nói cách khác, Cửu Long Tiên môn bên trong có quỷ. Vừa dứt tiếng, La Hầu ngẩng đầu nhìn một cái thương khung đã quan bế hộ tông trận màn. Cái trán mạch máu từng cỗ, hiển nhiên đã đang cực lực khống chế sát ý của mình. Lý Quan Kỳ không nói thêm gì, sau khi đứng dậy thần thức phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ phủ đệ tầm điện. Trong lúc nhất thời tầm điện bên trong tất cả thị nữ tôi tớ ký ức tất cả đều bị Lý Quan Kỳ để ở trong mắt. Đột nhiên, Lý Quan Kỳ nhướng mày, hơi kinh ngạc nhìn nó nói: "Không có." Lý Quan Kỳ nheo mắt lại, trong mắt màu trắng giống như hàn đảm bước sâu đồng dạng. "Tiên bối, mang ta đi Diệp Băng Tâm tĩnh thất tu luyện nhìn xem." La Hầu thu liễm cảm xúc hít sâu một hơi. "Tốt, ngay tại hậu viện, ta dẫn ngươi đi." Soát, soát. Hai người trong nháy mắt đi vào tầm điện hậu viện tiên điện. Nơi này đã coi như là Diệp Băng Tâm sống một mình chi địa, ngày bình thường không có nàng triệu hoán cơ hồ tất cả thị nữ tôi tớ đều sẽ không tới. Một tòa màu xanh tu luyện tháp xuất hiện tại trước mắt, bây giờ toàn bộ hậu viện thiền điện đều đã sớm bị kết giới phong ấn. Lão hầu tự tay mở ra kết giới về sau hai người đi vào trong tháp. Mặt đất tràn đầy bạch ngọc đồng dạng gạch, cái này nhưng đều là thượng phẩm linh thạch lắt thành mà thành. Linh thạch gạch phía dưới khắc rõ rất nhiều trận pháp, bốn phía sáng tỏ, sương mù tràn ngập. Lý Quan Kỳ nhắm mắt cảm giác một phen, tại hắn tầm mắt bên trong rất nhanh liền phát hiện nơi hẻo lánh vị trí có một tia chỗ khác thường. Lách mình đi vào nơi hẻo lánh vị trí, chậm rãi mở ra bàn tay. Trong chốc lát kinh khủng lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt đem nơi này không gian chia cắt ra đến. Lóng lánh tử sắc lôi đỉnh tê minh không ngừng, giống như vạn điều hót vang. Trung quanh hơn một trượng không gian bị trong nháy mắt cắt chém phân liệt, ngay sau đó một sợi ngân mang từ không gian bên trong mạnh mẽ bị kéo đi ra. Thấy cảnh này lao hầu chấn động trong lòng. Phải biết chuyện xảy ra lâu như vậy, tinh thất tu luyện nàng đều tới không ngừng 5 lần. Thế nhưng là mỗi một lần đều không công mà lui, không có bất kỳ cái gì manh mối. Lý Quan Kỳ bèn bèn chỉ là lần đầu tiên tới, vậy mà liền phát hiện linh mạch cùng tinh thất không gian ba động. Nhưng mà lão hầu lại phát hiện Lý Quan Kỳ rút lấy không gian ba động về sau liền không có động tĩnh. Thời gian dần qua, Lý Quan Kỳ cao mày sắc mặt dần dần biến âm trầm. Không phải Cố Tây Tử. Này khí tức căn bản cũng không phải là Cố Tây Tử, rất lạ lắm. Chưa bao giờ thấy qua. Lý Quan Kỳ sắc mặt liên tiếp biến hóa, hắn không nghĩ tới người sau lưng vậy mà không phải Cố Tây Tử. Cái này khiến hắn có chút bất ngờ. Tiểu hữu, có vấn đề gì a? Lão hầu vẫn đứng tại cách đó không xa không dám tới gần, sợ quấy rầy Lý Quan Kỳ. Có thể Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, nàng vẫn là nhịn không được muốn hỏi một chút. Lý Quan Kỳ đem cái này một sợi khí tức gắt gao ghi nhớ trong lòng bên trong, thở dài ra một hơi nói khẽ. Không có việc gì, chỉ là phát hiện một vài thứ. Thực lực của đối phương cảnh giới không thấp, so với ta đến, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lão hầu nghe vậy lập tức hít sâu một hơi, trong khoảng thời gian này nàng đã cùng Diệp Huyền đưa tin. Dù sao biết được Diệp Huyền có thể trở về sau, lão hầu khẳng định sẽ trước tiên liên hệ Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng gọn gàng dứt khoát nói cho mẹ của mình, trước mắt nàng cái này không đáng chú ý người trẻ tuổi, chính là một cái hàng thật giá thật độ kiếp cảnh cường giả, không riêng gì độ kiếp cảnh, hơn nữa thực lực cảnh giới còn không thấp. Có thể cho dù là dạng này, nàng vậy mà từ Lý Quan Kỳ trong miệng nghe nói thực lực của đối phương so với hắn chỉ mạnh không yếu. Lão hầu sắc mặt một chút liền trầm xuống, chuyện này bây giờ đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, chúng ta đi trước tông môn đại điện à, Diệp tiền bối hẳn là không cần bao lâu liền sẽ trở về. Lão hầu nghe vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép ổn định tâm cảnh, mang theo Lý Quan Kỳ tiến về tông môn đại điện. Trên đường đi Lý Quan Kỳ não hải vẫn luôn đang điên cuồng suy tư điều gì. Trọng yếu nhất đương nhiên là đối phương có mục đích gì. Nhưng là hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm đối phương là xông ai tới, đến mức đối phương có mục đích gì tự nhiên không thể nào biết được. Đối phương bắt đi Diệp Băng Tâm về sau, cũng không có giống trước đó đoạn hiền như vậy, muốn cầu cạnh cái gì. Ý niệm tới đây, Lý Quan Kỳ lập tức hai mắt hơi khép mà lên. Nếu như đối phương thật là hướng chính mình tới, như vậy đối phương liền không khả năng không biết mình nắm giữ chém giết độ kiếp cảnh tu sĩ thực lực. Đi vào tông môn đại điện về sau, là hầu sai người trình lên rượu linh quả, Lý Quan Kỳ lại mở miệng nói ra. Có chính sự, uống trà chính là. Lão hầu nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, để cho người ta đem linh tiểu bưng xuống dưới thay đổi trà ngon. Lý Quan Kỳ nâng chung trà lên, ánh mắt lóe ra không hiểu tinh mang. Hồi tưởng lại tinh thất tu luyện bên trong khí tức, ánh mắt lấp lóe không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đặt chén trà xuống, Lý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lão hầu trầm giọng dò hỏi. Diệp Băng Tâm gần nhất có cái gì dị dạng? Lại hoặc là tiếp xúc người nào? Lúc nói chuyện Lý Quan Kỳ đem thần thức lặng yên không tiếng động khuyết tán đến toàn bộ Cửu Long Tiên môn. Diệp Băng Tâm tẩm điện phía sau linh mạch trận pháp còn không biết là ai bố trí. Lão hầu nhíu mày trầm ngâm thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Ta không biết rõ. Từ khi Huyền Nhi rời đi Cửu Long Tiên môn về sau, ta cũng đang bế quan. Băng Tâm ngày bình thường cũng không quá cần xử lý trong tông môn sự vụ, hiện tại chính là đang chuẩn bị toàn lực xung kích đại thừa cảnh. Lý Quan Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía lão hầu trầm giọng nói, nếu là có người phản bội Cửu Long Tiên môn, lẫn vào đối với việc này bên trong, các ngươi hạ thủ được à? Đông nhiên, đại môn bị đột nhiên đụng ra, phong trần mệt mỏi mặt mũi tràn đầy băng xương Diệp Huyền đẩy cửa vào, thanh âm tràn đầy sát ý lạnh như băng trầm giọng nói, bất luận là ai, đều có thể giết chi. Lý Quan Kỳ nghe vậy có chút bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn về phía Diệp Huyền khẽ gật đầu, thanh âm có chút phức tạp mở miệng nói, lãnh tiền bối, hẳn là có cái đệ đệ a. Lão hầu cùng Diệp Huyền nghe vậy đều là chấn động trong lòng. Lão hầu trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, Diệp Huyền thì là sắc mặt cực kỳ khó coi. Cứu cứu. Lý Quan Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói khẽ, trên người hắn còn có lưu lại trận pháp khí tức. Diệp Huyền cau mày, nhìn về phía lão hầu nhíu mày do hỏi, trận pháp? Trận pháp gì? Lão hầu sắc mặt liên tiếp biến hóa, cổ tay khẽ đảo đem Diệp Băng Tâm gãy xương bàn tay lấy ra. Hai tay dâng gãy xương bàn tay, lão hầu lòng đang dỉ máu, nàng quá rõ ràng con trai mình tính tình bản tính. Việc quan hệ Diệp Băng Tâm, liền xem như hắn cậu ruột cũng vô dụng. Oanh! Làm Diệp Huyền nhìn thấy gãy xương bàn tay một nháy mắt lập tức một cơn lửa giận bay thẳng đầu lâu. Nửa bước độ kiếp cảnh kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Cửu Long Thiên môn. Diệp Huyền bưng lấy cái kia trắng non thon dài gãy xương bàn tay, trong chốc lát một đôi mắt hổ tràn đầy tơ máu. Thanh âm sen lẫn nguyên lực truyền khắp toàn bộ Cửu Long Thiên môn, thanh âm run rẩy cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Lãnh cánh trạch, quay lại đây. Chương 1395, tiêu ngạo thật lớn. Chương 1395, tiêu ngạo thật lớn. Kinh khủng uy áp không kiêng nể gì cả phóng thích ra. Kiếm khí tung hoành hư không, Diệp Huyền lồng ngực không cầm được kịch liệt phập phồng, thô trọng tiếng hít thở tại trong điện quanh quẩn. Nam nhân tràn đầy tơ máu hai con ngươi bên trong lóe ra vẻ băng lãnh. Huyền Nhi, chuyện còn không công khai, ngươi chớ nóng lòng tức giận. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, hai con ngươi căm tức nhìn lão hầu lạnh giọng nói. Nhiều năm như vậy, Lãnh Khánh Trạch tựa như là một cái hút máu con địa như thế ở tại trong tông môn. Trở ngại mẫu thân ngài người thân thân phận, nhiều năm như vậy hắn trọng họa, ta lần lượt cho hắn chửi đi. Hắn chính là một vũng bùn não. Bùn não? Bùn não là đỡ không nổi tường. Ngài vẫn không rõ a? Giận. Nếu như băng tâm chuyện thật là hắn làm nói đến đây, Diệp Huyền thanh âm dần dần biến bình tĩnh. Thế nhưng là loại an tĩnh này lại để cho người cảm giác được rõ ràng không rét mà run băng lãnh sát ý ta tuyệt đối. Tự tay giết hắn. Lão hầu nghe vậy lập tức sắc mặt biến, thân hình một cái lảo đảo ngồi trên ghế. Diệp Huyền đối với Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt có chút áy náy. Dường như bị ngoại nhân thấy được nhà của mình xấu như thế, khó tránh khỏi có chút bất bách. Lý Quan Kỳ sắc mặt như thường, cũng không có cái gì ánh mắt khác thường cùng biểu lộ. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, ai cũng không nguyện ý ở trước mặt người ngoài tự bóc vết sẹo. Hắn nếu biết mấy người quan hệ, cũng không tiện nói nhiều cái gì. Rất nhanh, Cửu Long Tiên môn đang nghe Diệp Huyền thanh âm về sau, bầu không khí đều biến có chút không giống nhau lắm. Dù sao Diệp Huyền rời đi Cửu Long Tiên môn thời gian dài như vậy, tông môn tựa như bị mất chủ tâm cốt đồng dạng. Trong khoảng thời gian này, tông môn trên dưới tất cả mọi chuyện cơ hồ đều là tông chủ Cửu Cửu Lãnh Khánh Trạch tại xử lý. Có thể Lãnh Khánh Trạch người này rất khó phục chúng, thật sự là ngày bình thường làm qua quá nhiều khiến người ta thất vọng sự tình. Rất nhanh, một cái tướng mạo cùng Diệp Huyền có hai điểm tương tự trung niên nam nhân đi đến. Nam nhân vóc dáng không cao, dáng người cân xứng có chút ít bụng, làn da hơi hắc, mũi cao thẳng, ngũ quan tính được đoan chính. Một bộ đỏ vàng giao nhau tơ lụa pháp bảo lại để cho Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày. Nam nhân bên hông mang theo hai khối có giá trị không nhỏ pháp khí ngọc bội, đi đường có chút bên ngoài bất tự, thế nhưng lại tại tiến điện trước đó bất phóng túng đi một chút. Nhất làm cho Lý Quan Kỳ chú ý là ánh mắt của đối phương. Lãnh Khánh Trạch tại vừa mới tiến điện một nháy mắt liền đem ánh mắt đều đặt ở Diệp Huyền trên người mẫu thân. Sau đó trên mặt tươi cười nhìn về phía Diệp Huyền, thanh âm mang theo một tia mừng rỡ mở miệng nói: "Tỷ, Huyền Nhi trở về." Thế nào cũng không nói trước một tiếng. Nghe nói thứ bảy trong khu vực có không ít tiên giới công pháp bí tịch, Huyền Nhi có không có mang về đến một chút cho Cứu Cứu nhìn xem. Cuối cùng Lãnh Khánh Trạch ánh mắt mới đặt ở Lý Quan Kỳ trên thân, cười gật đầu xem như bắt chuyện qua. Nơi này dù sao cũng là Cựu Long Tiên môn, hắn Lãnh Khánh Trạch còn không có đem Lý Quan Kỳ một tên mao đầu tiểu tử để vào mắt. Tại trong tu chân giới, trưởng ấu tôn ti khái niệm mười phần nghiêm trọng. Có lẽ chỉ có một ít cường giả chân chính mới có thể tôn trọng cường giả, giống Lãnh Khánh Trạch loại này lăn lộn tông môn thế lực mắt người bên trong, Lý Quan Kỳ thực lực tất nhiên cường đại. Nhưng hắn nói đến Diệp Huyền cũng là hắn tiền bối, chính mình lại là Diệp Huyền Cứu Cứu, đương nhiên sẽ không biểu hiện được quá mức hèn mọn. Lãnh Khánh Trạch ngẩng đầu nhìn một cái vương tọa chủ vị mặt như băng xương Diệp Huyền, còn không biết xảy ra chuyện gì. Ngồi tại lao hầu bên cạnh nhíu mày truyền âm nói, "Thì, đây là thế nào? Huyền Nhi trở về cũng là bởi vì băng tâm sự tình a? Thế nào gương mặt lạnh lùng a?" Nhưng mà bên cạnh lao hầu lại giống nhau thường ngày, chỉ là ánh mắt liếc nhìn nam nhân khẽ lắc đầu, đồng dạng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Bưng chén trà Lý Quan Kỳ cười lạnh, đối với hai người tại chính mình dưới mí mắt truyền âm không gian ba động tất cả đều lạnh tan. Thậm chí ngay cả truyền âm Lãnh Khánh Trạch, căn bản không có phát hiện là Lý Quan Kỳ ra tay. Diệp Huyền lúc này an vị tại vương tọa phía trên thờ ơ lạnh nhạt, đối với nam nhân truyền âm tự nhiên cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Một cái dựa vào Cửu Long Tiên môn tài nguyên trồng chất đi ra hợp thể cảnh phế vật, đã nhiều năm như vậy vẫn là cái hợp thể cảnh sơ kỳ. Đời này chỉ sợ cũng liền dừng lại tại cảnh giới này. Năm đó đột phá hợp thể cảnh thời điểm, hắn Diệp Huyền liếm láp mặt mo đi thân hoàng thành cầu mấy cái cao cấp trận bản trở về. Mà chỉ có hợp thể cảnh sơ kỳ Lãnh Khánh Trạch tự nhiên không phải cái tên ốc. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đối phương lúc này truyền âm lời nói tự nhiên biết trốn bất quá bọn hắn hai người lỗ tai. Nhưng hắn vẫn là nói. Đối phương hết thể nói hai câu nói, một mặt là tại gõ Diệp Huyền chính mình cùng mẫu thân hắn quan hệ, một mặt khác thì là giả vô tội, đem chính mình từ Diệp Băng Tâm trong sự tình hái đi ra. Diệp Huyền sát ý trong bóng tối tuôn ra đãng, ánh mắt phẫn nộ lơ đãng đảo qua Lãnh Khánh Trạch trên thân. Mà Lý Quan Kỳ ở thời điểm này thì là lựa chọn trầm mặc. Nay sẽ dù sao xem như Cửu Long Tiên môn bên trong giá sự. Két, phanh. Đại điện đại môn phịch một tiếng ầm ầm đóng cửa. Lý Quan Kỳ liếc qua cửa lớn đóng chặt, trong lòng thầm than một tiếng. Xem ra Diệp Huyền đã động sát tâm. Vững như sơn nhạc Lý Quan Kỳ bưng chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, ánh mắt lơ đãng đảo qua Diệp Huyền. Tại trong cảm nhận của hắn, Diệp Huyền cũng không có cái gì dị dạng. Từ cố lý lưu lại ở trên người hắn triện phù chấn động đến xem, Diệp Huyền một mực tại điên cuồng đi đường, trên đường đi cũng không có một lát dừng lại. Nói cách khác, hắn trên đường đi cũng không có đụng phải những người khác. Điểm này cũng làm cho Lý Quan Kỳ có chút ngoài ý muốn. Nếu như đối phương là vì mình mà đến, có lẽ chỉ có cùng mình thân cận Diệp Huyền có thể làm cho chính mình buông lòng cảnh giác. Tại hầu như không dễ dàng bị phát giác trong nháy mắt đối với hắn bạo khởi ra tay, có lẽ còn có cơ hội trọng thương hắn. Tại dự đoán của hắn bên trong, nếu như mình là toàn bộ sự kiện hấp thụ phía sau màn, nhất định sẽ đoán được Diệp Huyền vô luận như thế nào cũng sẽ xuất hiện tại Cửu Long Tiên môn bên trong. Diệp Huyền, nữ nhi nô bản tính không ít người đều biết. Diệp Băng Tâm đối với Diệp Huyền tới nói trọng yếu bao nhiêu tự nhiên không cần nhiều lời. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa nghe nói qua Diệp Huyền đạo lữ chuyện, xem ra Diệp Băng Tâm mẫu thân cũng đã sớm đã qua đời. Cho nên Diệp Huyền mới có thể như thế quý trọng Diệp Băng Tâm. Nếu như dùng Diệp Băng Tâm đến áp chế Diệp Huyền, vận dụng bí pháp đặc thù nhường hắn thực lực bạo tăng, cuối cùng tại chính mình buông lòng cảnh giác thời điểm bỗng nhiên bạo khởi ra tay với mình, có lẽ thật là có khả năng trọng thương hắn. Nhưng là từ Diệp Huyền rời đi thứ bảy vừa bắt đầu, chính mình vẫn tại giám thị lấy hắn. Gặp mặt về sau cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác thường. Lý Quan Kỳ nhíu mày, trong lòng âm thầm nhị nó nói. Chẳng lẽ nói, mục tiêu của đối phương thật chỉ là Diệp Băng Tâm? Chỉ là một cái hợp thể cảnh nữ tu, cho dù là lấy ra làm lô đỉnh cũng không đến nỗi tốn công tốn sức nhất định phải bắt Diệp Băng Tâm à? Mục đích của đối phương đến cùng là cái gì? Trong nội tâm vừa nghĩ những này, Lý Quan Kỳ ánh mắt một bên không tự chủ nhìn về phía trước người Lãnh Khánh Trạch, cùng trên đài Diệp Huyền. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên đài Diệp Huyền băng lãnh thanh âm tại an tĩnh trong đại điện bỗng nhiên vang lên. "Lãnh Khánh Trạch, ngươi là đang tìm cái chết à?" Chương 1396, cha đến cùng. Chương 1396, cha đến cùng. "Lãnh Khánh Trạch, ngươi là đang tìm cái chết à?" Diệp Huyền tràn ngập sát ý thanh âm vừa mới vang lên, đại điện bên trong nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Nam nhân bị Diệp Huyền thanh âm giật nảy mình, kinh khủng uy áp giống như một tòa núi lớn giống như ầm vang rơi ở trên người hắn. Răng rắc. Dưới thân nam nhân cái ghế trong nháy mắt này ầm vang vỡ vụn, cả người mười phần chật vật ngã nhào trên đất. Cả người hiện lên lớn hình chữ trực tiếp ghé vào cái ghế gỗ vụn khối phía trên. Phốc. Kinh khủng trọng áp phía dưới nam nhân sắc mặt nghẹn thành màu gan heo, há miệng phun ra một ngụm máu tươi tại trước mặt. Mặt đất gạch xanh bị nhuộm đỏ một mảng lớn, Lãnh Khánh Trạch trong ánh mắt rốt cục có một tia sợ hãi vẻ bối rối. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nam nhân âm điệu đột nhiên biến cao, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía một bên lão hầu. Tâm tình sợ hãi tại trong lòng nam nhân lan tràn. Lãnh Khánh Trạch ánh mắt có chút lấp loé, rõ ràng có chút trốn tránh. Một màn này vừa lúc bị Diệp Huyền để ở trong mắt. Hắn tin tưởng Lý Quan Kỳ sẽ không nói nhảm. Đã Lý Quan Kỳ sẽ nói đi ra, cơ bản liền có thể tuyên phán Lãnh Khánh Trạch tử hình. Phẫn nộ Diệp Huyền thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn không rõ, cậu ruột làm sao lại đối cháu ngoại của mình nữ làm ra loại chuyện này. Diệp Huyền cố nén sát ý trong lòng, đưa tay ở giữa đúng là đem Diệp Băng Tâm Tẩm Điện phía sau linh mạch cho đào lên. Đưa tay xé rách hư vô, đem kia hơn 10 trượng khổng lồ linh mạch ném ở trên đại điện. Phanh! Linh mạch phía trên vết máu cùng trận pháp minh văn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, sát ý lạnh như băng không chút gì che giấu phóng thích ra. Trên đài cao từng bước một đi xuống, Diệp Huyền nhìn về phía Lãnh Khánh Trạch lạnh giọng nói: "Ngươi còn có cái gì dễ nói a?" Chuyện cho tới bây giờ Lãnh Khánh Trạch vẫn còn muốn giả ngu. Hắn lộn nhào đi vào lão hầu bên cạnh. "Ta không biết rõ đây là cái gì." "Tỷ, ngươi nhìn Huyền Nhi đây là đang làm cái gì? Chẳng qua là đi thứ bảy vực ngây người một đoạn thời gian, làm sao trở về liền biến thành dạng này? Băng Tâm bị người bắt đi ta cũng rất gấp, nhưng thứ này cùng ta có quan hệ gì a?" Nam nhân lúc nói chuyện đem chính mình ngụy trang mười phần ủy khuất. Lý Quan Kỳ liền an tĩnh nhìn xem một màn này. Lão hầu càng là mặt lộ vẻ khó xử, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền ngữ khí nhu hòa mở miệng nói: "Đúng vậy a Huyền Nhi, mặc kệ người khác nói thế nào, ngươi cũng nên có chứng cứ lại đến nói những chuyện này a." Diệp Huyền thống khổ hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi. "Chứng cứ phải không?" "Vâng." Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hóa thành vô số đầu xiềng xích đem Lãnh Khánh Trạch quấn quanh buộc chặt. Xoát. Cả người bị nâng lên giữa không trung không thể động đậy, Diệp Huyền đưa tay trực tiếp bẻ gãy tay của đối phương chỉ, cưỡng ép đem kia nhẫn chứa vật cho lôi xuống. "Rắc." "A a a a." "Tỷ, tỷ cứu ta." Diệp Huyền ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào nam nhân hai con ngươi. Trong chớp nhoáng này Diệp Huyền rõ ràng cái gì cũng không làm, thế nhưng là nam nhân biết hầu lại giống như là bị thứ gì cho giữ lại đồng dạng. Trong miệng thống khổ tiếng hô hoán im bặt mà dừng. "Hắn muốn giết ta." "Không có việc gì." "Hắn thứ gì cũng không tìm tới." Hắn đối với mình làm việc nhi cẩn thận trình độ rất có tự tin. Diệp Huyền cường hành thần thức trực tiếp xóa đi nam nhân thần thức ấn ký. Nhẫn chữ vật mở ra, có thể ngay sau đó Diệp Huyền lại nhíu mày. "Không có." "Không sai, hắn tại nam nhân trong nhận chứa đồ cũng không có tìm được bất kỳ trận bàn mảnh vỡ chi thuộc, thậm chí là cùng trận pháp có liên quan đồ vật tất cả cũng không có." Hắn mắt lộ vẻ hỏi thăm quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ thở dài, đối phương xác thực rất thông minh, cũng không có đem còn lại trận bàn mảnh vỡ đặt ở trên thân. Hơn nữa lần này dùng trận bàn còn có chút đặc thù, Diệp Huyền tìm không thấy rất bình thường. Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy, cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhường Lãnh Khánh Trạch thậm chí đều có chút thở không ra hơi. Rõ ràng chỉ là một người trẻ tuổi, thế nhưng là đối phương khí tức trên thân nhưng so với Diệp Huyền còn kinh khủng vô số lần. Nếu như nói Diệp Huyền khí tức là hắn có thể ngưỡng vọng tồn tại, kia Lý Quan Kỳ khí tức chính là hắn liền ngẩng đầu đều nhìn không thấy bờ cửu thiên chí thượng. Lý Quan Kỳ chậm rãi mở ra bàn tay, quỷ dị huyết hồng sợi tơ từ đầu ngón tay lan tràn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một sợi kiếm quang bén nhọn từ một bên bắn ra. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, một tia chớp trong nháy mắt bắn ra. Lão hầu sắc mặt đỏ lên, thân hình bỗng nhiên bị đẩy lui mấy chục trượng. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa. "Nương, ngươi đây là muốn làm gì?" Lão hầu sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, "Vì sao ngươi không tin mình người nhà, lại phải tin tưởng một ngoại nhân tới làm phán đoán? Ta tin tưởng Khánh Trạch sẽ không làm loại sự tình này. Mặc kệ hắn bình thường thế nào đủ, hắn cũng là Băng Tâm cậu ruột, kia là hắn cháu gái." Lão hầu sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng là bởi vì nàng tại Lý Quan Kỳ xá linh tơ máu bên trong cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Vật kia tuyệt đối không phải vật gì tốt. Hơn nữa một khi nhường vật kia tiến vào Lãnh Khánh Trạch thể nội, ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Vạn nhất đối phương có thể sửa một thứ gì đó đâu. Lãnh Khánh Trạch cũng giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Diệp Huyền. "Cháu trai, ta là ngươi cậu ruột a. Ta làm sao có thể làm ra chuyện kia, cái này đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt à?" "Vâng, ta Lãnh Khánh Trạch là cái hoàn cố, bình thường đều để ngươi cho ta thu thập cục diện rồi rắm, nhưng ta không có khả năng đối Băng Tâm ra tay a." Nam nhân bắt đầu đánh lên tình cảm bài, lại thêm một bên lão hầu cũng tại thuyết phục. Lý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Huyền, nhưng ai biết Diệp Huyền ánh mắt từ đầu đến cuối lại không có nửa điểm tâm tình chợt trợn. Hắn có chút thương tâm nhìn về phía mình mẫu thân. Sau đó thanh âm kiên định trầm thấp mở miệng nói: "Lý Quan Kỳ là hạ người gì, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Chúng ta trên chiến trường đẫm máu chém giết, đối mặt ngoại địch, chúng ta là lẫn nhau tín nhiệm nhất chiến hữu, là có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho người của đối phương." Nói đến đây, Diệp Huyền ánh mắt dần dần biến sắc bén nhìn về phía Lãnh Khánh Trạch. Cùng nó tin tưởng cái gọi là người nhà, ta càng tin tưởng trên chiến trường có thể cùng một chỗ chém giết chiến hữu. "Quan Kỳ, cha cho ta, cha đến cùng, bất luận kẻ nào có vấn đề ta đều sẽ không bỏ qua." Lý Quan Kỳ khẽ miệng kéo lên một tia không hiểu ý cười, đưa tay ở giữa vô tận tơ máu trong nháy mắt đem nam nhân bao phủ ở bên trong. Tơ máu theo nam nhân thất khiếu chui vào, lão hầu thấy thế vội vàng hô: "Không thể!" "Vâng." Diệp Huyền ầm bang phóng xuất ra vài đạo kiếm khí cùng không gian kết giới chi lực đem lão hầu ngăn cản bên ngoài. Diệp Huyền ánh mắt kiên định không thay đổi, cho dù là mẫu thân mình, cũng đừng hòng ngăn cản chính mình tra ra chân tướng quyết tâm. Tơ máu lan tràn, rất nhanh liền tại nam trong cơ thể con người tìm tới trải qua tay hắn trận bàn khí tức. Tơ máu và mèo bắt đầu hướng phía linh mạch vết máu phương hướng lan tràn. Không riêng như thế, nam nhân chỗ sâu nhất bị chính mình phong ấn ký ức cũng bị trong nháy mắt tìm tới. Linh quang phun trào, tơ máu huyền hóa ra nhân luân chi khí, chính là Lãnh Khánh Trạch cầm trong tay trận bàn đem nó ném linh mạch từng màn. La Hầu thấy cảnh này lập tức lòng như cho nguội, mà không có chút máu có quắp ngồi dưới đất. Diệp Huyền càng là lửa giận công tâm, đưa tay răng rắc một tiếng bẻ gãy nam cánh tay của người. Lãnh Khánh Trạch, ngươi thật đáng chết. Chương 1397, ngoài dự liệu thân phận. Chương 1397, ngoài dự liệu thân phận. Bây giờ chứng cứ cơ hồ là bằng chứng như núi, ngay cả La Hầu đều là sắc mặt xanh xám. Bởi vì cỗ lực lượng này bản chất là từ Lãnh Khánh Trạch trong thần hồn rút ra mảnh vỡ hình tượng. Nói cách khác, Lãnh Khánh Trạch không có khả năng không có làm qua những chuyện này. Xoát, tách tách tách. Liên tiếp mấy đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Lãnh Khánh Trạch tứ chi bị trong nháy mắt bẻ gãy. Sát ý tràn ngập não hải, Diệp Huyền dáng chống đỡ sau cùng lý trí không có một chút giết chết đối phương. Từ ngón tay màu đen ấn ra hiện tại cổ của nam nhân bên trên, Diệp Huyền thanh âm rét lạnh mở miệng nói. Nói, ngươi là chịu ai chỉ điểm? Đối phương là ai? Bắt đi băng tâm lại là cái gì mục đích? Lãnh Khánh Trạch lúc này mặt đều nghẹn thành màu đỏ tía, căn bản nói không ra lời. La Hầu tại cách đó không xa thì giống như là bị rút sạch thần hồn đồng dạng, ánh mắt trống rông chết lặng. Ngẩng đầu nhìn về phía bị tra tấn nam nhân, La Hầu há to miệng, ngậm lấy nước mắt hai mắt thấy được lên cơn giận dữ Diệp Huyền, lại cũng chỉ là há to miệng không nói ra lời. Lý Quan Kỳ phóng thích một sợi nhu hòa lực lượng đem La Hầu nâng lên, sau đó dùng không gian chi lực mở cửa lớn ra. Mặc dù Lý Quan Kỳ không nói gì, nhưng hắn cũng biểu đạt ý nghĩ của mình. Vô luận như thế nào La Hầu cũng không ngăn cản được Diệp Huyền. Cùng nó dạng này, còn không bằng hiện tại cứ vậy rời đi. Lãnh Khánh Trạch cái mạng này, lấy Diệp Huyền tính tình là khẳng định lưu không được. Không riêng gì Lý Quan Kỳ minh bạch, La Hầu cũng minh bạch. Từ nàng ra tay ngăn cản thời điểm liền có thể nhìn ra, La Hầu cũng đã đoán được chuyện này cùng Lãnh Khánh Trạch có quan hệ. La Hầu sở dĩ ra tay, tựa như là nhường Diệp Huyền xem ở thân nhân trên mặt mũi, đi qua coi như xong. Có thể nàng vẫn là xem thường Diệp Băng Tâm tại Diệp Huyền trong lòng trình độ trọng yếu, cũng xem thường Diệp Huyền đối Lãnh Khánh Trạch nhẫn lại. Đứng dậy, La Hầu thân hình càng thêm cong xuống một chút, nhìn tựa như là một nháy mắt già đi rất nhiều. Run run rẩy rẩy đứng dậy, nơi nào còn có đại thừa cảnh đại năng uy nghiêm. La Hầu đưa tay dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, đục ngầu hai mắt từng đỏ. Há to miệng, thở dài, có chút bất đắc dĩ quay người hướng phía cửa điện phương hướng đi đến. Chỉ là La Hầu lúc xoay người sớm đã ngăn không được trong mắt nước mắt. Nàng thân thể lọn khọn quay đầu nhìn một chút Lãnh Khánh Trạch, âm thanh run rẩy mở miệng nói: "Gián, hồ đồ a." Ánh mắt di động nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đau lòng con của mình, đôi môi thật mỏng run nhẹ nhẹ cái gì cũng không nói. Nó biết, chính mình bất lực thay đổi gì, bây giờ Diệp Băng Tâm bật vô âm tín càng là rất nhiều tâm sự chạy lên não. Lý Quan Kỳ yên lặng nhìn xem một màn này, một sợi tinh thuần nguyên lực đánh vào La Hầu thể nội, giúp nàng trải sửa lại một chút thể nội tích tụ khí tức. Chờ La Hầu sau khi đi, đại môn ầm ầm đóng cửa. "A, Huyền Nhi, Huyền Nhi đừng giết ta là ngươi cậu rồi a." Có thể đáp lại hắn chỉ có Diệp Huyền thần tình lạnh như băng. Cẳng tay đâm xuyên làn da, Diệp Huyền đem trên thân nam nhân kia màu sắc rực rỡ diễm lệ pháp bào cắt đứt, ánh mắt băng lãnh lạnh giọng nói. "Nói, là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Băng Tâm ở nơi nào?" Lãnh Khánh Trạch luống cuống, hắn thấy được La Hầu rời đi, không có La Hầu tồn tại, Diệp Huyền càng thêm sẽ không bận tâm hắn cái này cái gọi là cứu cứu thân phận. Trong mắt hắn chính mình chẳng phải là cái gì? Chính mình thật sự có thể sẽ chết. Chuyện cho tới bây giờ Lãnh Khánh Trạch đều chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền là thật muốn giết hắn. Lý Quan Kỳ thở dài, buông xuống chén trà nói thẳng: "Diệp tiên bối, ngươi hỏi như vậy, một canh giờ cũng hỏi cũng không được gì. Hắn hôm nay không nói ra còn tốt, nói ra đó là một con đường chết. Hắn không nói, ngươi sẽ còn nghĩ đến Băng Tâm chuyện lưu lại hắn một mạng." Lời này vừa nói ra, Lãnh Khánh Trạch lập tức sắc mặt biến. Trong lòng của hắn chính là nghĩ như vậy, chỉ cần không nói, hắn còn có một chút hy vọng sống, có thể làm cho Diệp Huyền có chỗ cố kỵ. Có thể nếu là mình đem cái gì nói hết ra, Diệp Huyền liền không còn có nỗi lo về sau, đến lúc đó chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, cau mày, thanh âm có chút lo lắng mở miệng nói: "Quan Kỳ, ngươi có biện pháp nào a?" Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy, trực tiếp đi hướng Lãnh Khánh Trạch. Hắn cũng muốn biết chuyện này phía sau đến cùng là ai đang làm trò quỷ. Hắn chuẩn bị rút hồn vận dụng huyết thuật chi pháp xem xét một chút Lãnh Khánh Trạch ký ức. Hắn thậm chí cảm thấy đối phương là cố ý muốn cho Lãnh Khánh Trạch chết. Lấy thực lực của đối phương cùng cảnh giới, hoàn toàn có năng lực tại rời đi thời điểm xóa đi Lãnh Khánh Trạch ký ức. Chỉ cần đem Lãnh Khánh Trạch ký ức xóa đi, coi như hắn vận dụng xá linh chi lực cũng không cách nào bắt được tính thực chất chứng cứ. Lý Quan Kỳ khẽ miệng có chút dương lên, trong lòng âm thầm nhỉ nó nói: "Tốt âm độc ra hỏa." Có thể ngay sau đó chính là nhíu mày, giống là nghĩ đến cái gì. Đùa bỡn nhân tính, thế nào có điểm giống Tuần Thiên tên kia tác phong làm việc. Tại Lãnh Khánh Trạch ánh mắt sợ hãi bên trong, Lý Quan Kỳ đột nhiên một trường vỗ tại đầu của hắn phía trên. Năm ngón tay khấu chặt, ánh mắt băng lãnh Lý Quan Kỳ đột nhiên kéo ra ngoài một cái. Một cỗ lực lượng kinh khủng đúng là đem nam nhân thần hồn trong nháy mắt rút ra. Lóe ra hào quang màu xanh nhạt linh hồn thể bị rút ra. Lãnh Khánh Trạch thần hồn biểu lộ bối rối sợ hãi quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ lấy. Có thể Diệp Huyền lúc này đã hoàn toàn động sát tâm. Lý Quan Kỳ đưa tay đem thần hồn thu hút trong tay, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trong khoảnh khắc hai người xuất hiện trước mặt từng đạo linh quang lấp lóe màn sáng. Màn sáng phía trên lóe ra đủ loại tình cảnh, đây đều là Lãnh Khánh Trạch mảnh vỡ ký ức. đùa bỡn nữ tu, trộm cầm tông môn bí tịch công pháp đi phòng đấu giá đổi tiền. Mọi việc như thế chuyện nhiều không kể xiết, nhìn Diệp Huyền giận toàn thân phát run. Rất nhanh, hình tượng bên trong liền xuất hiện một cái thần bí người áo đen. Đối phương đem một cái linh quang lấp lóe đan dược đưa cho Lãnh Khánh Trạch, cùng lúc đó cũng sẽ một cái huyết sắc trận bàn giao cho hắn. Trong hình tượng nam nhân biểu lộ từ đầu đến cuối đều biểu hiện thập phần hưng phấn, cũng không có chút nào xoắn xuýt chi sắc. Người áo đen toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, cũng không có hiện lộ mảy may thân hình. Rất nhanh hình tượng liền biến mất không thấy, lại đằng sau chính là Lãnh Khánh Trạch thừa dịp trời tối người yên thời điểm đem trận bàn bố trí xuống. Ngay tại lúc hình tượng biến mất một cái mắt, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên đột nhiên bừng tỉnh. Bởi vì kia trong hình tượng người áo đen ống tay áo phiêu đãng, khí tức có chút quen thuộc. Lý Quan Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, thanh âm bên trong mang theo vẻ kinh ngạc. Lạc Tư Dương. Phanh. Hình tượng vỡ vụn, Diệp Huyền cau mày trầm giọng nói. Lạc Tư Dương. Là Nam Cương cái kia là ra. Lý Quan Kỳ liên tiếp mấy lần hít sâu, lúc này mới bình phục tâm tình của mình. Hắn không nghĩ tới cùng Lãnh Khánh Trạch tiếp xúc người, lại là người mình quen. Ừm. Sẽ không sai, người áo đen kia tuyệt đối là Lạc Tư Dương. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì người Lạc gia sẽ đối với Diệp Băng Tâm ra tay. Lạc gia? Chính là Nam Cương chi địa cựu đại tộc một trong. Ngươi làm sao biết khẳng định như vậy đối phương là Lạc gia Lạc Tư Dương? Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, chuyện bắt đầu biến thú vị. Hoặc là nói, chuyện có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn lấy vì chuyện này phía sau là Cố Tây Tử, nhưng là tinh thất tu luyện bên trong khí tức lại không phải là Cố Tây Tử. Bây giờ căn cứ Lãnh Khánh Trạch ký ức, hắn vậy mà nhìn thấy người Lạc gia cũng dính vào. Bởi vì, hắn rất cánh tay kia chính là ta chặt. Bất quá, năm đó ta hẳn là phế đi đan điền của hắn, bây giờ làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Diệp Huyền nhìn xem thần hồn hư nhược Lãnh Khánh Trạch, ánh mắt hung ác, đưa tay ở giữa mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt hiện lên. Băng lãnh kiếm khí trong nháy mắt đem thân thể của nam nhân cắt chém thành mấy cái khối vụn, máu tươi chảy đầy đất, thần hồn bị trong nháy mắt xoắn nát. Lý Quan Kỳ thờ ơ lạnh nhạt, Lãnh Khánh Trạch chết, đây là Diệp Huyền việc nhà nhi, hắn không thể nói thêm cái gì. Độ kiếp cảnh cường giả ra tay. Lạc Tư Dương, Diệp Băng Tâm. Đương nhiên, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cau mày nói, ngươi nói Lạc gia ở nơi nào? Lạc gia là mờ mịt tiên vực cựu đại tộc một trong, tại Nam Cương, thế nào? Nam Cương. Chương 1398, Lạc Trường Thanh Đao chương 1398, Lạc Trường Thanh Đao làm Lý Quan Kỳ nghe nói Lạc gia tại Nam Cương thời điểm lập tức trong lòng sinh ra một cố dự cảm không ổn. Diệp Băng Tâm bị bắt thời điểm ra đi vừa vặn là hợp thể đỉnh phong phải không? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nguyên bản ta trong khoảng thời gian này cũng là muốn trở về một chuyến. Ta tại Táng Tiên các bên kia đổi một vài thứ, nguyên bản là muốn trở về cho Băng Tâm chuẩn bị đột phá đại thừa dùng. Ai cũng không nghĩ tới đã xảy ra loại chuyện này. Vừa dứt tiếng, Lã Tuyền hừ lạnh một tiếng, đem trên mặt đất thịt nát trong nháy mắt đánh nát bấy. Lý Quan Kỳ thì là bình tĩnh lại, trong đầu của hắn đang dệt ra một cái mười phần đáng sợ ý niệm. Lý Quan Kỳ trở tay móc ra một thanh huyết sắc trường đao. Diệp Huyền thấy thế hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, đao này, ai? Lý Quan Kỳ tiện tay sắn một cái đao hoa nhẹ giọng nhỉ nó nói, Lạc Trường Thanh, đã từng hồng chức tiền bối bắt tướng dự quyết người. Diệp Huyền nghe vậy cũng ý thức được cái gì, chẳng lẽ nói chuyện này là bởi vì Lạc gia cùng ngươi có cũ thủ? Diệp Huyền sở dĩ sẽ như vậy muốn cũng là không gì đáng trách, nhưng Lý Quan Kỳ vẫn lắc đầu một cái, lớn như thế cái nổi hắn còn không nổi, hẳn không phải là bởi vì ta nguyên nhân. Nếu như Lạc Trường Thanh cùng Lạc gia muốn động ta, lựa chọn tốt nhất chính là động Đại Hạ Kiếm Tông. Đại Hạ Kiếm Tông chỉnh thể chi lực cũng không có Cửu Long Tiên môn cao, làm gì tốn công tốn sức đến Cửu Long Tiên môn nhất định phải bắt đi Diệp Băng Tâm đâu? Diệp Huyền nghe vậy lập tức trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ, hắn cũng là có chút điểm suy nghĩ nhiều. Nghe được Lý Quan Kỳ nói mình cùng Lạc Tư Dương bọn hắn từng có xung đột, tự nhiên mà vậy liền liên nghĩ đến việc này là bởi vì Lý Quan Kỳ mà lên. Bây giờ nghe xong Lý Quan Kỳ lời nói, hắn cũng cảm thấy mười phần có đạo lý. Vậy làm sao bây giờ? Lý Quan Kỳ đi qua đi lại nghĩ nghĩ, sau đó trở tay móc ra một cái băng thẻ ngọc màu xanh lam trầm giọng nói, "Hồ lão, ngươi đối Lạc gia bên kia quen thuộc a?" Nguyên bản còn đang bế quan Hồ Thủ Thanh trong nháy mắt thức tỉnh, đứng dậy móc ra ngọc giản nghe được Lý Quan Kỳ hỏi thăm về sau trầm giọng mở miệng nói, "Cựu tộc một trong Lạc gia." "Đúng." "Vẫn được, không tính đặc biệt quen thuộc." Dù sao Băng Sư Tông cùng cấp bậc kia gia tộc vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ngươi muốn biết chút gì? Lý Quan Kỳ nghe vậy cũng là hơi yên lòng, nếu như Băng Sư Tông cùng Lạc gia khá là thân thiết, hắn còn có chút khó xử. Lạc gia gần nhất những năm này có cái gì xảy ra đại sự gì? Lạc Trường Thanh bây giờ là cảnh giới gì? Còn có, đệ đệ của hắn Lạc Tư Dương không phải trước đây ít năm bị người phế đi đan điền a? Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Hồ Thủ Thanh ánh mắt lấp lóe, nghe được Lý Quan Kỳ hỏi thăm lập tức trong lòng hiện lên vô số loại ý niệm. Ngươi chờ một chút, mấy năm này đều là Minh Đạo đang quản sự tình. Những chuyện này hắn khả năng hiểu càng nhiều một chút, ta đi hỏi một chút hắn. Vung xuống ngọc giản, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền giải thích nói: "Ta mới từ Nam Cương Băng Sư Tông trở về. Hàn Nguyên ba người bọn hắn có cái mười phần phải tốt lão hưu, Băng Sư Tông lão tông chủ." Diệp Huyền trong đầu suy tư một phen, thăm dò tính dò hỏi: "Hồ Minh đào tra hắn, Hồ Thủ Thanh còn chưa có chết?" Lý Quan Kỳ nghe vậy có chút lúng túng nói: "Ách, không chết, hẳn là bế quan hồi lâu." Rất nhanh, ngọc giản bên kia liền chuyển đến Hồ Minh đào thanh âm: "Kiếm Tôn, trước đây ít năm Lạc gia nhị thiếu Lạc Tư Dương bỗng nhiên trọng thương trở về Nam Cương. Lúc ấy chuyện này còn náo động lên không nhỏ động tĩnh, bởi vì tay cụt miệng vết thương sức mạnh còn sót lại quá lâu, đưa đến tay cụt không thể sống lại. Đồng thời lúc ấy Lạc Tư Dương đan điền vỡ vụn, Lạc Gia tại toàn bộ Nam Cương cùng Mở Mị Tiên vực tìm kiếm đủ loại biện pháp, cuối cùng không biết rõ thông qua thủ đoạn gì, vậy mà đem Lạc Tư Dương đan điền cho bảo vệ, chuyện này lúc ấy ta cũng từng phỏng đoán qua. Lạc Gia rất có thể đem trong tộc Mệnh Hồn Kim Tiền Cổ cho Lạc Tư Dương dùng. Lý Quan Kỳ nhíu mày, trầm giọng dò hỏi, Mệnh Hồn Kim Tiền Cổ là cái gì? Hồ Minh Đào suy tư một phen, thanh âm có chút ngưng trọng lại hâm mộ mở miệng nói, loại này cổ ve toàn thân đen nhánh, trong truyền thuyết là tiên giới di lưu chi vật, cũng không phải là linh giới sở thuộc. Cho nên nhân linh giới bên trong có thể có được một cái Mệnh Hồn Kim Tiền Cổ, cần tài nguyên là cực kỳ to lớn. Nhưng là vận mệnh kim tiền cổ có một cái đặc tính, chính là có thể thay thế tu sĩ đan điền cùng nguyên thần. Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức cau mày, hắn không cảm thấy Lạc Tư Dương cái kia ăn chơi thiếu gia có giá trị nhường Lạc Gia dùng cái này cổ trùng. So với Lạc Tư Dương, Lạc Trường Thanh mới tính được là Lạc Gia thiên chi tiêu tử. Cái này cổ trùng trừ cái đó ra còn có hay không cái gì đặc tính, hoặc là chỗ đặc thủ. Hồ Minh Đào đứng tại trong mật thất mặt nhìn thoáng qua Hồ Thủ Thanh. Hồ Thủ Thanh đem ngọc giản nhận lấy, suy tư thật lâu lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nghe nói mạng này nguồn kim tiền cổ mặc dù có hiệu quả, nhưng là tuổi thọ rất ngắn, chỉ có 6-7 năm bộ dáng. Tính được, Lạc Tư Dương được đến mệnh hồn kim tiền cổ thời gian đến bây giờ hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Lý Quan Kỳ cầm ngọc giản tay có chút dùng sức, đáy mắt đông nhiên hiện lên một vệ tinh mang. Xem ra chính mình đã biết là tại sao. Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi, Nam Cương Lạc Gia, thực lực tổng hợp so Cửu Long Tiên môn cao không chỉ một chút xíu. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lý Quan Kỳ thời điểm lại không tự chủ thở dài một hơi. Dù sao Lý Quan Kỳ chân long chính là cựu giai chân long, tương đương với nhân loại tu sĩ độ kiếp cảnh tu sĩ. Còn có cái kia tinh quái, liền xem như lại không thu hút, đó cũng là một cái cựu giai tinh quái. Ba vị độ kiếp cảnh, đối kháng một cái Lạc Gia có lẽ còn là có phần thắng. Chúng ta muốn hay không khởi hành đi Nam Cương? Nghe Diệp Huyền thanh âm lo lắng hắn cũng có thể lý giải một chút. Hợp thể cảnh, phân hồn ngoại thân, thần hồn dung chuyển. Lúc này là dễ dàng nhất bị người đoạt xá loại hình. Lạc Gia rất có thể là nhìn chúng Diệp Băng Tâm Thiên Phú tu luyện, muốn đem nó căn cốt cùng đan điền nguyên thần cải thiên hóa địa, đến cái đổi chủ. Bất quá cái này cũng bèn bèn chỉ là hắn căn cứ tình huống bây giờ phỏng đoán. Cụ thể đối phương là vì cái gì còn không rõ. Không được. Nếu thật là Lạc Gia, ta khả năng vẫn là phải sớm tính toán. Đối phương gia tộc thực lực tổng hợp quá mạnh, Quan Kỳ có thể hay không giúp ta một tay? Diệp Huyền trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Có thể. Lý Quan Kỳ lại ở thời điểm này lắc đầu. Diệp thúc, sợ là không quá đi. Ta tiếp vào tin tức này thời điểm ngay tại Nam Cương, vừa mới giúp Hàn Huyền cùng Hồ Thủ Thanh bốn người bọn họ đột phá. Bây giờ còn chưa có khôi phục, sợ là phải chờ thêm nửa tháng mới được. Diệp Huyền nghe vậy lập tức có chút tiếc hận thở dài, trầm giọng nói: "Thì ra là thế, vậy chuyện này chỉ sợ chỉ có ngươi hao tổn nhiều tâm trí." Xoay người Lý Quan Kỳ đáy mắt đống nhiên hiện lên một vệt nhỏ không thể thấy hàn mang. Hắn không dám để cho Diệp Huyền ở thời điểm này đột phá tới độ kiếp cảnh, bởi vì Diệp Huyền thực lực rất mạnh, nếu là ở thời điểm này đột phá tới độ kiếp cảnh, vạn nhất xuất hiện chút gì tình huống ngoài ý muốn, rất có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Chương 1399, thần bí Nam Cương cổ trùng. Chương 1399, thần bí Nam Cương cổ trùng hơn nữa. Lý Quan Kỳ quay người nhìn thật sâu một cái Diệp Huyền. Đối phương từ đầu đến cuối thần sắc đều không có biến hóa quá lớn, thậm chí là tự thân cảm xúc biến hóa cũng mười phần bình thường. Đồng thời đối phương ngôn ngữ cùng hành vi, tất cả đều có dấu vết mà lần theo. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Huyền mong muốn mau chóng đột phá tới độ kiếp cảnh đến đối kháng nắm giữ độ kiếp cảnh tu sĩ Lạc Gia, tình có thể hiểu. Hết thảy đều mười phần hợp lý. Thế nhưng là hắn hôm nay trong lòng vẫn luôn mười phần cảnh giác. Cho nên Diệp Huyền ở thời điểm này đưa ra mong muốn đột phá tới độ kiếp cảnh muốn hắn hỗ trợ, hắn cảm thấy vẫn còn có chút quá mức kỳ hoặc. Cho nên quả quyết từ chối đối phương, Diệp Huyền đang nghe Lý Quan Kỳ cự tuyệt về sau, cũng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ khác thường gì. Chẳng lẽ, thật sự là ta bóng rắn trong chén, quá nhiều nghi? Không đúng. Làm xuất hiện loại này phủ định ý nghĩ của mình lúc, Lý Quan Kỳ trước tiên lựa chọn kiên định chính mình. Hắn tình nguyện đa nghi một chút, cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ hoài nghi. Đây đều là đường nho dạy hắn. Một số thời khắc, địch nhân sẽ chủ động cho ngươi đi xem, muốn cho ngươi nhìn thấy đồ vật. Cho nên Lý Quan Kỳ cũng không có biểu hiện ra chút nào dị dạng chi sắc. Mặt lộ vẻ trầm ngưng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói: "Chúng ta đi trước Nam Cương, tới Băng Sư Tông thương thảo tiếp đối sách." Diệp Huyền sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó sẽ rách hư không cùng Lý Quan Kỳ cùng nhau đi tới Nam Cương chi địa. Trên đường Lý Quan Kỳ một mực đang quan sát Diệp Huyền. Hắn sợ hiện tại Diệp Huyền cùng đã từng Lý Thận Chi cùng Lục Vô Ngân như thế, sợ bọn họ đều không biết mình đã bị điều khiển. Nhưng là Lý Quan Kỳ tại Diệp Huyền trên thân cũng không có cảm nhận được loại kia quỷ dị cắt đứt cảm giác cùng đặc thù khí tức. Cái này khiến Lý Quan Kỳ có chút yên lòng, trên đường đi cùng Diệp Huyền giao lưu suy đoán đối phương tiếp xuống khả năng động tĩnh. Nếu như đây hết thảy đều là Lạc Gia vì Lạc Tư Dương tại thể nội mệnh hồn kim thiền cổ tử vong trước đó, tìm một cái thế thân cấp đoạt gốc rễ xương nguyên thần đối tượng, kia tất cả cũng đều nói thông được. Từ đầu đến cuối mục tiêu của đối phương đều là Diệp Băng Tâm bản nhân, đối với Cửu Long Tiên môn tới nói tự nhiên là không còn cầu mong gì khác. Đến mức chuyện này có hay không đem hắn tính toán đi vào, hắn hiện tại còn không thể vọng kết luận. Trên đường đi Diệp Huyền cảm xúc đều có chút xa xút đột ngạn, không làm sao nói. Thỉnh thoảng xuất ra Diệp Băng Tâm bản mệnh ngọc giản xem xét một phen. Bây giờ Diệp Băng Tâm bản mệnh ngọc giản cũng chưa từng xuất hiện vết rách, chỉ là quang mang thoáng có chút yếu ớt mà thôi. Xem ra bây giờ Diệp Băng Tâm cũng không có quá lớn nguy hiểm tính mạng, điều này cũng làm cho Diệp Huyền có chút thở dài một hơi. Hai người đi đường tốc độ rất nhanh, tới cuối cùng Lý Quan Kỳ cảm giác Diệp Huyền tốc độ quá chậm, dứt khoát mở rộng lôi đỉnh cánh chim mang theo Diệp Huyền phi nhanh. Rất nhanh hai người liền bí mật đi tới Nam Cương Chi Địa Băng Sư Tông, một tòa thần bí tháp cao trong tinh thất. Hồ Thủ Thanh cùng Hàn Nguyên bọn người đều ở nơi này, không gian ba động chuyển đến, một đạo thần bí vết nứt không gian vỡ ra đến. Lý Quan Kỳ cùng Diệp Huyền hai người sóng vai đi ra. Hàn Nguyên bọn người nhìn thấy Diệp Huyền đều là khẽ gật đầu lên tiếng chào. Diệp Huyền nhìn về phía Hồ Thủ Thanh cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn còn tưởng rằng lão giả này đã vu hóa. Một bên đứng đấy một cái cùng lão giả dung mạo có chút tương tự nam nhân, chính là con trai của ông lão, Hồ Minh Đạo. Diệp Huyền không nghĩ tới hôm nay trên người lão giả khí tức bành trướng, rõ ràng là tiến thêm một bước. Ngay cả Hàn Nguyên cùng Khương Tề Trị bọn người khí tức trên thân đều vô cùng cường đại, rõ ràng đều là vừa mới đột phá tới nửa bước độ kiếp cảnh không lâu. Xem ra Lý Quan Kỳ cũng không hề nói dối, hắn xác thực trợ giúp mấy người này đột phá cảnh giới, chính mình muốn lợi dụng Lý Quan Kỳ năng lực có chút ép buộc. Hồ Lao tiền bối, ta là Cửu Long Tiên môn môn chủ Diệp Huyền. Lão giả nghe vậy lập tức cười và nói, đã sớm từng nghe nói Diệp môn chủ đại danh, kiếm đạo thông thần, bây giờ thấy một lần cũng là cùng trong truyền thuyết như thế. Diệp Huyền khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ nói, khách khí, phần lớn đều là ngoại giới mụ truyền. Bây giờ tiểu nữ gặp, đi vào quý tông có nhiều quấy rầy, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hồ Thủ Thanh vung tay lên, khoát tay áo, đừng có khách khí như vậy, đều là người một nhà không nói hai nhà lời nói, ra chuyện như vậy ai cũng không muốn. Đem Băng Sư Tông xem như nhà mình là được, đừng khách khí. Diệp Huyền cười khẽ gật đầu, chỉ là nụ cười có chút cứng ngắc. Hàn Uyên mấy người cũng xem như quen biết đã lâu, tự nhiên không nói thêm gì. Đám người ngồi xuống, Lý Quan Kỳ đơn giản đem trước mắt biết tin tức đều nói một lần. Hàn Uyên mấy người bọn hắn đều là luyện đan sư, đối với loại chuyện này tự nhiên tương đối mất cảm. Quan Kỳ, ngươi cảm thấy cướp đoạt căn cốt nguyên thần loại chuyện này đi đến thông a? Lý Quan Kỳ nghe vậy cũng là trong lòng không chắc thở dài. Nguyên bản ta cảm thấy loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Loại hành vi này thậm chí muốn so cưỡng ép đoạt xá còn khó hơn rất nhiều. Nhưng ta tại đến Băng Sư Tông trước đó, đi một cái tên là Nguyệt Ảnh Thành địa phương. Ở nơi đó, là lần đầu tiên ta tự mình kinh nghiệm cảm nhận được Nam Cương chỗ khác biệt. Nam Cương chi địa cổ trùng đông đảo, thậm chí có một ít cổ trùng công hiệu ngay cả ta đều cảm thấy có chút khó tin. Nói đến đây thời điểm tóc hoa dâm Hồ Thủ Thanh mười phần tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, Nam Cương chi địa nhiều cổ trùng, thậm chí là có rất nhiều cổ trùng đang tận lực tạp giao phía dưới, sẽ sinh ra rất nhiều không thể không biến hóa. Liền xem như lão phu, cũng không dám nói có thể đem Nam Cương chi địa cổ trùng tất cả đều nhận đủ. Diệp Huyền đối với Nam Cương biết rất ít, dù sao cách xa nhau rất xa, đối với những này cổ trùng loại hình nguyên bản hắn đều là khịt mũi coi thường. Khương Tề Trị lúc này giống là nghĩ đến cái gì, nếu mày mở miệng nói, rút ra người khác căn cốt thiên tư, loại chuyện này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Trừ phi Lạc gia có năng lực nhường Lạc Tư Dương hoàn toàn thôn phệ Diệp Băng Tâm thần hồn, lại lấy đại năng chi lực một lần nữa chữa trị đan điền, tái sinh nguyên thần. Lời này vừa nói ra, ngay cả một bên Hàn Uyển cùng Quách Phong đều là khẽ gật đầu. Loại chuyện này đối với bọn hắn những thầy luyện đan này tới nói đều là thiên phương dạ đàm. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Quách Phong lắc đầu trầm giọng mở miệng nói, đúng vậy a, loại chuyện này quả thực không có khả năng thực hiện. Một bên thực lực mạnh nhất Hàn Uyên cũng là lắc đầu thở dài nói, mong muốn thôn phệ người khác thần hồn, cùng chiếm cứ đối phương thần hồn ý thức đoạt xá lại có chỗ khác biệt, quá khó khăn. Đồng thời loại này thôn phệ còn muốn luyện hóa dung hợp đối phương thần hồn, cũng không phải là đem đối phương thần hồn xé rách nghiền nát. Lý Quan Kỳ nghe ba người ngôn ngữ cũng là khẽ gật đầu. Chuyện như vậy muốn so đoạt xá người khác, còn khó hơn số không chỉ gấp 10 lần. Nếu là hắn tới làm lời nói, cũng là có khả năng. Ngay tại lúc Mật Thất Lâm vào yên tĩnh thời điểm, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên quay đầu. Vừa mới chuyển đầu liền thấy ánh mắt khiếp sợ lão giả cùng nam nhân liếc mắt nhìn nhau. Lý Quan Kỳ thấy thế bỗng cảm giác không ổn. Hai cái này Nam Cương chi địa sinh trưởng ở địa phương người vậy mà không nói chuyện. Hồ lão, chẳng lẽ nói có cổ trùng có thể thay thế tu sĩ hoàn thành quá trình này? Chương 1400, tiến về đế cảnh pha. Chương 1400, tiến về đế cảnh pha. Hồ Thủ Thanh cùng Hồ Minh Đào liếc mắt nhìn nhau. Để cho con của ta tới nói a. Hồ Minh Đào đối mặt đám người có vẻ hơi khẩn trương, hắn ánh mắt sắc bén đảo mắt một vòng. Lý Quan Kỳ ngầm hiểu, đưa tay ở giữa tại bốn phía bố trí xuống một tầng cường đại lôi đỉnh kết giới. Ánh mắt ra hiệu đối phương có thể nói. Hồ Minh Đào đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng mở miệng nói, gần nhất Băng Sư Tông được đến một cái bí mật tin tức, nghe nói tại Nam Cương Bắc vực nào đó cái trong sơn cốc xuất hiện một cái vết nứt không gian, bọn hắn đều truyền nói có người tại khe hở lấp lóe thời điểm thấy được một cái cổ trùng. Lý Quan Kỳ cao mày, ý thức tin tức này có thể sẽ cùng Lạc gia có quan hệ. Diệp Huyền cũng là ngừng thở, an tĩnh nghe nam nhân tiếp tục tự thuật. Tin tức truyền ra tu sĩ nguyên bản không biết rõ kia cổ trùng là cái gì, liền dùng linh quang huyền hóa đi ra, bị người nhận ra được, rất có thể là trong truyền thuyết thánh cổ phệ hồn U Minh Điệp. Tĩnh mịch trong tĩnh thất rơi vào trong trầm mặc. Hồ Minh Đào đã sẽ nói đi ra tin tức này, liền chứng minh cái này cái gọi là phệ hồn U Minh Điệp khẳng định là có thể hoàn thành chuyện lúc trước. Hồ Minh Đào nhìn đám người một cái, sau đó tiếp tục nói, tin tức này truyền tới ngày thứ hai, tu sĩ kia liền bị giết. Nhưng là tin tức này cũng truyền ra, bất quá gần nhất Bắc vực mười phần bình tĩnh, cũng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù, cũng không có phát giác được rất mãnh liệt chấn động. Cho nên chúng ta cũng đều hoài nghi tới tin tức này có thể là giả. Nam nhân nói xong về sau liền không có nói chuyện. Diệp Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi, tâm thần đại loạn. Lý Quan Kỳ trầm mặt thật lâu, hít sâu một hơi nhìn về phía nam nhân dò hỏi, tin tức này truyền tới bao lâu lặng? Hồ Minh Đào nghe vậy vội vàng tìm kiếm một chút trong nhận chứa đồ ngọc giản tin tức, cuối cùng hắn lấy ra một cái hết sức bình thường ngọc giản, trầm giọng nói, 4 ngày. Lý Quan Kỳ hai mắt khép hở, trong đầu sâu chuỗi thành một đường, thông. Tất cả hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Có dấu vết mà lần theo. Có thể thông cảm được Lý Quan Kỳ trái tim hơi hơi run rẩy lấy, hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Quá thuận. Có thể nếu quả như thật chỉ là Lạc gia người vì Lạc Tư Dương bất tử mà dở cho quỷ, như vậy thủ đoạn như thế cũng là có thể hiểu được. Lý Quan Kỳ lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ nói chính mình cùng Tuần Thiên người như vậy giao thủ quá lâu, đem tất cả mọi người nghĩ phức tạp à? Chậm rãi mở hai mắt ra, Lý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Minh Đào trầm giọng nói, có không có cách nào nghe được tới liên quan tới cái kia phệ hồn U Minh Điệp vị trí ở nơi nào? Hồ Minh Đào nghĩ nghĩ, thật không dám xác định mở miệng nói, vận dụng toàn bộ quan hệ tra một chút, nhưng là tra không tra được không xác định. Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, trước tra, mặc kệ có thể hay không tra được, trước tìm. Diệp Băng Tâm bản mệnh ngọc giản không có cái gì biến hóa quá lớn, giải thích rõ rất có thể đối phương còn không có tìm được cái kia phệ hồn U Minh Điệp. Đám người nghe vậy đều là nhao nhao gật đầu, Diệp Huyền cũng sẽ nỗi lòng lo lắng buông xuống một chút. Hồ Minh Đào rời đi về sau, không khí trong phòng lập tức biến có chút nặng nề. Lý Quan Kỳ đứng dậy mở miệng nói, "Ta đi ra ngoài một chuyến." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ lách mình rời đi tinh thất, đi vào một chỗ trốn không người móc ra ngọc bội. Hiện tại đối với Mở Mị Tiên vực tình báo thẩm thấu như thế nào? Ngọc bội bên kia truyền đến Quý Tự Xuyên thanh âm. "Rất ít, Mở Mị Tiên vực bên kia đối với ngoại lai tu sĩ địch ý phi thường lớn, thẩm thấu độ khó rất lớn." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, hắn cũng có cảm giác. Trước mặc kệ nhiều như vậy, phái một số người ngụy trang thành Nam Cương bản địa tu sĩ, tới Nam Cương Bắc vực giúp ta tra một việc. Gần nhất có tin tức truyền tới Nam Cương Bắc vực có một cái bí cảnh bên trong tồn tại phệ hồn U Minh Điệp, giúp ta tìm tới cái này bí cảnh ở đâu đến. Quý Tự Xuyên nghe được Lý Quan Kỳ thanh âm bên trong vẻ mặt nghiêm trọng, thu liễm nỗi lòng trầm giọng nói, "Tốt, giao cho ta." Vung xuống ngọc bội, Lý Quan Kỳ tựa ở trên một cây đại thụ hai mắt hơi khép mà lên. Đôi mắt lóe ra tinh mang, sau đó móc ra ngọc giản liên hệ Đường Nho. Hắn đem trước mắt đã biết hết thảy đều nói cho Đường Nho. Ngọc giản bên kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lý Quan Kỳ ngọc giản sáng lên hai lần. Nhưng chính là Đường Nho hai câu nói lại để cho Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi. Lý Quan Kỳ trái tim kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn nhảy ra đồng dạng. Tay chân lạnh bướt, cả người như rớt vào hầm băng. Tiết Hầu có chút núp nhích nuốt xuống một ngụm nước miếng, thấy lạnh cả người từ sau lưng bay thẳng thiên linh, cánh tay lông tơ đều dựng đứng lên. Giờ phút này, hắn đối Đường Nho đầu góc có một loại nhận thức mới. Giống như, từ khi sau khi hắn rời đi, Đường Nho cùng Tự Sam cùng một chỗ về sau, Đường Nho tựa như là khai khiếu đồng dạng. Đối đãi sự vật cùng vấn đề góc độ đều cùng trước kia rất khác nhau. Vẹn vẹn chỉ là hai câu nói, đúng là nhường hắn có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Lý Quan Kỳ thần thức một mực quyết tán tại phương viên trăm trượng bên trong, xác nhận cũng không có những người khác về sau. Lý Quan Kỳ cưỡng ép ổn định tâm thần của mình. Vậy mà mặc dù như thế, hắn chỉ là dùng hai hơi thời gian mới đưa tâm cảnh của mình bình phục lại. Hắn tu đạo đến nay, trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử. Bây giờ lại bị Đường Nho phân tích hai câu nói cho kinh hãi thất thố như vậy. Không riêng gì Lý Quan Kỳ, phân tích xong sau Đường Nho tại thứ tư vực đồng dạng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau đó Đường Nho đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Tự Sam không mình hành lễ sau đó trầm giọng mở miệng nói, "Tự Sam tiền bối, ta có việc nhỏ nhất định phải đi xuống một chuyến." Tự Sam nhìn xem trước mặt tàn cuộc khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một cái kia thần sắc lo lắng, sau đó nhẹ gật đầu. "Đi thôi, nếu là có không quyết định chắc chắn được chuyện có thể tới hỏi ta." Đường Nho chắp tay cáo lui, sau đó truyền âm cho Cố Lý. "Lão Lục ngươi ở đâu? Ta lập tức tới ngay tìm ngươi." "A, ngươi muốn tới tìm ta? Quá tốt rồi. Ngũ ca, ngươi là ta anh ruột, ngươi mau tới cứu ta đi, ta tại Tiên Linh dãy núi có tảng đá đâu." Đường Nho khẽ miệng giật một cái, buông xuống ngọc giản về sau thẳng đến Tiên Linh dãy núi. Băng Sư Tông, Hồ Minh Đảo cơ hồ vận dụng Băng Sư Tông toàn bộ quan hệ, thậm chí là tư nhân quan hệ. Nhưng mãi cho đến đêm khuya thời điểm, đối với kia vệ hồn U Minh Điệp địa điểm vẫn như cũng là bật vô âm tín. Tựa như tin tức này là giả đồng dạng, có thể thẳng đến đêm dài thời điểm. Lý Quan Kỳ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt mọi người di chuyển tức thời tới trên người hắn. Lý Quan Kỳ móc ra ngọc bội, bên trong truyền đến Quý Tự Xuyên thanh âm mệt mỏi. Nam Cương Bắc Bực, Đế Cảnh Pha. Lý Quan Kỳ không biết rõ lần này Quan Vân Cấp vì chiếm được tin tức này bỏ ra bao lớn một cái giá lớn, thậm chí là bại lộ nhiều ít tám tử. Lý Quan Kỳ đối với trong ngọc bội Quý Tự Xuyên nhẹ giọng mở miệng nói, "Vất vả." Quý Tự Xuyên cười khổ nói, "Đế Cảnh Pha cũng vẹn vẹn chỉ là một cái pha bi, cụ thể tại cái gì phương vị chúng ta cũng không tra ra." Lý Quan Kỳ minh bạch Quý Tự Xuyên là có ý gì, khu vực này nhất định là mười phần mẫn cảm, quan vân các người vào không được, thậm chí là đã có hao tổn. Nói cách khác, bắt vực cái này Đế Cảnh Pha, rất có thể chính là cái kêu bí cảnh đối bảo. Lý Quan Kỳ không có nghĩ qua trực tiếp đi lạc ra lại không phải người ngu, chắc chắn sẽ không lưu lại nửa điểm chứng cứ. Đang đối mặt chỉ, không có ý nghĩa. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt bén nhọn đảo qua đám người, trầm giọng nói: "Lần này, liền ta cùng Diệp Tiền Bối đi thôi. Nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ, huống hồ địch nhân tình huống còn chưa minh bạch, vẫn là cẩn thận một chút." Đám người thấy Lý Quan Kỳ đã mở miệng, cũng liền không nói thêm gì, Lý Quan Kỳ tâm lý nắm chắc, bọn hắn không cần nhiều làm chuyện vô ích. Hàn Uyên mấy người đưa qua thật nhiều bình đan dược, trầm giọng nói: "Cẩn thận một chút, có chuyện gì tùy thời cho chúng ta đưa tin." Lý Quan Kỳ tiếp nhận đan dược khẽ gật đầu, sau đó cùng Diệp Huyền liếc mắt nhìn nhau, xé rách hư không biến mất tại trong cái khe. Hai người thân hình phi nhanh nhanh như tia chớp xuyên thẳng qua ở trong hư vô. Mục đích: Đế Cảnh Pha. Chương 1401, Phệ Vô kiểm tra Lý Quan Kỳ thân thể. Chương 1401, Phệ Vô kiểm tra Lý Quan Kỳ thân thể. Trên đường đi, Lý Quan Kỳ đều tại yên lặng quan sát lấy Diệp Huyền. nhưng là hắn cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt dị dạng. Trong lòng hơi thở dài một hơi, lông mày lại không tự chủ hơi nhíu lên. Không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm thấy gần nhất chính mình có chút không đúng lắm. Thật là muốn để hắn nói mình rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Giống như cũng không có gì thay đổi cùng dị dạng. Thế nhưng là hắn giác quan thứ 6 nhưng là cảm giác chính mình có cái gì không đúng. Đột nhiên, Lý Quan Kỳ trong nháy mắt giải phóng ma vương thể. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp, Lý Quan Kỳ dáng người trong nháy mắt biến khôi ngô cao lớn, toàn thân vảy rồng trải rộng, thần văn lấp loé. Một sợi nhỏ không thể thấy hắc khí từ Lý Quan Kỳ phía sau lưng dâng lên, nhưng hắn cũng không có chú ý tới. Một bên Diệp Huyền trong nháy mắt móc ra trường kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn một phía, mặt mày ngưng trọng trầm giọng nói: "Có địch." Lý Quan Kỳ khôi phục thân hình, giải thích một phen: "Không có địch nhân, chỉ là chính ta tại nếm thử một vài thứ." Diệp Huyền thấy thế lúc này mới thu hồi trường kiếm, thần sắc hơi dịu đi một chút. "Đế cảnh pha chính là kia vệ hồn u minh điệp nơi ở a?" Lý Quan Kỳ nghe vậy lắc đầu: "Ta cũng không dám xác định, chỉ có thể nói đế cảnh pha khả năng lớn nhất. Chờ đến lúc đó về sau chúng ta còn cần tìm kiếm một phen, nhưng chúng ta cũng muốn cẩn thận ẩn nấp hành tung của mình, không cần thiết đánh rắn động cỏ." Diệp Huyền nghe vậy trọng trọng gật đầu, nam nhân đấy mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Sau đó hai người tiếp tục tiến lên, Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe. Hắn đã tại đột phá tới độ kiếp cảnh trung kỳ thời điểm hoàn toàn luyện hóa ma vương thể, nhưng vừa bận trong nháy mắt đó phóng thích, lại có một tia khó mà phát giác vướng víu cảm giác. Hắn không biết là bởi vì vệ linh đạo thể thôn vệ ma vương thể nguyên nhân, còn là bởi vì chính mình không có hoàn toàn đem luyện hóa nguyên nhân. Chẳng lẽ nói hai loại thể chất đặc biệt dung hợp phía dưới, liền sẽ có loại này tác dụng phụ à? Kiếm Linh tỷ, ta bây giờ vận chuyển ma vương thể vẫn sẽ có một chút vướng víu cảm giác là vì sao? Kiếm Linh tử trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, đôi mi thanh tú cao lại. Vướng víu? Theo lý mà nói vệ linh đạo thể đem ma vương thể hoàn toàn luyện hóa về sau, ma vương thể năng lực chỉ có thể coi là vệ linh đạo thể phụ thuộc mà thôi. Nhưng dù cho như thế, ma vương thể năng lực cũng nên tính là người năng lực của mình, tại sao lại có vướng víu cảm giác? Trầm ngâm nửa ngày, Kiếm Linh ánh mắt lấp lóe, nàng tin tưởng Lý Quan Kỳ tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Ngươi thử một lần nữa ta xem một chút. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nói cho Diệp Huyền một tiếng miễn cho hắn ngạc nhiên. Kiếm Linh thân ảnh chậm rãi ngưng tụ tại phía sau hắn, một đôi mắt đẹp lóe ra tinh hồng ánh sáng nhạt. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, lần nữa ma hóa. Oanh! Cường đại uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, nhưng là lần này loại kia vướng víu cảm giác lại biến mất không thấy. Giống như lần trước, trong nháy mắt liền hoàn thành ma hóa. Lý Quan Kỳ cau mày, một mình nhị nó nói. Biến mất. Kiếm Linh cũng ở thời điểm này chậm rãi mở miệng. Ta nhìn không ra vấn đề gì, ngươi xác định là có vướng víu cảm giác. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, vô cùng khẳng định tiếng lòng nhị nó nói. Ta đối cảm giác của mình có tuyệt đối tự tin, sẽ không sai. Tiếp xuống Lý Quan Kỳ lại nếm thử mấy lần, đều không có phát hiện bất kỳ chỗ khác thường. Lúc trước vướng víu cảm giác tựa như là ảo giác của hắn đồng dạng, không còn có xuất hiện. Kiếm Linh nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Có thể là phệ linh đạo thể vừa đem ma vương thể luyện hóa thôn vệ, còn không có quen thuộc như vậy. Lý Quan Kỳ đấy mắt hiện lên một vẻ sầu lo, liếm môi một cái lại cũng chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyền khẽ gật đầu, hai người thân hình phi nhanh hướng phía đế cảnh pha tiến lên. Thân hình tiêu tán về sau Kiếm Linh trở về kiếm quan không gian, chỉ bất quá lần này nàng cũng không có trực tiếp tu luyện. Đưa tay thăm dò vào hư vô đem ngủ đồng la bắt lại đi ra. Đi cùng Quan Kỳ dung hợp, cảm thụ một phen trong cơ thể hắn khí tức phải chăng có biến hóa. Thụy Nhãn mông lung đồng la ba liền cho mình một bàn tay, cưỡng ép tỉnh lại chính mình. Thu đến, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vừa dứt tiếng, đồng la cố nén bối rối chui ra, không nói hai lời nắm lấy Lý Quan Kỳ đầu liền bắt đầu dung hợp. Thần bí tử sắc đường vân từ Lý Quan Kỳ chỗ mi tâm lan tràn, trong chớp mắt Lý Quan Kỳ khí tức liền bị cưỡng ép tăng lên tới độ kiếp cảnh hậu kỳ. Chủ nhân, biến cái thân nhìn xem. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, sau đó lần nữa ma hóa. Thánh khiết hào quang màu trắng bạc bao phủ Lý Quan Kỳ, sau một lát thần văn lui tán, đồng la lui về kiếm quan không gian. Ách, cái gì cũng không cảm nhận được, không có gì biến hóa. Thế nào? Ra cái gì vậy? Kiếm Linh nghe vậy khẽ nhíu mày, đưa tay một bàn tay đem đồng la vung ra thật xa, ồn ào thanh âm rốt cục biến mất. Kiếm Linh nghiêng dựa vào trên thạch bích, nhíu mày nhị nó nói. Vướng víu cảm giác, không nên a lấy vệ linh đạo thể cường đại, thiên hạ bất kỳ thể chất sao không có thể phệ, chỉ là một cái ma vương thể, làm sao lại sinh ra vướng víu cảm giác? Kiếm Linh cau mày, ngón tay ngọc điểm nhẹ cái chán, trầm ngâm thật lâu Kiếm Linh chậm rãi mở ra hai con người nhẹ giọng đều. Phệ vô. Lý Quan Kỳ đan điền nguyên thần run nhẹ nhẹ, sau đó Viêm Linh thân thể vậy mà xuất hiện tại kiếm quan không gian bên trong. Phệ vô cái này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Kiếm Linh. Tiêu kinh khủng cảm giác gáp bách nhường hắn không tự chủ thấp cúi đầu, khóe mắt dư quang cũng nhìn thấy ngồi xổm ở trên tảng đá xem trò vui đồng la. Viêm Linh chậm rãi quỳ một chân trên đất biểu hiện đối Kiếm Linh tôn kính chi ý, Kiếm Linh nhẹ nhàng phất tay đem nó nâng lên nói khẽ: "Bây giờ ngươi đã không phải du đãng giữa thiên địa linh, ngươi ta ở giữa không cần khách khí như thế." Viêm Linh đôi mắt lấp lóe, đứng dậy khẽ gật đầu, biểu lộ cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Nhưng Kiếm Linh lại phát hiện Viêm Linh biểu lộ vẫn luôn rất thấp. Hồi tưởng lại chuyện lúc trước, Kiếm Linh hiển nhiên ý thức được cái gì. Viêm Linh cùng Lý Quan Kỳ chính là cộng sinh khế ước, ai chết đều không được. Có thể Lý Quan Kỳ trước đó sở tác sở vi rõ ràng là đả thương Viêm Linh tâm. Hành động kia tại Kiếm Linh nhìn có lẽ cũng có chút quá. Đương nhiên Kiếm Linh đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sắc bén lại không có tập trung, trong chớp nhoáng này uy áp nhường Viêm Linh mặt ngoài thân thể tiêu tán ra vô tận sốc xếp ngọn lửa. Vẹn vẹn chỉ là một chút tiêu tán uy áp, kém chút đem Viêm Linh bộ này hình người đánh tan. Thời gian dần qua, Kiếm Linh chậm rãi thu liễm dòng suy nghĩ của mình, trầm giọng truyền âm cho Viêm Linh một câu. Viêm Linh nghe vậy lập tức con người đột nhiên co lại, hít sâu một hơi, thẳng tắp thân eo trọng trọng gật đầu. Sau đó Kiếm Linh nhẹ giọng truyền âm Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, nhưng cũng là nhẹ gật đầu. Ngay sau đó một cỗ cường đại hỏa diễm chi lực trong nháy mắt bao khỏa Lý Quan Kỳ toàn bộ nguyên thần. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Lý Quan Kỳ cái trán liền dịn ra một chút mồ hôi lạnh, lại bị hắn đánh sơ xác, nhìn bề ngoài cũng như thường ngày. Không chỉ là nguyên thần, kia từng sợi hỏa diễm vô cùng bất nhập. Thể nội huyết nục kinh mạch bên trong tất cả đều bị ngọn lửa chỗ lấp đầy. Chương 1402, đến, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Chương 1402, đến, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Rất nhanh, hai đạo thân hình ở trong hư vô ngừng lại. Đang lúc Lý Quan Kỳ mong muốn điều động thần thức thời điểm, hắn lại phát hiện thức hải của mình đều bị ngọn lửa chiếm cứ. Cũng may hắn còn có thể điều động thần thức. Ông, hư vô xé rách, hai đạo người mặc hắc bào thân ảnh từ trong hư vô đi ra. Mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt ẩn nặc thân hình. Lý Quan Kỳ nhìn xem bốn phía liên miên bất tuyệt núi cao, rừng rậm xanh um tươi tốt cơ hồ đem toàn bộ quần sơn bao trùm trong đó. Đủ loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, nhưng hắn lại không dám tùy tiện đụng vào. Hắn phát hiện rất nhiều hoa cỏ rễ cây đều là lẫn nhau kết nối, chỉ cần chạm đến một cái này bên trong dãy núi một mảng lớn hoa cỏ đều sẽ có chỗ dị động. Bốn phía mây mù lờ lờ, linh khí giật giảo, côn trùng kêu vàng chim gọi bên thai không dứt, ngẫu nhiên sẽ còn chuyển đến các loại yêu thú bén nhọn tê minh thành. Nhưng là trừ cái đó ra, toàn bộ đế cảnh pha đều an tĩnh đáng sợ. Diệp Huyền sắc mặt ngưng trọng cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Ngươi xác định ngay ở chỗ này a? Ta cũng không có cảm nhận được bất kỳ không gian ba động, bí cảnh khí tức. Lý Quan Kỳ không nói gì, nhắm mắt ngưng thần ở giữa kinh khủng thần thức giống như thủy triều tuôn ra. Trong chớp mắt liền bao trùm phương viên hơn 10 dặm chi địa. Đương nhiên, Lý Quan Kỳ sao? Nhíu mày, hắn ở phương xa trong khe núi phát hiện một chút dị thường. Một con gấu ong rơi vào một đóa bát tiên sen bên trên, đóa kia kiểu diễm ước át bát tiên sen trong nháy mắt khép lại, đem kia gấu phong bao khỏa ở bên trong. Thế nhưng là xa xa khe núi bên trong vậy được phiến bát tiên sen lại không chút nào bất kỳ biến hóa nào. Lý Quan Kỳ mở hai mắt ra, ánh mắt thời gian lập lòe đưa tay tại vạn trượng bên ngoài mang theo một hồi gió nhẹ. Gió không lớn, thổi tới mảnh núi kia thung lũng bên trong bát tiên sen chỉ sợ cũng chỉ có thể để nó có chút chập chờn. Có thể theo gió nhẹ di động, đến sơn cốc trong nháy mắt lại giống như là đụng phải bình chướng vô hình đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Trong sơn cốc hoa cỏ vẫn như cũ như lúc ban đầu, có tiết tấu chập chờn đung đưa, lại cùng vừa mới gió không có bất cứ quan hệ nào. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Xem ra, chúng ta tìm đúng địa phương." Diệp Huyền có chút không dám tin nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Rõ ràng hắn cái gì cũng không phát hiện được. Làm Lý Quan Kỳ nói cho hắn biết phía trước trong khe núi mặt khả năng có vấn đề thời điểm, Diệp Huyền nội tâm vội vã không nhịn nổi. Chuyện cho tới bây giờ, nếu để cho Lạc Gia cầm tới vệ hồn U Minh Điệp, kia Diệp Băng Tâm coi như nguy hiểm. Hơn nữa, căn cứ Băng Sư Tông tình báo tin tức biểu hiện, gần nhất Lạc Gia thường xuyên có tu sĩ xuất nhập, để phòng xâm nghiêm. Lý Quan Kỳ thậm chí hoài nghi thường xuyên xuất nhập tu sĩ bên trong, liền có Lạc Tư Dương cùng Lạc Trưởng Thanh bọn người xen lẫn trong bên trong. Mục đích đúng là không làm cho bất luận người nào chú ý. Cùng lúc đó Lý Quan Kỳ còn cảm nhận được một cỗ khí tức như có như không giấu ở kia khe núi phụ cận. Nhìn tới đây chính là đối phương lưu lại bên ngoài ánh mắt. Lý Quan Kỳ trầm ngâm một lát, quyết định Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Chuyện đã phát triển tới bây giờ tình trạng này, chắc hẳn Lạc Gia người cũng đã sớm có đề phòng. Chỉ là đối phương còn không biết bọn hắn đã tại Băng Sư Tông. Nhưng Lý Quan Kỳ cũng không dám xác định Cửu Long Tiên Môn bên trong không có Lạc Gia nhãn tuyến. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này Diệp Huyền không có tại Cửu Long Tiên Môn lộ diện, đối phương hẳn là đã sớm biết Diệp Huyền có thể sẽ đến. Đã như vậy, vậy chỉ dùng thực lực tuyệt đối cứng a. Hai người nhìn nhau một cái, thân hình trong nháy mắt ẩn vào trong hư vô. Đế cảnh pha bí ẩn trong khe núi, mấy chục cái trận bản phân tán ra đến, đem toàn bộ khe núi bên trong cảnh tượng tất cả đều ẩn nặc lên. Một cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy người trẻ tuổi nằm tại thạch tháp phía trên, hơi thở mong manh. Diệp Băng Tâm bị tra tấn toàn thân đẫm máu, trên người pháp bảo váy dài vỡ vụn không chịu nổi. Hai tay hai chân bị pháp khí xiềng xích trói gắt gao ném xuống đất. Tràn đầy nước mắt, hai mắt tràn đầy cừu hận cùng vẻ oán độc. Nguyên thần cùng thức hải bị phong ấn, một cái khác cùng nàng có 9 phần tương tự nữ tử cũng bị bổ tới. Chính là Diệp Băng Tâm âm thần phân thân. Không nghĩ tới người Lạc Gia kế hoạch 10 phần kín đáo, vậy mà sớm đã đem Diệp Băng Tâm phân hồn bắt lại. Sở dĩ muốn tra tấn Diệp Băng Tâm, cũng là nghĩ nhường nàng vẫn luôn bảo trì hư nhược trạng thái. Xa xa trên tảng đá ngồi một cái khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi. Sợi tóc che đậy khuôn mặt, lại che lấp không được hắn trên mặt giữ tợn vết sẹo cùng âm tàn ánh mắt. Bây giờ Lạc Trường Thanh cùng đã từng cái kia hăng hái thanh niên khí chất quả thực là ngày đêm khác biệt. Tàn nhẫn ánh mắt làm lòng người đậy phát lạnh. Lạc Trường Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua nơi xa nửa chết nửa sống Lạc Tư Dương. Nếu như không phải trong cơ thể hắn cổ trùng treo mệnh của hắn, chỉ sợ sớm đã chết hẳn. Hai mắt hơi khép hơi ngẩng đầu, nơi xa một cái hán tử khẽ gật đầu. Cầm trong tay tràn đầy gai nhọn đằng tiên chậm rãi đi vào Diệp Băng Tâm bên người. Diệp Băng Tâm thấy cảnh này lập tức sợ hai hướng về sau bỏ đi, Newton né tránh. Nàng trong khoảng thời gian này nhận hết tra tấn, nhìn thấy kia roi thời điểm nội tâm sợ hãi nhường nàng không tự chủ lui về sau đi. Có thể hán tử nhưng thủy chung sắc mặt bình tĩnh, đưa tay ở giữa roi dài vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, đột nhiên quất vào Diệp Băng Tâm trên lưng. 3. Một roi xuống dưới, toàn bộ phía sau lưng ra chóp thịt bong, roi gai nhọn phía trên còn mang theo một chút thịt nát. A. Nữ tử trong miệng truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chân trời. Hán tử nghe được cái này tiếng la lại là càng thêm hưng phấn, trong tay roi vung vẩy càng thêm dùng sức. Lạc Trường Thanh bây giờ thực lực tăng lên cực nhanh, đã là nửa bước độ kiếp cảnh. Cái này cũng may hắn đồng dạng tiến vào cái nào đó cấm địa lịch luyện. Cựu tử nhất sinh lịch luyện nhường hắn lòng còn sợ hãi, nhưng mà gần nhất hắn lại được đến một chút phong thanh. Lý Quan Kỳ một câu, để cho mình hoàn toàn đã mất đi bắt tướng dự quyết đế. Lạc Trường Thanh hai mắt hơi khép, lóe ra âm tàn đoán độc vẻ cứu hận. Trong ngực có một thanh vỏ đao đen nhánh quỷ dị trường đao, đây cũng là hắn tại cấm địa bên trong được đến bảo vật. Một bên có cái trung niên nam nhân sắc mặt ngưng trọng đi tới. Nam nhân dáng người thẳng cao lớn, thân hình lại hơi có vẻ gầy gò, gương mặt có chút lõm, mắt một mí, mũi hừng, bờ môi ý đòi. Cả người khí chất cho người ta một loại mười phần âm tàn cảm giác. Lạc Trường Thanh mặt mày ở giữa lại cùng nam nhân có mấy phần tương tự. Nam nhân người mặc một thân ám kim lưu quang pháp bảo, đầu đội tử kim quan, một tay vắt sau chậm rãi đi vào Lạc Trường Thanh bên cạnh. Cửu Long Tiên môn Diệp Huyền cũng đã đi vào Nam Cương. Gần nhất Băng Sư Tông bên kia một mực tại tìm hiểu bí cảnh tin tức, không biết có phải hay không là cùng Diệp Huyền có quan hệ. Lạc Trường Thanh ngẩng đầu nhìn một cái phụ thân của mình, nhíu mày. Âm thanh nam nhân hơi ngừng lại, gấp tiếp tục mở miệng nói: "Căn cứ Cửu Long Tiên môn ám tử báo cáo, Diệp Huyền hẳn là phát hiện gì rồi, đúng là tự mình ra tay chém giết Lãnh Cánh Trạch." Có thể nam nhân vừa dứt lời, Lạc Trường Thanh liền cười nạo một tiếng mở miệng nói: "Chỉ bằng Diệp Huyền cái kia đầu óc, cho dù là biết chuyện này cùng Lạc gia có quan hệ, cũng tuyệt đối liên tưởng không đến Vệ Hồn U Minh Điệp bí cảnh vị trí." Chương 1403, trái tim đừng sợ, trà tới. Chương 1403, trái tim đừng sợ, trà tới. Nam nhân ánh mắt lóe lên, khóe mắt nhiều vài tia nếp nhăn, khuôn mặt ngưng trọng mở miệng nói: "Ý của ngươi là nói, sau lưng của hắn còn có người đang chỉ điểm?" Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Lạc Tư Dương phương hướng lạnh giọng truyền âm nói: "Ngươi xác định không có vấn đề a?" Lý Quan Kỳ cũng không dễ chọc. Nói xong, Lạc Trường Thanh chậm rãi quay đầu nhìn về phía mình phụ thân. Trong lời nói không hề có ý tôn trọng, thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Lạc Đông Dương, dùng tên phế vật này mệnh đến đổi cơ duyên kia, chị a." Lạc Đông Dương sắc mặt biến hóa, không chút khách khí đưa tay một bàn tay quăng về phía Lạc Trường Thanh gương mặt. "Hô trướng!" "Phanh!" "Bang!" Lạc Trường Thanh tay trái trong nháy mắt bóp chặt cổ tay của đối phương, tay phải trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mũi đao chống đỡ tại nam nhân yết hầu bên trên. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt quét tán ra đến, đao khí ở bên cạnh răng khắp nơi. Lạc Đông Dương sắc mặt một chút liền biến cực kỳ âm trầm, ánh mắt âm tàn nhìn về phía Lạc Trường Thanh lạnh giọng nói: "Ngươi tử, ngươi cũng dám động thủ với ta? Sớm biết như thế, liền nên để ngươi chết tại trong cấm địa." Lạc Trường Thanh đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ băng lãnh đến cực điểm sắc ý, hai mắt trèo lên tơ máu, thanh âm run nhẹ nhẹ lạnh giọng nói: "Ngươi cho rằng ta vẫn là cái kia mặc cho ngươi đánh chửi phế vật ta? Lạc Đông Dương, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Thừa dịp ta không tại, giết mẫu thân của ta cướp đoạt mệnh hồn kim tiền cổ, liền vì cho tên phế vật kia kéo dài tính mạng. Nhưng là ngươi không nghĩ tới a, ta trở về, còn sống trở về, tự tay giết mẫu thân của ta, ngươi thật đúng là cái xúc sinh a. Cho dù mẫu thân của ta là cái thiếp, đó cũng là chính ngươi chọn người nhà a, không phải liền là cái phá kim tiền cổ a." Lạc Trường Thanh cảm xúc càng thêm kích động, mũi đao mở ra nam nhân làn da, máu tươi đúng là hướng phía thân đao phun trào mà đi. Lạc Trường Thanh lồng ngực kịch liệt phập phồng, thả ra trong tay trường đao đột nhiên một thanh hất ra nam bàn tay người. Quay người bình phục tâm tình của mình, nếu như không phải là vì đối phương bằng lòng đồ vật, hắn đã sớm rời đi Lạc gia. Cái nhà này, a, là nhà a. Tràn đầy lợi ích cân nhắc, không có chút nào nhân tình vị địa phương. Có lẽ không gọi được là nhà a. Lúc này Lạc gia cường giả ngồi vây quanh tại Lạc Tư Dương sau lưng, trước mặt bọn hắn thì là một cái chừng to khoảng 10 trượng vết nứt không gian. Khe hở giống như hô hấp sữa đồng dạng lúc mở lúc đóng, sáng chói ngân mang lóe ra không hiểu quan mang. Cái này rõ ràng là bí cảnh không gian gần như dấu hiệu hỏng mất. Nhập khẩu không gian bốn phía đều bị xé nứt xuất ra đạo đạo tinh mịn vết rách. Lúc này Diệp Băng Tâm đã bị tra tấn không có khí lực hô lên thanh âm, tiếng nói sớm đã biến khàn khàn. Chỉ có kia ngẫu nhiên bởi vì đau đớn co giật thân thể chứng minh nàng còn sống. Toàn bộ phía sau lưng máu thịt be bét một mảnh, huyết nhục bên ngoài lật, nhìn dị thường dữ tợn. Máu tươi nhuộm đỏ bốn phía cỏ xanh, máu tươi mơ hồ Diệp Băng Tâm hai mắt. Cặp mắt của nàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nhìn trước mắt nhuốm máu cỏ xanh, trong nội tâm nàng vẫn tại mong mỏi cha mình đến, đưa nàng từ cái này luyện ngục bên trong giải cứu. Thế nhưng là cặp mắt của nàng càng thêm nặng nề, bên hai truyền đến roi dài chói tai thanh âm. Phân thân đồng dạng bị tra tấn hơi thở mong manh. Đương nhiên, Lạc Trường Thanh cùng Lạc Đông Dương gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Lạc Trường Thanh bỗng nhiên đứng dậy, thân hình giống như một quả như đạn pháo trong nháy mắt nổ bắn ra đến, trong miệng giận dữ hét: "Địch tập!" Lời còn chưa dứt, hai đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm quang theo sát mà tới. Kinh khủng kiếm khí tung hoành hư không, vẹn vẹn vừa đối mặt, bốn phía trận bản tất cả đều nổ tung. Tất cả mọi người bị cái này kinh khủng công kích trong nháy mắt đánh bay mấy trăm trượng. Mà Lạc Trường Thanh cũng nhìn thấy cái kia một mực làm hắn sinh lòng sợ hai nam nhân. Một bộ bạch bào, con kiếm quan, cầm trong tay một thanh tinh hồng bốn thước kiếm, hai con ngươi bình tĩnh dường như một đầm nước đọng. Lý Quan Kỳ, phi thân nhanh lùi lại, Lạc Trường Thanh cưỡng ép ngừng thân hình, đúng là đi ngược dòng nước, phất tay đem Diệp Băng Tâm cùng Diệp Băng Tâm phân thân cho cưỡng ép mang đi. Diệp Huyền phá vỡ kết giới một nháy mắt liền thấy nằm dạp trên mặt đất hơi thở mong manh Diệp Băng Tâm. Khóe mắt muốn rách nam nhân phi thân mà lên, lại phát hiện Lý Quan Kỳ tốc độ càng nhanh. Đưa tay dò ra trong nháy mắt, tay trái cầm kiếm đưa tay chính là bà kiếm. Lạc Trường Thanh toàn thân lông tơ nổ lên, âm vang phóng xuất ra chính mình lực lượng cường đại nhất, đưa tay vung đao. Đao mang tung hoành lại không cách nào ngăn cản kia ba đạo kiếm quang mảy may. Chính mình vung ra đao mang tại kiếm quang của đối phương trước mặt giống như gà đất cho sành đồng dạng, tiếp xúc một nháy mắt liền bị đối phương lấy thế tồi khô lạp hủ trong nháy mắt phá hủy. Khí tức tử vong đem Lạc Trường Thanh bao phủ trong đó, ngay tại lúc Lý Quan Kỳ chuẩn bị đem Diệp Băng Tâm mang về trong nháy mắt, phía sau bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Phanh! Lý Quan Kỳ một trường đem bên thân Diệp Huyền đánh bay, trở tay một kiếm trở lại chém về phía sau lưng. Cùng lúc đó, tay phải ngưng tụ lôi đỉnh trường kiếm nhìn cũng không nhìn Lạc Trường Thanh đâm thẳng mặt. Lạc Trường Thanh không kịp nghĩ nhiều, trường đao khẽ nâng, đột nhiên nằm ngang ở mũi chỗ. Phanh! Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tiết ra, lực lượng cường đại khiến cho sống đao đâm vào trên sống mũi, trực tiếp đụng gáy mũi. Thân thể không bị khống chế trong nháy mắt bắn ngược mà ra. Mà hắn buông tay ra rơi xuống dưới Phương Diệp Băng Tâm lại bị Lạc Đông Dương cho bóp cổ bắt đi. Trái tim. Diệp Huyền thấy thế trong nháy mắt nổi giận trùng sát mà ra, cường đại uy áp ầm vang bộc phát. Nhưng lúc này Lý Quan Kỳ lại hoàn toàn không để ý tới bọn hắn, bởi vì hắn sau lưng đột nhiên dò ra một cái khô cạn biến thành màu đen bàn tay. Làm. Kiếm phong chỉ phong nhuệ đến cực điểm kinh khủng kiếm ý đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trùng vân tiêu. Thế nhưng là bên tai lại truyền đến một đạo lưỡi mát giao minh thanh âm. Bàn tay kia vẹn vẹn chỉ là có chút lui lại, Hồng Liên vậy mà không có phá vỡ đối phương phòng ngự. Lôi đỉnh lan tràn, phía sau lưng sinh ra lôi đỉnh cánh chim, vỗ cánh phía dưới tuấn di hơn trăm trượng. Ngay sau đó cái kia đạo ngân mang trong cái khe, chậm rãi đi ra một cái kỳ trang dị phục lão giả. Lão giả dáng người khô cạn nhỏ gầy, chân trụi bên ngoài làn da cơ hồ đều hiện lên màu đen. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt có đen nhánh quỷ dị hình xăm, khô quắt làn da cùng lõm mắt, lộ ra quỷ dị tà ma chi khí. Lão giả tóc rủ xuống đến bên hông, biên một đầu bím tóc dài. Trên mặt giữ tợn quỷ dị màu đen hình xăm tựa như là một đầu nhận không ra độc vật đồ đằng đồng dạng. Lão giả khí tức trên thân Lý Quan Kỳ không cảm giác được, nhưng là lão giả vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh như nước, liền cho Lý Quan Kỳ một loại không hiểu cảm giác áp bách. Ngay cả cầm kiếm tay đều không tự chủ nắm thật chặt. Diệp Huyền bị Lạc Trường Thanh một người ngăn cản bên ngoài, không thể tiến thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Đông Dương đem Diệp Băng Tâm bức hiếp trong tay. "Cha." Một đạo hư nhược nỉ non âm thanh từ nữ tử trong miệng truyền ra. Diệp Huyền khẽ mắt muốn rách, hai mắt sung huyết, cầm kiếm khớp xương có chút trắng bệnh, kiếm khí tung hoành đem lại địa cắt đứt xuất ra đạo đạo khe rãnh. Hắn nhìn xem Diệp Băng Tâm thảm trạng như vậy, hai mắt đỏ bừng, bờ môi run nhẹ 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 giọng an ủi. "Trái tim không sợ. Cha tới a, cha tới." Ngay tại lúc Diệp Huyền chuẩn bị xuất kiếm trong nháy mắt, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên cảm thấy không lành. "Cẩn thận." Chương 1404, liền ngươi cũng xứng xưng tôn. Chương 1404, liền ngươi cũng xứng xưng tôn. Lý Quan Kỳ thần thức quyết tán, lại thì đã trễ. Diệp Huyền xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Băng Tâm trong nháy mắt biến mất tại Lạc Đông Dương trong tay. Ngược lại lão giả kia ra Lạc Đông Dương trước người, bấm tay một chút hư không, một đạo ánh sáng đen kịt buộc trong nháy mắt xuyên thủng Diệp Huyền bả vai. Nếu như không phải Lý Quan Kỳ lên tiếng nhắc nhở trong nháy mắt Diệp Huyền thân hình nhún xuống, chỉ sợ lần này Diệp Huyền liền chết. Lý Quan Kỳ thuấn di mà tới, mang theo Diệp Huyền phi thân nhanh lùi lại mấy chục trượng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía lão giả. Lúc này Lý Quan Kỳ mới rốt cục nhìn thấy, lão giả trên bờ vai nằm sấp một cái lớn chừng bàn tay hồ điệp. Hồ điệp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân đen nhánh, kia đôi cánh chim phía trên lưu chuyển lên thần bí đường vân, lóe ra quỷ dị u mang. Kia hồ điệp ánh mắt lóe ra tinh hồng chi mang, có chút chuyển động quét về phía Lý Quan Kỳ, vậy mà cho hắn một loại cảm giác không rét mà run. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ lôi kéo Diệp Huyền phi thân nhanh lùi lại đồng thời, Diệp Huyền đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Ngay sau đó Diệp Huyền khí tức đúng là lấy một loại trái với lẽ thường tốc độ điên cuồng kéo lên, trong chớp mắt liền đi tới độ kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong. Kiếm trong tay lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ trong nháy mắt đâm về Lý Quan Kỳ hậu tâm. Cái này biến cố quá nhanh, nhanh đến người Lạc gia đều chưa kịp phản ứng. Trong điện quang hỏa thạch Lý Quan Kỳ thân thể lại quỷ dị lướt ngang ba tấc. Thân hình biến cao lớn, cái trán sinh ra sừng rồng, cả nửa người đều bị cứng rắn vô cùng vảy rồng bao trùm. Chỗ mi tâm thần văn lan tràn, khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới độ kiếp cảnh hậu kỳ. Xoẹt xẹt, đinh đương. Lưỡi kiếm rất nhỏ phá vỡ vảy rồng phòng ngự, thế nhưng chính là trong chớp nhoáng này đình trệ, đầy đủ Lý Quan Kỳ phản kích. Tay trái Hồng Liên trở tay chụp lên, tay phải nhanh như thiểm điện ra tay, quay người kéo lấy Diệp Huyền cổ áo, một đạo hàn mang hiện lên. Một cánh tay bay lên cao cao, máu tươi tiêu xạ tại Lý Quan Kỳ trên mặt, nóng hổi máu tươi vung trên mặt của hắn. Biểu lộ dữ tợn Lý Quan Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, bốn mắt nhìn nhau, vừa vặn thấy được Diệp Huyền kia dữ tợn đen nhánh hai mắt. Cặp mắt kia nơi nào còn có nửa điểm thần trí cùng thanh tỉnh. Cả người khí chất biến âm lanh ngoan độc, cho dù là bị chạm một tay, hắn cũng không có chút nào lui lại. Một quyền nện ở Lý Quan Kỳ trên bờ vai, nhấc chân một cước đá vào Lý Quan Kỳ nách phía dưới kéo dài khoảng cách. Đưa tay đem tay cụt cầm trở về, tục tiếp mà lên lần nữa xông lên mà lên. Xa xa lão giả thấy thế đưa tay ở giữa đúng là phóng thích kết giới chi lực đem toàn bộ đế cảnh pha tất cả đều bao phủ trong đó. Lý Quan Kỳ hai mắt lóe ra hàn mang, quay đầu nhìn về phía cái kia buộc bím tóc lão giả lạnh giọng nói: "Cương cổ đại tôn, là cổ." Lão giả nghe vậy kia đục ngầu đáy mắt hiện lên một sợi tinh mang. Thanh âm khàn khàn giống như kia mặt trời lặn hoàng hôn đứng tại trên ngọn cây quạ đen đồng dạng có nghe. "A, không nghĩ tới bé con ngươi còn biết ta." Lý Quan Kỳ cười lạnh nói: "Năm đó ông nội ta không có đem ngươi đầu vặn xuống đến, xem ra có chút chọn sai." Lão giả nghe vậy lập tức nheo lại hai mắt, mang trên mặt một chút lệ khí lẩm bẩm nói: "Hôm nay ngươi nói cái gì cũng biết chết ở chỗ này." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ một bên ngăn trở mất lý trí Diệp Huyền, một bên trong đầu phi tốc vận chuyển. Móc ra ngọc giản truyền âm, lại phát hiện Tô Huyền ngọc giản chấn động vậy mà truyền không đi ra. Mà như vậy một cái mắt, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên ý thức được cái gì. Chính mình tại loại này nguy cấp dưới tình huống, vậy mà trước tiên nghĩ tới vẫn là ra ra. Có thể, đây cũng là vì cái gì đây? Không kịp nghĩ nhiều chính mình trên tâm cảnh biến hóa, Lý Quan Kỳ nhíu mày. Một kiếm đánh bay Diệp Huyền, lực lượng kinh khủng tại thời khắc này tất cả đều bộc phát. Trong khoảnh khắc tay trái hóa thành đạo đạo tàn ảnh, kinh khủng kiếm quang vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp ở giữa liền đem Diệp Huyền bao phủ trong đó.
Vâng.
Không gian cắt đứt, độc lập vực giới không gian bên trong ngàn vạn lôi đình lấp lóe không ngừng, cuối cùng hóa thành lôi đình xiển xích đem Diệp Huyền trong nháy mắt vây khốn. Có thể Diệp Huyền bây giờ lực lượng quá mức quỷ dị, hơn nữa buộc phát lực lượng căn bản chính là đang tiêu hao sinh mệnh. Tạch tạch tạch. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, lôi đình xiển xích vậy mà trong nháy mắt này bị tránh thoát. Lý Quan Kỳ đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ hàn mang, hồng liên trên thân kiếm trong nháy mắt bị lôi đình bao phủ, từng đạo quỷ dị ngọn lửa màu tím đen xen lẫn trong đó. Không lùi mà tiến tới, đón đối phương kia cuồng bạo kiếm quang, Lý Quan Kỳ thân hình lấp lóe, nhanh chóng tiếp theo. Nghiêng người tránh thoát một kiếm, tay trái kiếm đột nhiên xuyên thủng Diệp Huyền ngực. Lưỡi kiếm thấu thể mà qua, kinh khủng lôi đình chi lực xen lẫn vệ vô thánh viêm lực lượng trong nháy mắt đem Diệp Huyền thân thể giam cầm. Xôi trào mãnh liệt nguyên lực cùng vệ vô thánh viêm lực lượng đem nó nguyên thần phong ấn. Lý Quan Kỳ cũng rốt cục phát hiện Diệp Huyền lực lượng trong cơ thể đến cùng là cái gì. Kia là từng con có lớn chừng ngón cái quỷ dị nện. Nện ôm nguyên thần đầu lâu, xâm chiếm nguyên bản Diệp Huyền thần trí, đồng thời cũng đang hấp thụ lấy đối phương sinh mệnh lực. Nhìn xem mất đi Diệp Huyền, Lý Quan Kỳ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đem nó ném vào chính mình vực giới không gian bên trong. Thấy cảnh này Lạc Cổ rõ ràng có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn luôn không có rõ ràng động tác, lại có vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ thân thể mềm nhũn, thân hình lảo đảo lung la lung lay. Sắc mặt trắng bệch, Lý Quan Kỳ theo bản năng sờ lên cái mũi, lại trà sát một tay dòng máu màu đen. Lý Quan Kỳ ý thức có chút hoảng hốt, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cặp mắt kia đục ngầu lão giả. Đây là cái gì? Tên là Lạc Cổ lão giả cười lạnh, hai tay vắt sau chậm rãi tiến lên. Ha ha, tiểu gia hỏa, vẫn là quá non a. Ngươi cũng biết ta tôn hiệu tên là Cương Cổ Đại Tôn, ngươi vẫn là quá coi thường lão giả ta a. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ gương mặt cùng làn da bắt đầu nát giữa, kiên cố vô cùng bảy rồng bệnh mà giống như đông tuyết gặp nắng ấm đồng dạng bắt đầu tan rã. Từng con mắt thường không thể gặp nhỏ như sợi tóc giống như quỷ dị dòi bọ từ Lý Quan Kỳ trong da chui ra. Kia lít nha lít nhít cổ trùng nhìn người tê cả da đầu, mà chui ra làn da cổ trùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến khổng lồ, tựa như là hút máu con địa đồng dạng, đem Lý Quan Kỳ nguyên lực huyết đục cắn sạch, đồng thời phóng thích ra một loại tê liệt thần hồn cùng thân thể độc tố. Lý Quan Kỳ huyết đục hiện lên màu tím đen, mùi tanh hôi làm cho người buồn nôn. Bịch. Lý Quan Kỳ từ không trung rơi xuống, thân thể hung hăng nện trên mặt đất, từng đợt hư nhược cảm giác truyền đến. Lão giả cười lạnh, khinh thường châm chọc nói: "Chó má Diêm La kiếm tôn, liền ngươi cũng xứng xưng tôn. Chỉ có thực lực cảnh giới phế vật mà thôi, quá non một chút." Lão giả lúc này lại chỉnh lý quần áo, cung kính dị thường quay đầu đối với không người vách đá phương hướng không mình hành lễ. "Ông." Không gian có chút bặm mẹo, Lý Quan Kỳ không dám tin nhìn về phía trên thạch bích. Lạc Trường Thanh cau mày, trong lúc nhất thời đúng là không làm rõ ràng được bây giờ tình trạng là cái gì. Có thể hắn lại nhìn thấy bên cạnh Lạc Đông Dương cùng lão giả như thế, rất cung kính đối với cái hướng kia hành lễ. Chương 1405, Cố Tây Tử. Phá giới tiên điệp chương 1405, Cố Tây Tử. Phá giới tiên điệp không gian có chút bặm mẹo, chỉ thấy một cái cùng Cố Tây Tử có 7 phần tương tự người trẻ tuổi chậm rãi từ trong hư vô đi ra. Nam nhân trên mặt ý cười, dáng người thẳng tắp, mặc một bộ bạch bào giống như quý công tử đồng dạng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cố khó nói lên lời cao nhã khí chất. Lý Quan Kỳ thân hình một cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất, thân hình có chút lay động. Trở tay móc ra mấy viên đan dược nuốt vào trong bụng, đan dược phát huy tác dụng điên cuồng khôi phục thể nội tiêu hao nguyên lực. Nhưng là đối với những cái kia cổ trùng cùng thân thể thương thế lại không hề có tác dụng. Cố Tây Tử khỏe miệng mang theo nụ cười quái dị, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Thanh lanh thanh âm chậm rãi vang lên. Mong muốn bắt được ngươi thật đúng là để cho ta hao hết tâm lực a. Quả nhiên vẫn là ở bên ngoài khống chế ngươi muốn dễ dàng một chút, tại thứ 7 trong khu vực là thật không có cơ hội a. Lý Quan Kỳ sắc mặt biến cực kỳ khó coi, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Ngươi lại còn không chết. Thật là khiến người bất ngờ a. Cố Tây Tử nghe vậy cười ha ha, đưa tay chỉ cái mũi của mình chậm rãi mở miệng. Chết. Bách Túc Chi trùng còn chết cũng không hàng, ta Cố Tây Tử sống bằng năm, thủ đoạn bảo mệnh như thế nào ngươi có thể tưởng tượng. Nói đến đây, Cố Tây Tử sắc mặt dần dần biến âm tàn lên. Bất quá, Tô Huyền Hủy ta phi thăng cảnh tu vi, thật đúng là làm ta buồn rầu đâu. Một bên Lạc Đông Dương cúi đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Tiết Hầu khẩn trương có chút ngọ ngoại, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đã từng là một vị phi thăng cảnh siêu cấp đại năng. Trái lại phía trước bím tóc lão giả thì là không có vẻ gì ngoài ý muốn. Chỉ có Lạc Trường Thanh sắc mặt biến đổi lạ thường có coi, trong lòng âm thầm nhị nó nói: "A, ta ngốc đệ đệ a." Lạc Đông Dương liền cũng chưa hề nghĩ tới cứu ngươi. Cho dù ngươi thành một cái phế vật, ngươi trong mắt hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một cái còn có giá trị lợi dụng phế vật. Lạc Trường Thanh biết Lạc Tư Dương là một cái mồi nhử, là một cái vật hy sinh. Có thể hắn vẫn là trong lòng còn có huyễn tưởng. Tưởng tượng lấy Lạc Đông Dương nhưng thật ra là muốn giúp Lạc Tư Dương. Hổ dữ còn không ăn thịt con, bất kể nói thế nào Lạc Tư Dương cũng là hắn con rồi a. Nhưng bây giờ cha của mình, gia gia của mình, lại tất cả đều chỉ là cầm Lạc Tư Dương mệnh tại làm trao đổi mà thôi. A, thật buồn cười a. Lạc Trường Thanh cũng không có che lấp thanh âm của mình, đến mức toàn trường tất cả mọi người nghe rõ câu nói này. Lạc Đông Dương cùng Lạc Cổ sắc mặt hơi đổi một chút, duy chỉ có Cố Tây Tử cười cười, cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Chỉ là một cái nửa bước độ kiếp, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có thể tiện tay nghiền chết. Trận này bên trong hơn 10 vị tu sĩ, có lẽ chỉ có Lý Quan Kỳ cùng Lạc Cổ có thể khiến cho hắn Cố Tây Tử sinh ra lòng kiêng kỵ. Cố Tây Tử nhìn xem thân hình lay động nửa ngồi xổm trên mặt đất Lý Quan Kỳ, ánh mắt mang theo hưng phấn chi ý, vì bắt người ta có thể nói là đã hao hết tâm tư à. Ngươi không biết rõ vì lần này cục, ta muốn hao phí nhiều ít tâm thần, nỗ lực giá lớn bao nhiêu, cần bao nhiêu trùng hợp cùng chiếu cố. Lý Quang Kỳ cười lạnh nói, xác thực, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo trong sự tình nghĩ đến ông ta, xác thực rất khó khăn. Cố Tây Từ nhún vai, đôi mắt buông xuống nhìn xuống Lý Quang Kỳ mở ra bàn tay. Không có cách nào, ai bảo ngươi thông minh như vậy đâu. Nếu như không làm một cái kín không kẽ hở cục cho ngươi, ngươi là sẽ không dễ dàng như vậy liền vào cuộc. Ngươi bây giờ chỉ sợ thể nội nguyên lực đã mười không còn một đi. Cũng phải, nếu không ngươi đã sớm vận dụng một chiêu kia. Nói đến một chiêu kia thời điểm Cố Tây Từ rõ ràng đấy mắt hiện lên một vẻ sợ hãi, thần sắc có chút bối rối cùng hoảng hốt. Nếu như dùng một chiêu kia, Lạc Cổ hẳn phải chết. Đáng tiếc, hắn hạ cổ thủ đoạn quá mức cao minh, ngươi căn bản sẽ không phát giác được. Cố Tây Từ hai mắt hơi khép, hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình. Cái này thể xác là ta không thích nhất. Đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng a. Nói đến đây, nam nhân ánh mắt dần dần biến điên cuồng, đáy mắt càng là hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Phanh! Cố Tây Từ như thiểm điện ra chân, một cước đá vào Lý Quan Kỳ trên mặt. Lực lượng khổng lồ đem Lý Quan Kỳ cả người đạp bay mấy trăm trượng, trung điệp nện ở phía sau trên núi cao. Phanh! Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn vẩy ra, toàn bộ đế cảnh pha đều tại có chút lung lay. Lý Quan Kỳ gương mặt đổ sụp, máu thịt be bét một mảnh. Ngay sau đó Cố Tây Từ trong nháy mắt đi vào Lý Quan Kỳ bên cạnh, hai cước đạp gãy hai cánh tay của hắn. Ken két! Hai đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Đứt gãy xương cốt trong nháy mắt đâm xuyên làn da, không có nguyên lực gia trì, Lý Quan Kỳ căn bản bất lực phản kháng. Sau đó một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt cầm giữ Lý Quan Kỳ đan điền cùng thức hải, xác nhận Lý Quan Kỳ lại không nửa điểm năng lực phản kháng về sau. Cố Tây Từ khuôn mặt giữ tận nhìn xem một màn này, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa lão giả trầm giọng nói: đem vệ hồn u minh điệp cho ta. Nhưng ai biết lão giả lúc này lại hai tay sắn tay áo vững như bàn thạch, đục ngầu hai mắt bình tĩnh nhìn hướng Cố Tây Từ. Kia, tiên nhân là không cũng hẳn là đem ưng thuận với ta đồ vật cho ta đâu. Cố Tây Từ cười lạnh. Cổ tay khẽ đảo, móc ra một cái nhìn giống như tiên tinh đồ vật. Chỉ có điều cái này mai tiên tinh nhìn óng ánh sáng long lanh, giống như bảo ngọc. Khiết bạch vô hà tiên tinh bên trong bao vây lấy một cái toàn thân trắng như tuyết kén. Lý Quan Kỳ ngồi liệt tại trong hố sâu, trong tương tượng nhìn thấy kia bạch kén thời điểm trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Bởi vì hắn tại cái này bạch kén bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức đáng sợ. Tiên cổ, tuyệt đối là tiên cổ. Hơn nữa muốn so ta đã từng giết cái kia tiên nhân cổ trùng phẩm giai còn cao hơn. Lão giả ánh mắt cực nóng nhìn xem Cố Tây Từ trong tay tiên tinh bạch kén. Thanh âm ức chế không nổi hưng phấn chi ý run giọng mở miệng nói: có nó, ta liền có thể phi thăng phải không? Cố Tây Từ mười phần tự tin cười nói: phá giới tiên điệp, có nó ngươi chỉ cần dùng nguyên lực đưa vào đi vào, nó liền có thể phá kén thành bướm. Nó sẽ mang theo ngươi thẳng vào cựu tiêu phía trên, đặt chân tiên giới. Yên tâm, thiên nhân giới bích ngăn không được nó. Lạc Cẩu nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt, biểu lộ biến có chút hưng phấn. Lý Quan Kỳ lạnh lùng nhìn xem một màn này, cái này vẫn như cũng là một trận giao dịch. Dù sao hiện tại Cố Tây Từ thực lực nhưng không so Lạc Cẩu mạnh quá nhiều. Từ Lạc Cổ phóng thích kết giới chi lực bao khỏa đế cảnh pha xem ra, chính là sợ hãi Cố Tây Từ chạy trốn. Lạc Trường Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi. Lợi ích, hết thảy đều là bởi vì lợi ích. Ánh mắt của hắn không tự chủ trôi hướng sắp bỏ mình trong miệng nôn ra máu Lạc Từ Dương, ánh mắt bi phẫn. Cố Tây Từ biết, chính mình thứ này lưu không được, không cho đối phương, Lạc Cổ chắc chắn sẽ không đem phệ hồn u minh điệp giao cho mình. Nghĩ đến cái này, Cố Tây Từ cũng không do dự, trực tiếp đem kia bóng ánh sáng long lanh bạch kén ném về phía lão giả. Lão giả cũng không do dự, đưa tay đem kia phệ hồn u minh điệp dùng nguyên lực bao khỏa đưa hướng Cố Tây Từ. Hai người cũng khó khăn che đậy chính mình kích động trong lòng chi sắc, bởi vì bọn hắn chỉ cần trao đổi hoàn thành, liền xem như hoàn thành trong lòng mình muốn nhất đồ vật. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 1406, đột nhiên xảy ra dị biến, Lý Quan Kỳ bạo khởi giết người. Chương 1406, đột nhiên xảy ra dị biến, Lý Quan Kỳ bạo khởi giết người. Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, dưới chân vừa muốn phát lực nhưng lại ngừng lại. Giữa sân một đạo tàn ảnh hiện lên, Lạc Trường Thanh đúng là trong nháy mắt ra tay lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt giành lại vệ hồn U Minh Điệp. Bởi vì cướp đoạt chính là phệ hồn u minh điệp, cho nên trước đó Cố Tây Từ căn bản không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Cố Tây Từ trong nháy mắt đem phá giới tiên điệp thu hồi lại, sắc mặt một chút liền trầm xuống. Đến mức Lạc Cổ cùng Lạc Đông Dương càng không nghĩ đến, một mực trầm mặc không nói Lạc Trường Thanh lại đột nhiên bạo khởi. "Trường Thanh, ngươi đang làm gì?" Lạc Đông Dương phẫn nộ trách móc lên tiếng. "Đem đồ vật lấy tới." Một bên lão giả càng là sắc mặt âm trầm đến cực điểm, thanh âm băng lãnh chậm rãi mở miệng. Lúc này mọi người mới phát hiện, Lạc Tư Dương biến mất. Không chỉ là Lạc Tư Dương biến mất, Diệp Băng Tâm cùng phân thân của nàng cũng đều biến mất. Lạc Trường Thanh không có chút nào do dự, quay người liền muốn xé rách hư vô mà đi. Trước khi đi Lạc Trường Thanh nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ, sau đó một đầu tiến vào trong hư vô. Chỉ cần có phệ hồn u minh điệp, hắn liền có thể nhường Lạc Tư Dương sống. Ngươi lửa ta gạn, trời sinh tính lạnh lùng Lạc gia, hắn không muốn lại tiếp tục ở lại. Hắn muốn dẫn lấy Lạc Tư Dương rời đi Lạc gia. Cái nhà này, nhường hắn cảm thấy buồn nôn. Bèn, Lạc Trường Thanh nuốt vào bạo linh đan, làm thực lực của mình cảnh giới dừng lại trong giây lát tại độ kiếp cảnh sơ kỳ. Trong chốc lát trường đao trong tay hoàn thành thiên khải, trường đao lưới đao trong nháy mắt biến đen nhánh. Kinh khủng uy áp còn như gợn sóng khuyết tán ra đến. Lạc Trường Thanh bộc phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất trong nháy mắt liên chạm hơn trăm đao. Trong chốc lát toàn bộ khe núi tất cả đều bị kinh khủng đao khí bao phủ trong đó. Đao hồn cảnh đao ý dung hợp tại đao mang bên trong, trong khoảnh khắc khe núi không gian bị trong nháy mắt cắt đứt. Lít nha lít nhít đen nhánh khe hở trải rộng hư không. Lạc Đông Dương mắt lộ vẻ không đành lòng, cả người trong nháy mắt này tựa như là bị rút sạch tinh khí thần đồng dạng, nửa co quắp trên mặt đất. Đang lúc Lý Quan Kỳ không rõ ràng cho lắm thời điểm, chỉ thấy kia mặt mũi tràn đầy hình xăm lão giả mí mắt có chút co rúm, chậm rãi nâng lên kia bàn tay gầy guộc. Cổ nhất thuật. Phúc. Nguyên bản đã một cước bước vào hư vô lạc trường thanh bỗng nhiên thân thể cứng đờ, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể dần dần biến cứng ngắc không bị khống chế, từng tia từng sợi hắc tuyến tại dưới da phun trào hiện hiện, lít nha lít nhít đếm mãi không hết. Nhìn tựa như là vô số sợi tóc đi khắp ở trong kinh mạch đồng dạng. Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vệt vẻ chấn kinh, hiển nhiên ý thức được cái gì. Chẳng lẽ nói, người lạc gia thể nội đều có cổ trùng tồn tại? Lạc Trường Thanh trong mắt lộ ra vẻ không thể tin, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía mình phụ thân. Ta, thể nội cũng có cổ, ta cũng có cổ. Lạc Đông Dương ngươi nói chuyện a? Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả ta cũng có cổ? Ánh mắt của hắn bi vẫn không thôi, hắn không tin mình thể nội có cổ trùng sự tình cha mình không biết rõ. Nếu như hắn muốn ngăn cản, có lẽ tại chính mình ra đời thời điểm liền có thể ngăn cản. Có thể hắn lại không có làm như vậy. Bị trói buộc tại hư vô khe hở lỗ hổng chỗ Lạc Trường Thanh giống như bị điên chất vấn phụ thân của mình. Hắn biết, chính mình đi không nổi, Lạc Tư Dương cũng muốn chết, chính mình cũng muốn chết. Có thể đối mặt kết cục chắc chắn phải chết, nhưng còn xa không kịp hắn hiện tại đau lòng nửa điểm. Lòng như cho gọi Lạc Trường Thanh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha, buồn cười. Thật đáng buồn. Đáng thương. Đáng hận a. Ta hận ngươi. Lạc Đông Dương. Phụ thân. Ngươi phối ta làm cha a. Ngươi nói chuyện a. Nói a. Nhìn ta. Nói chuyện a. Lạc Đông Dương mặt xám như cho co quắp ngồi dưới đất, nam nhân thậm chí không dám ngẩng đầu đối mặt Lạc Trường Thanh. Chỉ có phía trước ánh mắt băng lãnh lạc cổ hai mắt hơi khép nhìn xem hắn. Thanh âm rét lạnh mở miệng nói, ngươi gọi hắn có làm được cái gì? Ngươi có. Trong cơ thể hắn liền không có a. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lạc cổ tự mình nói rằng, a, may mắn ta có dự kiến trước. Gia tộc hết thảy đều nhất định phải tại ta trưởng không phía dưới khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nói đến đây, lão giả vậy mà quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Đông Dương. Thấy được a, đây chính là chứng minh. Vừa dứt tiếng, lão giả đưa tay đem còn không có chậm qua thần Lạc Trường Thanh trong nháy mắt thu hút trong tay. Bóp lấy thanh niên cổ, Lạc Trường Thanh tâm thần nhận lấy cực lớn xung kích còn chưa tỉnh táo lại. Hắn không nghĩ tới ngay cả phụ thân của mình thể nội cũng bị chính mình cái này lão tổ hạ cổ. Nói cách khác, chỉ cần là người Lạc gia, không có một người chạy trốn được lão giả trường khống. Lạc Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở. Thời gian dần qua, hắn cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang chậm rãi biến mất, mà mặt mũi ông lão thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trở nên tuổi trẻ. Lạc Trường Thanh khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, hắn nhắm hai mắt, hai hàng huyết lệ theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Hắn cái này giống như rác rưởi cả đời a. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình cùng sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, lão giả khí tức thì là từng điểm đang mạnh lên. Liên tưởng đến cô tây từ trong tay phá giới tiên điệp, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Lạc gia dòng dõi đông đảo. Lạc cổ. Rơi. Cổ. Lão giả rõ ràng là muốn trước khi phi thăng đem tất cả mọi người hấp thu. Toàn bộ Lạc gia đều là hắn luyện cổ. Xoẹt xẹt. Không gian vực giới bị cưỡng ép xé rách, phệ hồn U Minh Điệp cùng Lạc Tư Dương, Diệp Băng Tâm, tất cả đều bị túm đi ra. Bịch. Lạc Tư Dương bây giờ đã thành một bộ thi thể lạnh băng. Mệnh hồn kim tiền phá vỡ bụng của hắn chui ra bên ngoài cơ thể, vùng vây hai lần liền không có khí tức. Lạc Trường Thanh đầy mắt nước mắt nhìn xem Lạc Tư Dương, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngốc đệ đệ. Ta cũng ngốc đương nhiên, Lạc Trường Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa trong hố sâu Lý Quan Kỳ. Đột nhiên bộc phát ra chính mình lực lượng cuối cùng, đúng là cưỡng ép đem giữa không trung Diệp Băng Tâm cùng phân thân chuyển di đến Lý Quan Kỳ bên cạnh. Sốc xếp dưới sợi tóc, Lạc Trường Thanh trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, thanh âm khàn giọng quát lớn nói: "Lý Quan Kỳ, giết ta, cầu ngươi." Ngay tại Lạc Trường Thanh vừa mới nhìn về phía Lý Quan Kỳ một cái mắt, nguyên bản hơi thở mong manh trọng thương Lý Quan Kỳ đột nhiên bạo khởi. Thu hồi Diệp Băng Tâm cùng phân thân của nàng tiến vào vực giới không gian. "Oeng!" Hồng Liên kiếm thiểm nhấp nháy lấy làm người sợ hãi quỷ dị hừ mang, một đạo tiếng vang truyền đến, sau lưng núi cao nổ tung. Một đạo hàn mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Kia kinh khủng kiếm ý phảng phất muốn đem toàn bộ đế cảnh pha đều xé rách. Vậy rồng hiện hiện, trên mặt thần văn lấp lóe, ngập trời hỏa diễm đem toàn bộ đế cảnh pha phương viên 30 dặm tất cả đều bao phủ trong đó. Đưa lưng về phía Lý Quan Kỳ cố tây từ thậm chí liền phản ứng đều không có phản ứng, liền cảm giác được một đạo hàn ý tới gần. Bên hai truyền đến Lý Quan Kỳ nói nhỏ âm thanh: "Bát hoang kịch diệt." "Oeng!" Chừng mấy trăm trượng huyết sắc lôi kiếm mang lôi cuốn lấy diệt thế chi uy lóe lên một cái rồi biến mất. Bay lên cao cao đầu lâu trong nháy mắt bị khủng bố hỏa diễm bao phủ ở bên trong, nhục thân đốt diệt không còn. Một kiếm này, thuấn sát cố tây từ phân thân, thẳng đến Lạc cổ mà đi. Nhanh, quá nhanh. Lý Quan Kỳ không riêng dung hợp đồng la, thậm chí còn nuốt vào một khỏa cướp bạo đan. Khi tất cả người trong nháy mắt kéo lên đến độ kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lão giả con ngươi trong nháy mắt đột nhiên co lại thành cây kim trạng. Đến không kịp trốn tránh dưới tình huống, hắn không chút do dự đem trước người Lạc Trường Thanh ném về Lý Quan Kỳ kiếm quang. Phốc thử. Lạc Trường Thanh thân thể bị một phân thành hai. Trước khi chết Lạc Trường Thanh một câu cuối cùng truyền âm cho Lý Quan Kỳ, đem ta cùng hắn sát bên táng, tạ ơn, ta tâm phục khẩu phục. Lý Quan Kỳ tâm thần chấn động, gật đầu trầm giọng nói: "Ta bằng lòng ngươi." Trường kiếm vung lên, đem Lạc Trường Thanh thân thể mở ra, dưới chân phát lực đạp nát hư không lần nữa hướng phía Lạc cổ bắn tới. Ven đường đại địa vỡ nát, Lạc gia tu sĩ tất cả đều bị tiêu tán kiếm khí bạo sát hải cốt không còn. Lý Quan Kỳ ánh mắt băng lãnh, một kiếm chém ra. Chương 1407, vô cùng cường đại Lý Quan Kỳ. Chương 1407, vô cùng cường đại Lý Quan Kỳ. Một kiếm này, vì ngươi thêm ra một phần lực. Oanh. Nguyên bản Lạc Cổ không gì không phá bàn tay đúng là bị một phân thành hai, toàn bộ cánh tay bị trong nháy mắt chặt đứt. Kinh khủng kiếm quang tiết ra, chém vào lão giả lồng ngực, tuôn ra một chùm huyết vụ, nhưng cũng truyền đến lưỡi mát dao mình bắn thẳng đến quang. Đại địa vỡ nát, dọc đường thương khung kết giới ầm vang vỡ vụn, thay vào đó là một tầng kinh khủng đến cực điểm che trời màn lửa. Núi cao sụp đổ, ven đường kiếm quang nổ bắn ra hơn nghìn trượng, đại địa lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Cường đại đến tột đỉnh. Tiêu kinh khủng uy áp cùng thuấn sát cô tây từ năng lực, cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác các bách. Cái này cùng Lý Quan Kỳ trước đó đối chiến Diệp Huyền thời điểm quả thực chính là ngày đêm khác biệt biểu hiện. Lý Quan Kỳ xuất kiếm về sau cũng không dừng lại, đưa tay ở giữa một đạo thập tự phong ấn ầm vang rơi xuống. Linh chú tứ phương thông thiên trụ. Lần này lôi trụ quanh quẩn lấy kinh khủng đến cực điểm hỏa diễm chi lực. Trong nháy mắt liền đem Lạc Đông Dương gắt gao giam ở trong đó, phong ấn nguyên thần cùng thức hải, không cách nào điều động bất kỳ lực lượng. Đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, đưa tay ở giữa liên chạm vài kiếm. Tại nam nhân ánh mắt sợ hãi bên trong thân thể bị trong nháy mắt xoắn nát, chết không thể chết lại. Nam nhân thực lực cùng cảnh giới tại Lý Quan Kỳ trước mặt bất quá là một cái cường tráng một chút con kiến mà thôi. Thật muốn ra tay, tiện tay liền có thể tiêu diệt đi. Nơi xa bị đánh bay hơn nghìn trượng lão giả ánh mắt sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Lý Quan Kỳ. Sắc mặt âm trầm lão giả trong miệng lẩm bẩm nói: "Không có khả năng. Rõ ràng ngươi đã không có bất kỳ năng lực phản kháng, làm sao lại?" Hắn không rõ, lúc trước còn cực kỳ suy yếu chỉ có thể mặc cho người làm thịt Lý Quan Kỳ, vì sao lại bỗng nhiên bạo khởi? Đồng thời khí tức của hắn bành trướng giống như là không có chút nào chịu ảnh hưởng đồng dạng. Lão giả bỗng nhiên nao nao, giống là nghĩ đến cái gì, cả người đều ngây người tại nguyên chỗ. Bị lừa rồi. Hắn dĩ nhiên thẳng đến đều tại ngụy trang. Lý Quan Kỳ cười lạnh, chậm rãi quay đầu. Cố Tây Tử phân thân đầu lâu trôi hướng giữa không trung, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lý Quan Kỳ không có để ở trong lòng, cô thân thể này điều khiển mặc dù là Cố Tây Tử, nhưng hắn bây giờ cũng đều nghĩ rõ ràng, tại chém giết đối phương một mấy mắt, hắn liền đã nhận ra một chút dị dạng. Hắn bản hồn khẳng định không ở nơi này. Chú ý cẩn thận Cố Tây Tử, thế nào bỏ được bản thể bản hồn đi thẳng tới cái này để cảnh pha. Đối mặt một cái đồng dạng âm độc tàn nhẫn là cổ, thực lực không bằng đối phương, hắn làm sao có thể bản hồn đến đây? Cẩn thận như chuột, Cố Tây Tử lần này chính là bản hồn điều khiển cô thân thể này tới. Lý Quan Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn thoáng qua phiêu phù ở giữa không trung đầu lâu, mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng. Không biết rõ ngươi còn có mấy cái phân thân thể xác có thể để ta giết. Cố Tây Tử trên mặt toát ra vô cùng vẻ phẫn nộ. Có thể tỉnh táo lại về sau hắn vẫn là hỏi thăm lên tiếng. Ngươi là làm sao làm được đây hết thảy? Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa năm ngón tay hư nắm, trong chốc lát viêm linh trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau hắn. Muốn biết? Không nói cho ngươi, có tức hay không? Ngu xuẩn. Viêm linh ánh mắt lấp lóe, ánh mắt sùng bái nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Viêm linh năm ngón tay hóa thành cương châm đột nhiên đâm xuyên qua đầu của hắn. Ngay sau đó hỏa diễm cháy bùng, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong đầu lâu hóa thành một đám cho tàn. A, Lý Quan Kỳ, ta lần sau nhất định sẽ giết ngươi. A, Lý Quan Kỳ cười nhạo một tiếng, trên thân nơi nào còn có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Lý Quan Kỳ chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa lão giả lạnh giọng nói. Đến, lao ra hỏa. Liên thương ngươi. Lý Quan Kỳ dưới chân tràn đầy chân cụt tay đứt, máu tươi nhuộm dần đại địa. Lý Quan Kỳ đem Lạc Trường Thanh tàn phá thi thể thu vào, còn có nơi xa đã tử vong Lạc Tư Dương. Đối với Lạc Trường Thanh sợ tác sở vi hắn cũng rất khiếp sợ. Cho đến giờ phút này hắn đều không nghĩ tới, cái này đế cảnh pha bên trong tin tưởng nhất hắn Lý Quan Kỳ có sức phản kháng người, lại là Lạc Trường Thanh. Thật chẳng lẽ ứng câu nói kia, hiểu rõ nhất ngươi người nhất định là hận ngươi nhất người. Lý Quan Kỳ đối với Lạc Trường Thanh chủ động tìm chết cử động 10 phần chấn kinh. Hắn không thể nào hiểu được Lạc Trường Thanh cuối cùng trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng hắn nhất định rất thương tâm a. Lạc Tư Dương cái kia hoàn khố cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, sinh mệnh mình hấp hối thời điểm, quan tâm nhất chính là hắn cái kia thường xuyên mắng hắn bất tranh khí đại ca. Hô. Lý Quan Kỳ nhìn về phía đỉnh núi cao lão giả ánh mắt dần dần biến sắc bén. Tay cầm trường kiếm Lý Quan Kỳ bây giờ thân hình cao lớn vô cùng, toàn thân lân giáp tại dương quang chiếu rọi xuống nổi lên như kim loại màu sắc. Cái trán sinh ra sừng rồng, trên mặt thần văn lan tràn, lóe ra thần bí quang mang. Dưới chân lôi đình lấp lóe, quanh thân hỏa diễm quanh quẩn, phương viên hơn một trượng bầu trời đều bị đốt cháy không còn. Mãnh liệt kiếm phách cảnh kiếm ý trực trùng bất tiêu, kinh khủng uy áp nhường lão giả cảm giác mình bị một cái trăm trượng cự nhân giẫm tại dưới chân nhìn xuống chính mình. Loại kia cảm giác gáp bách nhường hắn thở không ra hơi. Nhưng lão giả biết, chính mình nhất định phải tại bây giờ cường thịnh vô cùng Lý Quan Kỳ thủ hạ sống sót. Trận này chém giết không thể tránh được. Lạc Cổ hít sâu một hơi, lão giả gầy còm thân thể đang hấp thu Lạc Trường Thanh sinh mệnh lực sau biến bao mãn một chút. Ngay cả kia tràn đầy khe rãnh khuôn mặt đều biến trẻ lại không ít, nhìn tựa như là hơn 50 tuổi bộ dáng. Lão giả đưa tay đem trước người bím tóc căng về phía sau lưng, chậm rãi cởi nửa người trên trường bào. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép rốt cục minh bạch vì cái gì vừa mới một kiếm kia không có trọng thương đối phương. Chỉ thấy lão giả chỗ ngực có một cái màu đen giáp xác bao trùm tại trên đó, khảm vào huyết nhục bên trong. Chỉ có điều lúc này hắc giáp đã bị kiếm khí cắt đứt, huyết nhục bên ngoài lật. Trên người lão giả lít nha lít nhít màu đen hình xăm nhìn rất là quỷ dị, đứt cổ tay sớm đã trùng sinh. Lạc Cổ ánh mắt ngưng trọng đứng trên đỉnh núi, cùng Lý Quan Kỳ cách xa nhau mấy trăm trượng cách không đối mặt. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, quần sơn cây cối phát ra sổ sổ xoạt xoạt tiếng xào xạc. Oanh, hai thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. mà trong tay lão giả thì là xuất hiện một cái Lý Quan Kỳ chưa hề đối chiến qua binh khí, xiềng xích liêm đao. Xiềng xích không biết dài bao nhiêu, liêm đao cùng xiềng xích như thế toàn thân đen nhánh, chỉ có mài lưỡi vị trí lóe ra quỷ dị u mang, xem xét chính là ẩn chứa kịch độc. Lý Quan Kỳ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không lùi mà tiến tới, thân pháp vận chuyển còn giống như là một tia chớp trong nháy mắt phóng tới lão giả. Lão giả lông mày nhíu lại, sau đó hơi khép hai mắt, thân eo vận chuyển ở giữa trong tay xiềng xích liêm đao trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Liêm đao uy lực quá đáng, trong nháy mắt đụng nát hư vô thăm dò vào trong đó. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ thái trái khẽ nhúc nhích, hư không bị xé nứt chấn động còn chưa truyền đến, liêm đao đã tới. Làm. Tay trái kiếm trong nháy mắt đột nhiên chọc lên đụng bay liêm đao. Có thể liêm đao phía sau xiềng xích lại có chút lay động, kia liêm đao đúng là trên không trùng trở về đối với đỉnh đầu hắn đột nhiên đâm xuống tới. Lý Quan Kỳ sắc mặt biến hóa, thân thể cưỡng ép lướt ngang vài thước một kiếm bổ về phía xiềng xích. Kiếm cứ mở. Thần phạt thích không cảnh. Chương 1408, đối chiến là cổ tu. Chương 1408, đối chiến là cổ tu. Vâng. Bầu trời sụp đổ, Lý Quan Kỳ một kiếm này chém vào liêm đao chô kết nối xiềng xích phía trên. Đốn lửa bắn tứ tung, một đạo nhỏ xíu tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên. Cách đó không xa từ đầu đến cuối cùng Lý Quan Kỳ duy trì mười trượng khoảng cách lão giả sắc mặt biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, chính mình linh bảo cấp pháp khí vậy mà xuất hiện vết rách. Đường 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 đường. Liêm đao tốc độ cực nhanh, hơn nữa biến ảo quỹ tích lơ lửng không cố định, cơ hội là không thể dự đoán. Nhưng Lý Quan Kỳ như thế nào tu sĩ tầm thường? Hắn tu đạo đến nay chém giết số lần đếm mãi không hết, năm đó kiếm linh sợ hắn chưa có tiếp xúc qua đủ loại vũ khí lạnh, cho nên mới có năm đó tế đàn trăm hào huyễn cảnh thế, nhưng là làm dùng dạng gì binh khí đều có. Xiên xích này liêm đao, cùng dây thường tiêu có chút tương tự, chỉ là đâm làm. Một đạo tiếng nổ đùng đoàn vang lên, Lý Quan Kỳ phía sau lưng vảy rồng bị cắt đứt ra một đầu thật sâu bạch ấn. Đốn lửa bắn tứ tung, lại vẫn không có phá vỡ Lý Quan Kỳ phòng ngự. Lão giả trong nháy mắt bước ra nhanh lùi lại, Lý Quan Kỳ thì là lớn người mà lên. Cùng lúc đó trong lòng có chút cảnh giác, đối phương liêm đao chiều dài so dây thừng tiêu loại hình muốn lớn thêm không ít. Hơn nữa vừa mới kia một chút nếu không phải hắn dùng nguyên lực hộ thể, chỉ sợ thật có khả năng bị đối phương phá vỡ phòng ngự. Đương đương, ầm ầm, lôi đỉnh tê minh, kiếm khí tung hành, lão giả lúc này đồng dạng mệt mỏi phòng thủ. Tiêu kinh khủng lôi đình vẹn vẹn chỉ là tiêu tán kiếm khí liền để hắn cảm giác được run như cầy sấy. Hắn không nghĩ tới Lý Quan Kỳ thực lực cường đại như thế, trong lúc giơ tay nhấc chân mỗi một chiêu mỗi một thức đều cực kỳ huyền diệu. Kiếm đạo tạo nghệ đạt tới phản pháp uy chân hoàn cảnh, vung kiếm trong nháy mắt liền có thể có vô số biến hóa. Đương đương, lão giả cũng không còn lưu thủ, trong tay vung lên xiềng xích tốc độ càng thêm tấn mãnh. Trong chốc lát kiếm quang cùng liêm đao ở giữa không trung bạch ra đạo đạo tàn ảnh. Hai người giao thủ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ không nhìn thấy hai người xuất thủ động tác. Thân hình bùng lên, không ngừng ở giữa không trung né tránh biến đổi phương vị. Đồng nhiên, Viêm Linh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng lão giả, hai tay theo trên hư không. Oanh! Đại điệu bỗng nhiên vỡ nát, giống như nham tương đồng dạng hỏa diễm cổ sáng trực trùng bất tiêu, đúng là trong nháy mắt đem lão giả bao phủ trong đó. Lý Quan Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, bước ra mà lên thuấn trạng bà kiếm. Thôi thiên ba thức. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên thân 300 trượng bên ngoài. Chỉ thấy toàn thân cháy đen lão giả lúc này ra mặt lại giống như lỗ sắc đồng dạng chậm rãi chốc ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem ta bước đến tình trạng như thế. Xem ra thiên hạ này tu sĩ đều xem thường ngươi a. Lý Quan Kỳ ánh mắt sắc bén nhìn về phía lão giả, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: Táng tiên giới bên trong có thể sẽ không có người xem thường ta. Đến mức ngươi, làm thật ta, không phải, ngươi sẽ chết. Lão giả cười hắc hắc, cúi đầu nhìn thoáng qua tràn đầy vết rách liêm đao đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ chấn kinh. Lý Quan Kỳ kiếm cư phá lôi đao năng lực thật là đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là nửa nén hương không đến thời gian mà thôi. Chính mình linh bảo cấp pháp khí không ngờ trải qua hoàn toàn mất đi linh tính, sắp phá nát. Lão giả dứt khoát đưa trong tay xiềng xích liêm đao ném đi, đưa tay đem thiêu đốt làn da xinh xinh xé xuống. Một màn này nhìn không hiểu kinh dị, giống như kia lột xác như rắn, dễ dỗi lấy kéo xuống da của mình. Lý Quan Kỳ không có cho đối phương quá nhiều thời gian chuẩn bị, thân hình thoát một cái đúng là huyễn hóa 9 cái chân thực phân thân phóng tới đối phương. Thuật pháp thân hóa cửu long, 9 đạo phân thân chia làm 9 cái phương hướng đem lão giả vây quanh ở bên trong, kiếm trong tay đồng thời ra tay. Vâng, vạn kiếm tăng thần. Trong chốc lát đầy trời kiếm quang đem toàn bộ thương khung bao phủ trong đó. Đầy trời lôi đỉnh kiếm quang sen lẫn vệ vô thánh viêm lực lượng, thương khung đổ sụp, vỡ vụn không gian bị tất cả đều đốt diệt. Nhưng vào lúc này, Lý Quan Kỳ nhướng mày trong nháy mắt nhanh lùi lại. Một đạo lục sắc dịch nhờn thẳng đến tới mình. Phúc. Kiếm quang mất diệt, thanh hôi xương mù dâng lên. Giống. Chỉ thấy một đầu thân dài chừng trăm trượng lớn nhỏ nện mặt quỷ xuất hiện tại một tòa đỉnh núi cao. Lạc cổ cả người nửa người dưới đều cùng mặt quỷ nện hòa làm một thể. Tinh hồng bắt mục ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào Lý Quan Kỳ. Nện toàn thân đen nhánh, giáp sắc lóe ra băng lãnh kim loại màu sắc, giáp hút mở ra gào thét lên tiếng. Lệ. Chói hai tê minh thanh nhường Lý Quan Kỳ thần hồn chấn động, cũng may đồng la lực lượng lưu chuyển phía dưới khôi phục thanh minh. Đồng la phóng thích lực lượng cố thủ thức hải. Lý Quan Kỳ bên thai bỗng nhiên truyền đến đồng la choáng váng thanh âm. Liền cái này, lớn con nhện, hô cửu ca đến chẳng phải xong a? Lý Quan Kỳ cũng nghĩ như vậy, ngẩng đầu phẫn nộ quát. Cửu Tiêu. Giống. Kinh khủng long uy tràn ngập thiên địa, đã sớm chờ ở đế cảnh pha bên ngoài Cửu Tiêu theo mở ra thiên hỏa kết giới khe hở chui xuống tới. Thân dài chừng tiếp cận 300 trượng kinh khủng hình thể tại thị giác bên trên liền nghiền ép bắt mục mặt quỷ nện. Bắt mục mặt quỷ nện tại cảm nhận được long uy một nháy mắt bất an sao động. Làm Cửu Tiêu xuất hiện một mấy mắt, loại bất an này cùng bản năng sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Lạc Cổ cũng không nghĩ đến chuyện lại biến thành dạng này, sầm mặt lại, cắn răng hai tay đột nhiên kết ấn. Đen nhánh ấn ký trong nháy mắt đánh vào bát mục mặt quỷ nện thể nội. Theo ấn ký dung nhập, mặt quỷ nện hai con ngươi tràn ngập quỷ dị lục sắc, đúng là không nhìn Cửu Tiêu uy áp hướng về phía Cửu Tiêu gào thét. Quay người phun ra tơ nện bắn về phía Cửu Tiêu. Cửu Tiêu thấy thế mắt rồng hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Giống. Một tia chớp thổ tức từ trên trời giáng xuống. Tia tơ nện tại tiếp xúc một nháy mắt liền hóa thành cho tàn, Cửu Tiêu huyễn hóa thân thể đến trong trượng, đuôi rồng bãi xuống vọt tới mặt quỷ nện trước mặt, cái đuôi rút mạnh đi qua. Phanh. Ầm ầm. Cửu Tiêu đuôi rồng phía trên lôi đỉnh cuốn quanh, không giống với Lý Quan Kỳ lôi đỉnh chi lực. Cửu Tiêu lôi đỉnh chi lực chính là thuần túy hủy diệt. Cái kia mặt quỷ nện thân thể to lớn như gặp trọng kích, tựa như là bị một thanh đại truy nện ở trên thân đồng dạng, chân nện đứt gãy, thân hình ném bắn mà ra. Lạc Cổ thì là thừa dịp cái này chống rông thuấn di mà đi. Có thể ngay sau đó hắn liền bị kia kinh khủng đến cực điểm màn lửa cho ngăn cản trở về. Hai tay hóa thành cho bụi, ánh mắt sợ hãi nhìn xem thương khung màn lửa. Cái này, đến cùng là cái gì hỏa diễm? Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Viêm Linh hai con ngươi, liếc mắt nhìn nhau. Bất tài, thiên hỏa thứ nhất, phệ vô thánh viêm. Viêm Linh đứng tại Lý Quan Kỳ sau lưng nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt sáng tỏ. Đến mức hai người vì sao lại có hiện tại loại biến hóa này, chỉ sợ chỉ có hai người bọn họ mới biết được. Lý Quan Kỳ chậm rãi giơ kiếm, vân thủ khởi thế, mắt lộ hung mang nhìn nó nói: "Hiện tại, người ta ở giữa có thể buông tay chém giết." Đông. Lôi dược triển khai, chói hai âm bạo thanh sen lẫn không gian vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Lão giả còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lý Quan Kỳ đã tới người. Huyết môi thị thiên. Vâng. Lít nha lít nhít huyết sắc con môi giống như huyết hải đồng dạng tuân hướng Lý Quan Kỳ. Sắc bén giác hút lóe ra hàn mang, phô thiên cái địa cổ trùng nhìn Lý Quan Kỳ tê cả da đầu. Rồi môi chi thuộc là cổ tu am hiểu nhất bồi dưỡng đồ vật. Nhưng vào lúc này, Viêm Linh chậm rãi tiến lên một bước thanh âm rét lạnh nhị nó nói. Ngươi là? Xem thường ta a. Vừa dứt tiếng, Viêm Linh rỗi ra một cái tay năm ngón tay mở ra. Sắc mặt bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói. Đốt. Vâng. Đây trời đại hỏa vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp liền đem trước mắt huyết hải bao phủ, đốt diệt không còn. Nếu như lúc này Đồng La không có cùng Lý Quan Kỳ dung hợp, hắn tuyệt đối phải cho Viêm Linh phình lên trưởng. Châu A. Chương 1409, Hồng Liên Lạc Đạo. Chương 1409, Hồng Liên Lạc Đạo. Lạc Cổ sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này bắt mục mặt quỷ nện bị Cửu Tiêu ngược thương tích đầy mình. Bất luận là nọc độc vẫn là tơ nện, đối mặt cương cân thiết cốt giống như Cửu Tiêu đều không làm nên chuyện gì. Thậm chí ngay cả nó vẫn lấy làm kiêu ngạo bắt mục quỷ mắt tinh thần công kích, đối Cửu Tiêu tới nói đều giống như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Long uy phía dưới đều là tiêu tan. Kịch liệt tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng vang lên, bắt mục mặt quỷ nện thân thể cao lớn giống như đạn pháo đụng nát mấy ngọn núi. Lạc Cổ lúc này đôi mắt lấp lóe đã sinh lòng thấy ý, có thể hắn biết, chỉ cần thiên hỏa màn lửa còn tại, hắn liền không chỗ có thể trốn. Nghĩ đến cái này, lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần biến lăng lệ. Đây chính là một trận không chết không thôi chém giết. Lý Quan Kỳ lúc này tâm cảnh ngược lại là bình hòa rất nhiều. Cố Tây Tử phân thân bỏ mình, cho dù Lạc Cổ chạy trốn hắn đều có thể tiếp nhận. Bố cục lâu như vậy, không phải là vì bắt hắn đi ra à? Lý Quan Kỳ trên mặt toát ra một chút ý cười, chỉ là cái này ý cười có chút làm người ta sợ hãi. Phệ Vô, giúp ta! Viêm Linh trong nháy mắt quay đầu, thân hình hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang trong nháy mắt dung nhập Lý Quan Kỳ trong thân thể. Trong khoảnh khắc kinh khủng hỏa diễm phun trào phía dưới, Lý Quan Kỳ mặt ngoài thân thể tựa như là phủ thêm hỏa diễm áo giáp đồng dạng. Cái này áo giáp cường độ cần phải so linh chú lôi khải còn phải mạnh hơn 10 lần. Cái này vẫn chưa xong, hỏa diễm bao phủ Hồng Liên kiếm, phản phất tại lưỡi kiếm phía trên chống rông tăng thêm một tầng giáp sắc đồng dạng. Phệ Vô Thánh kiếm, Phệ Vô Thánh khải. Kiếm khải ra thân, Lý Quan Kỳ cảm nhận được cường đại trước này chưa từng có. Cũng là giờ phút này chân chính tiếp xúc đến Phệ Vô bản nguyên lực lượng cường đại. Nguyên thần bên trong mênh mông hỏa diễm chi lực tựa như là chính mình trời sinh lực lượng đồng dạng, vận dụng không có nửa điểm trì trệ cùng lạ lẫm. Đối với mình tới nói ấm áp hỏa diễm, lại có thể đốt diệt vật vật. Không chỉ có như thế, Lý Quan Kỳ thậm chí cảm nhận được một cỗ lực lượng vô danh phản hồi tự thân. Chẳng lẽ là vừa rồi huyết môi? Cái này, người có chút lợi hại a. Phệ Vô Viêm Linh nghe được câu này tán dương đều có chút ngượng ngùng. Lý Quan Kỳ quanh thân bỗng nhiên lóe ra ánh sao lấp lánh, sau đó những này tình quang bỗng nhiên rơi xuống. Lý Quan Kỳ cười lạnh nói, "Bùi sao phù du, trước đó cố ý nhường cái đồ chơi này tiến vào thể nội, ngươi nên sẽ không cảm thấy thủ đoạn giống nhau có thể để cho ta hai lần trước làm a?" Xa xa lão giả sắc mặt có chút khó coi, hắn cho là mình cái này ẩn nấp thủ đoạn đối phương cũng không thể phát hiện. Dù sao trước đó Lý Quan Kỳ đã trúng một lần chiêu, nhưng bây giờ Lý Quan Kỳ thánh khải ra thân, đối với ngoại giới cảm giác mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Quan Kỳ cũng không có ý định cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Dù sao Diệp Huyền đám người tình huống vẫn là rất nguy cấp, kéo đến thời gian càng lâu càng bất lợi. Thánh khải phía dưới cặp kia thuần trong mắt màu trắng đông nhiên hơi khép mà lên. Tiếp theo hơi thở, đông, vang, chói hai âm bạo thanh vang lên. Có thể Lạc Cổ trước mắt lại hoàn toàn không có Lý Quan Kỳ thân ảnh. Lão giả hốt hoảng bốn phía liếc nhìn lại vẫn không có phát hiện. Nhưng mà đúng vào lúc này, lão giả bỗng nhiên đột nhiên nghiêng người lướt ngang mấy trượng. Một đạo kiếm quang cơ hồ là dán phía sau lưng của hắn bay lượn mà qua. Ma vương thể năng lực đặc thù hắc ám ẩn nấp, cơ hồ là không thể nào bị lão giả phát giác. Lý Quan Kỳ ẩn giấu trong bóng đêm, ánh mắt lấp lóe. Xoát, thân hình biến ảo phương vị, lần nữa vung trả mấy đạo kiếm quang. Kiếm quang vừa nhanh vừa vội. Lý Quan Kỳ bây giờ xuất kiếm tốc độ cùng cảnh bên trong cơ hồ không người có thể địch. Nhưng dù cho như thế, thân thể của lão giả giữa không trung xoay tròn xê dịch, hiểm mà lại hiểm tránh thoát mấy đạo kiếm quang. Lúc này Lý Quan Kỳ cũng rốt cục phát hiện đối phương bí mật. Nếu như lão giả vẹn vẹn chỉ là dựa vào thần thức đến trốn tránh là khẳng định không kịp. Nhưng là lão giả rất thông minh, hắn đem chính mình bồi dưỡng còn lại bụi sao phủ du giải tại không gian các nơi. Chỉ cần có cổ trùng tử vong hắn liền sẽ trong nháy mắt cảm giác được. Lý Quan Kỳ thấy thế dứt khoát không còn ẩn nấp thân hình của mình, đi ra hư vô. Lý Quan Kỳ nhường lạc cổ tâm thần hoảng hốt. Lão giả thấy thế đúng là trong nháy mắt phi thân nhanh lùi lại mấy trăm trượng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Sau đó lão giả từ trong ngực móc ra hai cái đen nhánh cổ bát. Cổ bát phiêu phù ở đầu vai, sau đó từ bên trong leo ra lít nha lít nhít cổ trùng. Đen nhánh cổ trùng giống như biển trùng đồng dạng, phun trào biển trùng nhìn thấy người tê cả da đầu. Những này cổ trùng lớn nhỏ loại hình cũng không giống nhau, trong đó không thiếu một chút hình thể khá lớn cổ trùng. Lý Quan Kỳ nhíu mày, nhưng mà Viêm Linh lại lấy tiếng lòng mở miệng nói: "Chủ ta, cái này biển trùng có thể giao cho ta a?" Lý Quan Kỳ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Viêm Linh nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Vậy thì vất vả ngươi." Đứng tại Lý Quan Kỳ bên thân Viêm Linh mím môi, nhìn xem kia vô biên vô tận cổ trùng biển trùng chậm rãi giơ hai tay lên, lớn phần thiên thác nước. Lần này Lý Quan Kỳ rõ ràng cảm nhận được trong ngọn lửa bị diệt cùng nóng bỏng chi tức. Nguyên lai phệ vô thánh viêm tại không định thôn phệ đối phương lực lượng thời điểm, triển hiện ra uy lực còn muốn càng lớn mấy phần. "Oanh!" Chỉ thấy trên trời cao thiên hỏa màn lửa giống như hỏa diễm thác nước đồng dạng ầm vang nện xuống. Kia cực nóng nóng hồi hỏa diễm tựa như núi lửa phun trào chảy xuôi nham tương đồng dạng, như là thác nước rơi xuống. "Oanh!" Kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, Lạc Cổ ánh mắt hung ác, đưa tay ở giữa đúng là lấy ngàn vạn biển trùng đối kháng thiên hỏa. "Vạn trùng che sơn!" "Oanh!" Đến mai không hết độc trùng che khuất bầu trời hiện lên mà ra, giống như cá giết sang sông đồng dạng. Kinh khủng khí độc tràn ngập thương khung, những nơi đi qua linh vật tất cả đều biến đen nhánh. Ầm ầm. Xa xa tiếng oanh minh dần dần yếu bớt, Cửu Tiêu Long Trảo đột nhiên đem bắt mục mặt quỷ nện chân nện kéo xuống. Một cước giẫm tại đầu của đối phương bên trên, túi đầu đối với dưới bụng phun ra một ngụm long tức. Trong chốc lát xa xa khe núi bên trong lôi quang lấp lóe, đại yêu thê lương chói hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Độc trùng tiếp xúc biển lửa một nháy mắt liền bị đốt cháy không còn một mảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đầu toàn thân xanh biết hơn một trượng rắn độc đúng là xông phá biển lửa chói buộc, thẳng đến Lý Quan Kỳ mặt. Thúy Trúc Bích rắn cắn nong, cắn chết hắn. Lão giả trong ánh mắt lóe ra điên cuồng chi ý, cổ bắt bên trong liên tiếp leo ra rắn chuột độc hạt con giết loại hình khổng lồ cổ trùng. Mặc cho những này cổ trùng phun ra nọc độc, đối mặt phệ vô thánh viêm hỏa diễm lại không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Chớ đừng nói chi là phệ vô còn điều động lôi đỉnh chi lực chấn áp chu tà. Lý Quan Kỳ đưa tay một kiếm vừa vặn chạm tại cái kia độc xà mở ra miệng rộng biên giới, đem nó một phân thành hai. Lý Quan Kỳ lắc đầu, hắn không nghĩ tới đường đường một cái độ kiếp hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong tu sĩ, chiến đấu thủ đoạn vậy mà như thế. Đơn nhất, Lạc Cổ lúc này có thể nói là thủ đoạn ra hết, có thể đối mặt thiên hỏa xếp hạng thứ nhất phệ vô thánh viêm, còn có nhân linh giới lôi chủ. Lực lượng của hắn khắp nơi bị hạn chế, tất cả đều bị khắc chế gắt gao, mà hắn toàn bộ thủ đoạn đều tại cổ trùng cùng hạ cổ phía trên. Lý Quan Kỳ cảm giác có chút không thú vị, cho dù là đối phương có thể tại phệ vô lực lượng hạ kiên trì năm hơi, hắn không thể không thừa nhận cổ tu rất khó đối phó, đáng tiếc gặp hắn. Không phải cái này vô tận biển trùng đủ để gạt bỏ bất kỳ một cái nào độ kiếp cảnh tu sĩ. Lý Quan Kỳ chậm rãi tiến lên trước một bước, phệ vô hỏa diễm lực lượng tại thời khắc này bộc phát tới cực hạn. Lý Quan Kỳ cảm nhận được chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Thừa dịp bạo linh đan còn có tác dụng, tại đồng la lực lượng gia trì phía dưới, Lý Quan Kỳ tay trái cầm kiếm chậm rãi giơ lên. Lôi rực vô cánh, một đạo nhỉ non âm thanh chậm rãi vang lên. Hồng Liên Lạc Đạo. Rơi đạo kiếm, lúc trước kết hợp kiếm linh lực lượng có thể chạm phi thăng. Bành! Thiên địa xé rách, một kiếm phía dưới toàn bộ đế cảnh pha không còn tồn tại. Kiếm quang khai thiên, phá vỡ biển trùng, vô tận biển trùng xung kích phía dưới kiếm quang không có dừng chút nào trệ. Lão giả ánh mắt sợ hãi nhìn xem một màn này, mặc cho hắn ném ra ngoài nhiều ít pháp khí, tại một kiếm này trước mặt đều là phí công. Một kiếm ra, đại đạo rơi. Oanh! Sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, oanh minh tiếng điếc tai nhức óc, kiếm quang những nơi đi qua ven đường tất cả đều bị xé đứt. Đế cảnh pha quần sơn 160 dư tòa. Một kiếm này qua đi, tất cả đều bị một phân thành hai, gần nhất hơn 10 tòa núi lớn hóa thành cho bụi. Thân thể của ông lão tại tiếp xúc kiếm quang một nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Lạc Cổ, chết. Mở miệng tiên vực cựu đại gia tộc Lạc gia, hoàn toàn chết đi. Một trận chiến này, Lý Quan Kỳ lấy sức một mình hóa giải nguy cơ, chém giết Cố Tây Tử phân thân phá cục. Lạc gia cường giả cơ hồ chết hết. Kinh khủng hỏa diễm cùng lôi đỉnh chi lực lưu lại tại thương khung. Đúng là tại đại địa khe rãnh vực sâu phía trên, tạo thành một đạo tàn ảnh lưu quang hàn rào. Mà ở trong đó, cũng bị người hậu thế từ đế cảnh pha sửa lại danh tự. Tên: Tiên Kiếm Nguyên. Chương 1410, Đồng La cứng chương 1410, Đồng La cứng một kiếm ra, Lý Quan Kỳ lập tức cảm giác thể nội nguyên lực đều bị trong nháy mắt dành thời gian. Viêm Linh thấy thế không chút do dự đem lực lượng của mình chuyển hóa làm thôn vệ chi lực. Lưu lại biển trùng trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn vệ, từng kia từng sợi tinh thuần nguyên lực bị triệt để luyện hóa đưa vào Lý Quan Kỳ thể nội. Xa xa Cửu Tiêu từ lâu kết thúc chiến đấu, lúc này đang miệng đầy là máu gặm nuốt lấy mặt quỷ nện thi thể. Một khỏa to lớn yêu đan bị đào lên, rắc rắc cắn. Lý Quan Kỳ trên mặt thần văn rút đi, dáng người khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thư Nhược Đồng La gương mặt lõm, hai mắt vô thần nhìn về phía xa xa Cửu Tiêu. "Ca, Cửu ca, kia yêu đan cho ta." Ta lưu lại một cái miệng. Thanh âm khàn khàn tựa như là hành tẩu trong sa mạc 3 ngày không uống nước người đồng dạng. Thân hình bay lượn, nơi xa chiếm cứ trên núi cao Cửu Tiêu thấy thế liền đội vàng đứng lên, ngự không tiếp được Đồng La. rồi ra long chảo ở đằng kia to lớn yêu đan bên trên lột xuống một khối lớn đưa cho nó. Kia yêu đan so đồng la thân thể còn tốt đẹp hơn mấy lần, đồng la đáy mắt đông nhiên hiện lên một vẻ hèn mọn chi sắc. Cũng không nói hoài tới nguy trang, ốm yêu đan liền mở gặm. Cửu giai yêu đan. Cửu giai. Ha 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 ha. Lao tử tại nhân linh giới đều có thể gặm tới cửu giai yêu đan. Còn có ai? Hắc hắc, dễ chịu. Cửu tiêu ánh mắt híp híp, cũng không thèm để ý đồng la làm bộ chính mình tiêu hao quá lớn. Đối với nó tới nói, đồng la không có thụ thương chính là công việc tốt, lựa gạt một chút chính mình mà thôi, một chút yêu đan mà thôi. Viêm linh nâng đỡ lấy Lý Quan Kỳ đi vào một đỉnh núi. Nhưng là Lý Quan Kỳ phải tiêu hao quá lớn, lúc trước vì không bại lộ chính mình, hắn cố nén trong nguyên thần nguyên lực bị bụi sao phủ du gắm ướt. Cuối cùng chiến đấu chém giết thời điểm toàn bằng lôi châu bên trong lực lượng mới kiên trì nổi. Sở dĩ hắn nhường Viêm linh một mực ra tay, chính là lo lắng cho mình tiêu hao quá lớn. Viêm linh nhìn xem nhắm mắt tu luyện Lý Quan Kỳ, thuấn di lách mình đi vào đồng la bên cạnh. Viêm linh do dự một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Tiêu cùng đồng la, cung kính khom lưng hành lễ trầm giọng nói: "La ca, có thể giúp chủ ta khôi phục một chút?" "Còn có, Cửu ca, cái này bắt mục mặt quỷ nện thi thể huyết đục có thể để cho ta thôn vệ chuyển hóa lực lượng cho chủ ta." Viêm linh kỳ thật rất thất vọng, hắn không biết mình hiện tại yêu cầu đối phương có thể đáp ứng hay không. Không có trả lời, đang lúc Viêm linh muốn mở miệng lần nữa thời điểm, không ngờ Viêm linh lại nhìn thấy bồng la tách ra chính mình một nguyên cả cánh tay đưa tới. Cánh tay này bóng ánh sáng long lanh sung mãn dị thường, rõ ràng là nó vừa mới khôi phục. Mà Cửu Tiêu càng là trực tiếp đem chính mình không ăn xong yêu đan toàn bộ đưa tới. Cửu Tiêu thấy Viêm linh còn tại sững sờ, long chảo cầm yêu đan lại hướng về phía trước đưa đưa. Gương mặt khô quắc giống như củ cải khô, đồng la thanh âm khàn giọng nói: "Nhìn cái gì đâu? Cầm, cầm lấy a, lúc này thật không phải trang, đồng la lúc này là thật hư." Cửu Tiêu mắt rồng bên trong nhìn về phía Viêm linh thời điểm nhiều một tia dị dạng chi sắc. Viêm linh trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, hít sâu một hơi đem đồng la cánh tay cùng yêu đan tất cả đều lấy đi. Túi người hành lễ trong nháy mắt lách mình biến mất không thấy gì nữa. Có yêu đan, mặt quỷ nện thi thể đối với nó tới nói ý nghĩa không lớn. Có yêu đan cùng đồng la cánh tay lực lượng, Lý Quan Kỳ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hồng luận. Hô! Lý Quan Kỳ trong miệng phun ra một sợi hắc khí, đây đều là trầm tích tại thể nội trọc khí tạp chất. Đồng la nằm tại Cửu Tiêu đỉnh đầu, trong tay còn cầm lấy mấy khối tử kim tinh đang gặm. Đương nhiên, những linh thạch này đều là nó từ Lý Quan Kỳ trong tay một chút xíu móc đi ra. Hiện tại Lý Quan Kỳ thực lực quá mạnh, nhẫn chữ vật không phải muốn vào liền vào đi. Cửu Tiêu trong miệng đống nhiên lẩm bẩm nói gì đó, ồm ồm. Đồng la lập tức liền ngồi dậy, tức giận nói: "Ta cũng không có ước hiếp hắn a, hắn lực lượng này, về sau không chừng ai khi dễ ai đây. Bất quá, lần này biểu hiện của hắn cũng cho ta có chút lau mắt mà nhìn." Nói đến đây thời điểm đồng la quay đầu nhìn thoáng qua xa xa phệ vô Viêm linh. Đồng la nhếch miệng, út sấp Cửu Tiêu lô hai bên cạnh thầm nói: "Bất quá ta luôn cảm thấy chủ nhân cùng Viêm linh ở giữa có chuyện gì giấu giếm hai ta đâu." Cửu Tiêu lung lay đầu to, ánh mắt liếc qua nó. Ý tứ rõ ràng là nó không quan tâm, nhìn thoáng qua bắt mục mặt quỷ nện thi thể, Cửu Tiêu nhếch miệng. Hôi chua thì thối, liền xem như Cửu giai đại yêu huyết đục nó cũng lười ăn. Ăn nửa cái yêu đan, có chút mệnh ra rời. Cửu Tiêu kia thân thể khổng lồ đằng không mà lên, trong nháy mắt bay lượn đi vào Lý Quan Kỳ bên cạnh. Thân thể huyền hoa giống như một đầu tiểu xà giống như chiếm cứ tại Lý Quan Kỳ trên cánh tay. Mở hai mắt ra đối với bên cạnh Viêm linh khẽ gật đầu, sau đó liền tiến vào ngủ say bên trong. Trong ngủ mê Cửu Tiêu mặt ngoài thân thể tràn ngập tinh mịn lôi đỉnh hồ quang điện. Ngồi tại mặt quỷ nện trên đầu đồng la quanh tay, ánh mắt tức giận. Mắt nhỏ quay tròn chuyển, lặng lẽ đi vào mặt quỷ nện miệng vết thương, đưa tay kéo xuống một khối vết đục. Khẽ nhíu mày, có thể nghĩ đến đây là Cửu giai đại yêu vết đục, nhắm mắt lại mở miệng nuốt xuống. Có thể vừa nuốt vào đồng la thân thể liền cứng rắn. Không sai, chính là cứng rắn. Các cứng rắn. Cứng ngắt thân thể phịch một tiếng nện ở trên thi thể. Đồng la sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đen nhánh. Đồng la mở to hai mắt nhìn, nó không nghĩ tới cái này đại yêu vết đục có độc, mà lại là kịch độc. Đống nhiên nó giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Cổ. Trùng. Độc a. Hiu. Một đạo ngọn lửa màu tím đen trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hỏa diễm tràn ngập đem nó bao phủ ở bên trong. Hai hơi qua đi đồng la rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Ngồi dưới đất đồng la từng ngụm thở dốc lấy. Nương rồi, kém chút cho lão tử hạ độc chết, này làm sao còn có tê liệt hiệu quả a. Ta ơn ngao, ngươi người còn trách tốt lắm. Viêm linh gật đầu cười, có thể ngay sau đó Viêm linh khỏe miệng liền không nhịn được kéo ra. Bởi vì đồng la lại cứng rắn. Cứng rắn trước đó Viêm linh nghe được câu nói sau cùng còn ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Hắc hắc, tê tê dại dại. Còn có chút nghiện đâu. Ngược lại độc không chết thử lại lần nữa. Phanh. Quả nhiên, đồng la lại cứng rắn. Quay tròn ánh mắt nhìn phía xa Viêm linh, ánh mắt giá hiệu hắn cứu mình. Viêm linh rơi vào đường cùng đành phải lần nữa đem nó thể nội độc tố luyện hóa thôn vệ. Khi hắn nhìn thấy đồng la lén lén lút lút lại đi ăn thời điểm thực sự nhịn không được nói rằng: "Lại ăn liền hạ độc chết ngươi tính toán." Đồng la nghe vậy lập tức có chút lúng túng gãi đầu một cái, kéo xuống một miếng thịt nói rằng: "Ngươi thử một chút không? Tê tê dại dại rất thú vị." Viêm linh khỏe miệng co giật nói: "Nhanh cho ngươi độc chết cũng không phải tê tê dại dại." Đồng la túi đầu nhíu mày thầm nói: "Đúng a. Thanh. Đồng la, ngươi là cô y đang đùa ta chơi a?" Lại cứng rắn. Nhưng lần này đứng dậy đồng la lại cười lớn đi vào Viêm linh bên cạnh vỗ vỗ bên cạnh hắn. "Đúng không? Nói như vậy tiếp địa khí nhiều, hàng ngày chủ ta trước kia cũng giống như ngươi. Hiện tại đi." Giấu ở phía sau tay phải lại nhét một miếng thịt đến miệng bên trong. "Thanh. Viêm Linh ngây ngẩn, Đồng La lời nói nhường hắn tâm thần chấn động. Giống như vừa rồi chính mình, càng giống người. Chính mình tại dài rằng giặc lâu đời tuế nguyệt bên trong, lần thứ nhất cảm nhận được thân mật quan hệ, còn có bị tán đồng cảm giác. Ngay tại Viêm Linh suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, chỉ thấy toàn thân đen nhánh, toàn thân cứng Đồng La liều mạng đem tay chỉ đầu móc lấy Viêm Linh chân. Chương 1411, để lộ đáp án chương 1411, để lộ đáp án nhìn thấy hơi thở mong manh Đồng La, dọa đến Viêm Linh vội vàng dùng hỏa diễm đem hắn bọc lại. Trọn vẹn qua nửa ngày Đồng La mới chấm tới. Sắc mặt tím xanh Đồng La nằm sấp quỳ trên mặt đất từng ngụm thở dốc lấy. Có thể Viêm Linh lại khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Đồng La vậy mà tại lần lượt gặm nuốt mặt quỷ nện huyết nhục quá trình bên trong đã xảy ra một chút biến hóa. Đồng La nhịn độc tính vậy mà tại một chút xíu tăng lên lấy. Đồng La khoát tay áo, một đầu tiến vào kiếm quan trong không gian. Kia phá thị tan thật không ra thế nào, nếu không phải vì rộng Viêm Linh tâm, nó mới lười nhắc làm những này đâu. Sở dĩ hiện tại đối Viêm Linh thái độ tốt như vậy, cũng hoàn toàn đều là bởi vì Lý Quan Kỳ. Bởi vì Lý Quan Kỳ trước đó đối đãi Viêm Linh thái độ mười phần lạnh lùng, cái này cũng đưa đến Đồng La không dám cùng Viêm Linh đi quá gần. Nhưng là không biết rõ vì cái gì, gần nhất mấy ngày nay hai người ở giữa mà quan hệ đã xảy ra rất biến hóa vi diệu. Rất nhanh, Lý Quan Kỳ từ trong tu luyện thanh tỉnh lại, vừa mở to mắt liền thấy sau lưng Viêm Linh tại luyện hóa yêu đan lực lượng chút vào bản thân. Lý Quan Kỳ cười cười, nói khẽ, tốt, chính mình hấp thu một chút yêu đan lực lượng củng cố bản nguyên a, còn lại ta tự mình tới liền tốt. Viêm Linh do dự một chút khẽ gật đầu, sau đó Lý Quan Kỳ xé rách không gian đem trọng thương Diệp Huyền cùng Diệp Băng Tâm đặt tại dưới đất, khẽ gọi một tiếng, Đồng La. Chỉ thấy sắc mặt tím lại Đồng La chui cái đầu đi ra. Rất a, thế nào? Lý Quan Kỳ nhíu mày, ngươi đây là? Viêm Linh tại sau lưng mở miệng nói, an nhiệt thịt, chúng động, ứng, cứng rắn. Đồng La lập tức có chút xấu hổ, tại kiếm quan không gian ăn một chút giải độc đan, lại ăn điểm linh thảo, này sẽ cũng là khôi phục 7-8 phần. Lý Quan Kỳ thấy thế có chút buồn cười, đây là Đồng La có thể làm ra sự tình. Túi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay quấn quanh cựu tiêu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngươi còn có hay không hàn tồn? Trước cho bọn họ hai thương thế ổn định. Đồng La bất đắc dĩ móc ra củ cải khô. Lý Quan Kỳ thấy thế tức giận nói, lấy chút súng mãn, chính ngươi tách ra đầu ngón tay đều có nghiện, thú hổ không biết rõ ngươi có phải hay không củng cố lý ngốc lâu. Hắn tổn triệt phủ, ngươi liền tổn đầu ngón tay đúng không? Đồng La mắt thấy mình bị vạch trần, lập tức có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắc hắc, ta cảm thấy lão lục làm có đạo lý a. Nhiều tổn điểm không phải chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Nói xong, Đồng La vội vàng rút hai cây bóng ánh sáng long lanh đầu ngón tay đi ra. Lý Quan Kỳ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bọn gia hỏa này tụ cùng một chỗ thật là khiến người ta đau đầu. Thiếu tách ra một chút, nhiều ít đều có chút tổn thất tinh khí. Đồng La nhếch miệng cười ngây ngô, gật đầu đáp, ừ mừng, hiểu rồi hiểu rồi. Chui trở về Đồng La trong lòng ấm áp, biến thành người khác ước gì hắn mỗi ngày đều tách ra điểm. Có lẽ chỉ có Lý Quan Kỳ sẽ như thế quan tâm nó. Lý Quan Kỳ đem củ cải nhét vào đôi này cha con trong miệng. Diệp Băng Tâm thương thế trên người lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ, lấy ra một cái pháp bảo đắp lên nữ tử trên thân. Không bao lâu, một cái giống như con rết giống như cổ trùng liền từ Diệp Huyền trong miệng bò lên đi ra. Viêm Linh ánh mắt lóe lên, một mùi lửa đem nó đốt diệt. Rất nhanh Diệp Huyền liền ung dung tỉnh lại, thể nội đan điền trống rỗng, suy yếu không thôi. Nguyên lực chấn động cực kỳ kịch liệt, đợi đến ổn định thời điểm hắn đã ngã cảnh đến đại thừa cảnh hậu kỳ. Nếu như không phải Lý Quan Kỳ ra tay, cảnh giới của hắn sợ rằng sẽ rớt xuống mới vào trung kỳ dáng vẻ. Tỉnh lại Diệp Huyền sắc mặt trắng bệnh, bờ môi lên ra, hai mắt hoảng hốt khó mà tập trung. Kia cổ trùng hấp thụ trong cơ thể hắn quá nhiều tinh khí cùng nguyên lực. Sở dĩ có thể đạt tới thực lực như vậy cảnh giới, cũng là lấy phá hủy căn cơ phương thức bạo phát đi ra. Nếu như không phải Lý Quan Kỳ trong khoảng thời gian ngắn liền cho hắn khống chế được, hậu quả khó mà lường được. Thời gian dần qua, Diệp Huyền con ngươi có chút co bảo. Hắn thấy được một bên khí tức bình ổn Diệp Băng Tâm, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn về phía đồng dạng khí tức chấn động kịch liệt Lý Quan Kỳ, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nam nhân hai tay mở ra, ngồi tại nguyên địa thân hình lay động, thanh âm ấy nấy khàn giọng mở miệng nói: "Thật xin lỗi a, ta..." Không biết rõ lúc nào Lý Quan Kỳ khoát tay áo, nhẹ giọng mở miệng nói: "Không cần thật xin lỗi, hết thảy đều còn tính là tại trong lòng bàn tay của ta." Sau đó Lý Quan Kỳ trong tay thình lình xuất hiện một chương bình tĩnh triệt phù, mà đổi thành bên ngoài một chương triệt phù, từ Diệp Huyền phía sau lưng chậm rãi thiêu đốt. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, cảm giác một phen trầm giọng nói: "Ngươi một mực đều đang giám thị ta, vậy ta là lúc nào bị hạ cổ?" Lý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía kia bị phá hủy thương khung lẩm bẩm nói: "Lần này, thật là một cái đại cục a." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Viêm Linh nói khẽ: "Đem vật kia cho ta đi." Viêm Linh nghe vậy lập tức sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng, đưa tay thăm dò vào trong hư vô, một cái lòng bàn tay lớn nhỏ hình vương hỏa diễm hộp bị đem ra. Diệp Huyền thấy cảnh này không khỏi khẽ nhíu mày, bởi vì hắn vậy mà cảm giác không đến đồ vật bên trong. Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ hàn mang, trong hộp lại có một đạo màu đen tàn hồn. Lý Quan Kỳ nắm nuốt trong tay hỏa diễm hộp lẩm bẩm nói: "Ngươi thật sự là ẩn giấu thật sâu a." Tàn hồn không nói gì, lần này hắn thua rất hoàn toàn, nhưng hắn vẫn là muốn trước khi chết biết được tất cả chân tướng. "Có thể hay không nói cho ta, ngươi là thế nào phát giác được?" Thanh âm này, Diệp Huyền con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim trạng. "Vâng, là Tuần Tiên a." Lý Quan Kỳ không nói gì, cúi đầu nhìn xem trong tay hỏa diễm trong hộp Tuần Tiên tàn hồn trầm ngâm một lát. "Ta ngẫm lại muốn từ nơi nào bắt đầu nói." Lý Quan Kỳ suy nghĩ phiêu hốt, thanh âm mang theo cảm thán nhỉ nó nói: "Lúc trước hao hết tâm lực giết ngươi, hấp thu ngươi ma vương thể, Lúc kia ta xưa nay chưa từng hoài nghi cái gì, cũng chính là không có hoài nghi, lúc này mới đưa đến ngươi chui chỗ trống. Ngươi vậy mà đem tàn hồn trốn ở ma vương trong cơ thể, đến mức ta luyện hóa thật lâu đều không có hoàn toàn luyện hóa. Thẳng đến trước đó không lâu tại thu phục phệ vô thời điểm, mới khó khăn lắm hoàn toàn nắm giữ ma vương thể. Nói đến đây thời điểm Lý Quan Kỳ thanh âm hơi ngừng lại. Lúc ấy chỉ là đột phá tới độ kiếp trung kỳ mà thôi, lại một lần tại trong quá trình ấy liền đem ma vương thể luyện hóa hoàn thành. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là kỳ quặc, thế nào lâu như vậy đều không có luyện hóa ma vương thể, hết lần này tới lần khác tại thu phục phệ vô thời điểm liền hoàn thành. Lý Quan Kỳ cầm lấy hộp đặt ở trước mặt, ánh mắt mỉa mai cười lạnh nói: "Bởi vì ngươi sợ ta thu phục phệ vô về sau nhìn, dùng lực lượng của hắn đến luyện hóa ma vương thể, từ đó phát hiện ngươi. Ngươi dứt khoát hoàn toàn từ bỏ chống lại, dùng lực lượng cuối cùng dung nhập thần hồn của ta huyết đủ, mở nhạt như khói, không chỗ mà theo." Nhưng cùng lúc đó, lực lượng của ngươi cũng biến thành vô cùng suy yếu. Lý Quan Kỳ thanh âm dần dần biến băng lãnh. "Nhưng ngươi cũng không hề từ bỏ, quay đầu bắt đầu ảnh hưởng tâm trí của ta tính tình bản tính." Chương 1412, tất cả nguyên do chương 1412, tất cả nguyên do. Lý Quan Kỳ hai mắt khép hở, thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Lúc ấy Viêm Linh ra tay hộ ta, cũng vẹn vẹn chỉ là sợ hãi ta thụ thương. Nhưng lúc ấy ta vậy mà trực tiếp tại tất cả mọi người trước mặt mở miệng trách móc Viêm Linh. Nói thật, ta ngay lúc đó trong nội tâm tràn đầy chủ tớ ý thức." Viêm Linh yên lặng đứng tại Lý Quan Kỳ sau lưng nghe đây hết thảy. Đây cũng là vì cái gì thời gian dài như vậy bên trong hắn một mực trầm mặc ít nói nguyên nhân. Tính cách của hắn kỳ thật cùng Đồng La có mấy phần tương tự. Vài vạn năm lâu đời cô độc tuế nguyệt bên trong, nội tâm của hắn 10 phần sinh động, cũng 10 phần khát vọng cùng người khác cùng một chỗ nói chuyện. Nhưng Lý Quan Kỳ một lần kia đã thương trái tim của hắn, hắn rất thương tâm. Thế nhưng là khi hắn tại Lý Quan Kỳ nguyên thần bên trong tìm ra cái này một sợi tàn hồn thời điểm, hắn liền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tuần Thiên tàn hồn dung mạo đều có chút không cách nào ngưng tụ, hắn không phục dò hỏi. "Chỉ dựa vào những này?" Lý Quan Kỳ cười nhạo nói, "Đương nhiên không chỉ là chuyện này. Còn có ta lên cơn giận dữ trách móc Cố Lý bọn người. Huynh đệ chúng ta tình cảm, cho dù là bọn hắn không nên thân, lấy tính cách của ta cũng sẽ cảm thấy ta cái này làm đại ca gánh đến chính là. Nhưng là một lần kia ta cơ hồ mắng tất cả mọi người." Lý Quan Kỳ sắc mặt có chút khó coi, hắn còn là lần đầu tiên đối Cố Lý bọn hắn nói nặng như vậy lời nói. Lý Quan Kỳ mở ra hai con ngươi, cặp kia con mắt màu trắng dường như có thể xem thấu Tuần Thiên đồng dạng. "Đương nhiên, nhất làm cho ta hoài nghi, vẫn là ta đè nén không được nghi ngờ trong lòng, còn có thăng lên lửa giận vô hình, ở trước mặt chất vấn ông nội ta. Cho tới bây giờ, ta đều cảm thấy mình ngay lúc đó tình cảm chấn động quá mức mạnh mẽ. Chuyện này mặc dù ta cảm thấy ra ra có lỗi, nhưng là ta nghĩ đều là đi đầu về Bắc Lương thành về sau lại nói. Chưa hề nghĩ tới năm đó chất vấn hắn. Nhưng khi đó tại Lý Thẩm Nhi trong việc ta, tựa như là biến thành người khác, quên đi tất cả ra ra đối ta tốt. Trong lòng bị vô tận đoán khí cùng hoài nghi tràn đầy. Tất cả, đều để ta cả người bắt đầu biến bạc tình bạc nghĩa. Cho đến giờ phút này, Tuần Tiên cười khổ một tiếng, hắn không thể không thừa nhận chính mình thua rất hoàn toàn. Một cái tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không thay đổi người, nội tâm là mạnh đến mức nào a? Ta thua. Ta không nghĩ tới. Người xưa nay chưa từng hoài nghi chính mình sẽ biến. Tuần Tiên biết, chính mình sau cùng một sợi tàn hồn cuối cùng vẫn là đấu không lại Lý Quan Kỳ. Hạ giới bố cục. Hắn muốn thối lui ra khỏi. Có thể hắn lại chưa từ bỏ ý định, lần nữa mở miệng nói. "Trước đừng giết ta thua rồi, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Nhưng, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi thế nào phát hiện Cố Tây Tử?" Lý Quan Kỳ tiện tay đưa trong tay hộp ném cho Viêm Linh, nhường hắn ra cố phong ấn. Đứng dậy nói khẽ, "Ta không biết rõ ngươi dùng thủ đoạn gì cùng Cố Tây Tử liên hệ với nhau, nhưng ta suy đoán hẳn là thứ ba vực ta cùng vệ vô chém giết thời điểm a. Thời điểm đó Cố Tây Tử đã sớm tới, bởi vì hắn sẽ không tin tưởng Lý Khanh Thiền." Tuần Thiên ngưng trọng thanh âm chậm rãi vang lên. "Không sai, chính là lúc kia." Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, cái này cùng hắn phỏng đoán như thế. "Biết ta vì cái gì một mực để phòng Diệp Huyền a?" Quay người túi đầu, Lý Quan Kỳ hai mắt nhìn chòng chọc vào Tuần Thiên tàn hồn. Lúc này Tuần Thiên chỉ huyễn hóa một đôi mắt, hắn đồng dạng nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ. Hắn muốn biết đáp án. "Vì sao? Ngươi triện phù một mực không có bất kỳ cái gì chấn động, ngươi vì sao lại hoài nghi hắn? Huống hồ hắn một mực tại bên cạnh ngươi a." Lý Quan Kỳ nhìn thật sâu một cái Tuần Thiên. "Muốn trách thì trách ngươi tại Lý Thận Chi trên thân lưu lại thủ đoạn để cho ta một mực kiêng kỵ đến nay. Diệp Tiên Bối đúng là ta giám sát phía dưới, nhưng ngươi quên một sự kiện." Tuần Thiên cau mày, hoang mang không thôi mở miệng nói. "Chuyện gì?" Lý Quan Kỳ mỉm cười, liếc qua đồng dạng hoang mang Diệp Huyền nói khẽ. "Cố Lý sửa triện phù đoạn thời gian kia, Diệp Tiền Bối đã đi ra thứ bảy vực. Trong khoảng thời gian này nói ít cũng có tiếp cận thời gian nửa nén hương. Đầy đủ để Cố Tây Tử hạ cổ. Lại phối hợp sự điều khiển của ngươi thủ đoạn, đủ để cho Diệp Huyền bạo khởi giết ta trở tay không kịp. Đáng tiếc, ta tử vừa mới bắt đầu liền đem kế hoạch làm xong dự tính xấu nhất." Tuần Thiên hít sâu một hơi, tàn hồn hai con ngươi không dám tin nhìn xem Lý Quan Kỳ. "Cho nên, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đem Diệp Huyền xem như sẽ bạo khởi đâm lưng người của ngươi?" "Không sai." Tuần Thiên tàn hồn càng thêm suy yếu, hắn ngữ tốc cực nhanh nói rằng: "Vậy ngươi lại là thế nào phát hiện chuyện này phía sau có Cố Tây từ đâu?" "Đừng nói là đoán, chuyện này hắn căn bản không có lộ diện. Cho dù là ngươi phát giác được Diệp Huyền bị người hạ cổ, ngươi cũng hoài nghi không đến Cố Tây từ trên đầu." "Nghe được." Tuần Thiên hiện tại bức thiết muốn biết cả kiện chân tướng sự tình, Lý Quan Kỳ là làm sao làm được đây hết thảy? Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, cười lạnh nói: "Phệ Hồn U Minh Điệp." Tuần Thiên không hiểu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. "Phệ Hồn U Minh Điệp? Cái này không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Lạc Tư Dương thể nội mệnh hồn kim tiền cổ sắp mất đi hiệu lực, người Lạc gia vì Lạc Tư Dương bắt đi hợp thể đỉnh phong Diệp Băng Tâm, có vấn đề à? Lý Quan Kỳ nghe được Lạc Tư Dương danh tự, trong lúc nhất thời đúng là hơi xúc động. Lạc gia có thể lấy chính mình chí thân tới làm cục, là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương quá độc ác, ngay cả Lạc Trường Thanh đều bị mơ mơ màng màng. Lý Quan Kỳ nói khẽ, làm vệ hồn U Minh Điệp xuất hiện một cái mắt, ta liền đoán được là Cố Tây Tử. Bây giờ toàn bộ nhân linh giới, trừ ngươi ra, chỉ sợ chỉ có Cố Tây Tử một cái mong muốn cướp đoạt thân thể của ta. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Tuần Thiên Tàn Hồn. Phệ hồn U Minh Điệp, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cho Lạc Tư Dương cướp đoạt Diệp Băng Tâm chuẩn bị, mà là Cố Tây Tử chuẩn bị cướp đoạt ta mà chuẩn bị. Tuần Thiên lắc đầu, hắn không cách nào tin phục Lý Quan Kỳ vẹn vẹn từ một điểm này liền hoài nghi là đến đây vì hắn. Lý Quan Kỳ mặt ngoài cùng Diệp Huyền khí lực va chạm cái ngang tay, cuối cùng thân chúng cổ độc, thậm chí bị cổ trùng hút khô đan điền nguyên lực trọng thương. Từ đầu đến cuối hắn đều không có biểu hiện ra chút nào dị dạng, hắn tựa như là đang chờ Cố Tây Tử hiện thân đồng dạng. Tuần Thiên đem những nghi vấn này nói về sau lại bổ thêm một câu. Cuối cùng ngươi trọng thương thời điểm, bị phong ấn thức hải cùng đan điền, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Dựa vào cái gì lúc kia ngươi cho rằng ngoại trừ Lạc gia bên ngoài còn có Cố Tây Tử, vạn nhất hắn không có xuất hiện đâu? Lý Quan Kỳ chỉ Viêm Linh. Ngươi cảm thấy dạng gì phong ấn hắn không phá nổi? Về phần tại sao a? Bởi vì lần trước tại thứ ba vực, hắn nhưng là phí hết tâm tư rút Lý Tổng Tâm một tia thần hồn đâu. Bởi vì hắn cảm thấy ta cùng kiếm quan ở giữa khẳng định có chút gì, cho nên phệ hồn U Minh Điệp đồng dạng là làm tinh thần hoảng hốt chi vật. Cái này phía sau ngoại trừ Cố Tây Tử, không có người khác. Tuần Thiên mở to hai mắt nhìn xem Lý Quan Kỳ ánh mắt tán thưởng. Lợi hại, thật lợi hại, rất chờ mong ngươi phi thăng tiên giới. Lý Quan Kỳ cũng không dự định từ Tuần Thiên tàn hồn trong miệng đạt được tin tức gì, đưa tay giữ tại trên cái hộp, trong chốc lát mây gió đất trời biến sắc, bàng bạc lôi đỉnh chi lực xuyên qua hỏa diễm hộp. Chờ ta sẽ đi tiên giới tìm tới bản thể của ngươi, sau đó giết ngươi. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, Tuần Thiên lần này thật sự là chết không thể chết lại. Chương 1413, kiểm tra một chút. Chương 1413, kiểm tra một chút. Lý Quan Kỳ thở dài một hơi. Những này tiên giới tu sĩ so với hắn trong tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Bất quá, sau này có Viêm Linh tồn tại, thân thể của hắn vạn tà bất xâm. Lần này kế hoạch chu đáo chặt chẽ cẩn thận, có chút sai lầm chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lý Quan Kỳ mang trên mặt ấm áp ý cười, nhìn về phía Viêm Linh nói khẽ: "Thật xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất." Giờ khắc này Lý Quan Kỳ, cả người khí chất khôi phục thành đã từng dáng vẻ. Phệ Vô Thánh Viêm Linh cười, hắn cười vô cùng vui vẻ. Không mình hành lễ sau đó hóa thành một sợi ánh lửa tiến vào Lý Quan Kỳ thân thể. Diệp Huyền đã sớm phủ, cho dù là nghe xong nhiều như vậy hắn vẫn cảm thấy có chút phản ứng không kịp. Lúc này Diệp Băng Tâm cũng ung dung tỉnh lại. Lý Quan Kỳ cười cười, dưới chân bước ra một bước đi đầu đi vào phương xa vỡ vụn đỉnh núi bắt đầu khôi phục nguyên lực. Hô hấp lấy tự do gió, Lý Quan Kỳ nội tâm bình tĩnh. Rốt cục không còn giống trước đó a dễ dàng bị cảm xúc chỗ điều khiển. Tại thứ bảy vực đoạn thời gian kia, hắn cảm giác chính mình nhiều khi đều không bị khống chế vô cùng cảm xúc hóa. Bây giờ rốt cục xem như tìm tới nguyên do. Lý Quan Kỳ đối với bên cạnh gió nói khẽ: "Tạ ơn." "Ừm." May Kiếm Linh phản ứng nhanh. Nếu như không phải Kiếm Linh nhường Viêm Linh tra rõ Lý Quan Kỳ thân thể, chỉ sợ tới Lý Quan Kỳ đi theo Diệp Huyền đi vào đế cảnh pha, hắn đều không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Bây giờ cũng coi là giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Duy chỉ có chính là hắn không biết rõ Cố Tây Tử còn có mấy cái thể xác. Trầm ngâm một lát, Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày nhỉ nó nói: "Đốt đi toàn bộ đế cảnh pha a." Đưa tay ở giữa vô biên vô tận hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập phương viên hơn 10 dặm. Toàn bộ thiên hỏa màn lửa kết giới phía dưới lập tức hóa thành một cái biển lửa. Kết giới phía dưới, vạn vật không còn. Đế cảnh pha liên miên bất tuyệt núi cao bị trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một mảnh bình nguyên. Lý Quan Kỳ trông coi Diệp Huyền cùng Diệp Băng Tâm, ngẩng đầu nhìn trước mắt bao phủ thiên địa biển lửa, tâm tình trong lòng có chút phức tạp. Diệp Huyền nhìn xem một màn này, đồng dạng cảm giác rung động không thôi. Không riêng gì bị cái này trước mắt biển lửa rung động, tức thì bị Lý Quan Kỳ kia kín đáo như yêu tâm trí chết phục. Hắn không nghĩ tới chính mình trên đường đi vậy mà đã bị gài bẫy. Nếu không phải Lý Quan Kỳ sớm có đề phòng, hậu quả khó mà lường được. Diệp Băng Tâm có thể hay không tại lớn như thế trong cuộc sống sót đều là ẩn số. Hơn nữa, Lạc Cổ không mạnh a. Không, lão giả kia rất mạnh. Nếu không phải như thế, Lạc gia cũng không có thể trở thành mở mị tiên vực cựu đại tộc một trong. Chỉ có như vậy một cái khiến ngoại giới tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật cổ tu. Đối mặt Lý Quan Kỳ thời điểm lại có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Bất luận là thiên hỏa phệ vô vẫn là lôi đình chi lực, tất cả đều là khắc chế cổ tu tồn tại. Diệp Viên nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ, đối phương có thể trong nháy mắt buộc phát lực lượng thật là đáng sợ. Không chỉ là bởi vì cái kia rõ ràng củ cải cùng bạo linh đan, Lý Quan Kỳ thể nội công pháp vận chuyển đối với hắn lực lượng tăng phúc quả thực là gấp bội đang gia tăng. Nhìn không thấu, Lý Quan Kỳ thực lực tựa như một đoàn mê vụ đồng dạng. Cho dù là đối mặt vô cùng cường đại địch nhân, Lý Quan Kỳ cũng chỉ có biện pháp ứng đối. Mấy hơi về sau, toàn bộ đế cảnh pha đều hóa thành một mảnh cháy đen chi sắc. Giữa thiên địa hỏa diễm tiêu tán, Lý Quan Kỳ khí tức cũng khôi phục khoảng 3/10. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, sở dĩ làm như vậy hắn chính là sợ Cố Tây Tử còn có đồ vật gì lưu tại nơi này. Tỉnh lại Diệp Băng Tâm trong miệng truyền đến một tiếng ưng, mở hai mắt ra nhìn thấy Diệp Huyền sau cũng nhịn không được nữa tâm tình trong lòng. Nào vào trong ngực của nam nhân lên tiếng khóc lớn, không ai biết trong khoảng thời gian này nàng đến cùng bị biết bao nhiêu không phải người tra tấn. Lạc gia tu sĩ vì một mực nhường nàng bảo trì hư nhược trạng thái, mỗi khi nàng khôi phục một chút liền sẽ tiến hành quất. Ô ô, Cha, ngươi thế nào mới đến?
Ô,
đau quá. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn đánh ta nuông chiều từ bé. Diệp Băng Tâm lúc nào nhận qua loại này bị quất. Khóc lê hoa đai vũ, hai mắt đỏ bừng. Diệp Huyền nghe được Diệp Băng Tâm kể ra càng là nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng càng là ấy nấy không thôi. Diệp Huyền đáy mắt đống nhiên hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Móc ra ngọc giản nam nhân lồng ngực kịch liệt phập phồng, thanh âm bao hàm sát ý lạnh giọng nói. Cửu Long Tiên môn nghe lệnh, toàn tông xuất phát nam cương lật ra, san bằng lật ra. Ngọc giản quang mang rồn rập lóe ra, không ít trưởng lão đều tại liên hệ Diệp Huyền. Dù sao bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lạc gia đối với Cửu Long Tiên môn tới nói cũng là một cái quái vật khổng lồ, tùy tiện hành động. Nâng toàn tông chi lực san bằng lật ra. Lý Quan Kỳ cũng không có để ý quá nhiều, Diệp Huyền trong lòng có lửa, có hận, cái này rất bình thường. Cửu Long Tiên môn cùng lạc gia chuyện hắn không muốn lẫn vào quá nhiều. Quay người mở miệng nói, Diệp thúc, chiếm trước tài nguyên không có vấn đề, nhưng là đừng làm quá quá mức. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn không thể không mở miệng nhắc nhở một tiếng. Không là chính hắn tiêu chuẩn kép, thật sự là lần này có chút mất cảm. Cho dù là lạc gia bắt Diệp Băng Tâm chuyện này đã truyền ra, nhưng lạc gia cao tầng cường giả cơ hồ chết hết, lại đi san bằng lạc gia, lý do khó tránh khỏi có chút được ép. Ngoại giới tu sĩ rất khó không nghĩ ngợi thêm, thậm chí sẽ có rất nhiều người đều sẽ nói Cửu Long Tiên môn là vì lạc gia tài nguyên đi. Nhưng nếu như lúc này Diệp Huyền còn muốn giết người diệt môn, hoặc nhiều hoặc ít có đôi chút không thích hợp. Hơn nữa thứ bảy vực tu sĩ rời đi thứ bảy vực, tiến về mở mịt tiên vực đi giết người diệt tộc. Chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ mở mịt tiên vực tông tộc thế lực đều sẽ trong nháy mắt bạo khởi phản kháng. Không riêng như thế, thân ở thứ bảy trong khu vực cổ tộc cùng mở mịt tiên vực tu sĩ lại làm như thế nào muốn? Bọn hắn tại thứ bảy vực đẫm máu chém giết, chính mình truyền thừa tông tộc có thể hay không cũng bị thất vực tu sĩ gạt bỏ. Đây không phải Lý Quan Kỳ lẻ loi một mình lịch luyện bắt phương thời điểm, là thời điểm muốn cân nhắc những yếu tố này. Một khi xuất hiện chuyện như vậy, không riêng gì ngoại giới sẽ căm thù thứ bảy vực, ngay cả thứ bảy vực nội bộ cũng có thể xảy ra vấn đề. Hiện nay thứ bảy vực thực lực tổng hợp lại yếu, còn muốn từ ngoại giới hấp thu tu sĩ đi vào. Nhìn Diệp Huyền kia đau lòng ánh mắt, Lý Quan Kỳ đành phải đem trong này lợi và hại nói một lần. Diệp Huyền hít sâu mấy hơi, bình tĩnh nỗi lòng về sau lúc này mới móc ra ngọc giản lần nữa truyền âm. Luyện hư cảnh trở lên trưởng lão đến đế cảnh pha tới tìm ta. Diệp Băng Tâm này sẽ cũng chậm đến đây, nàng đương nhiên minh bạch là Lý Quan Kỳ xuất thủ cứu hắn. Lúc này đứng dậy đối với Lý Quan Kỳ không mình hành lễ. Tiểu nữ đa tạ kiếm tôn xuất thủ cứu giúp. Lần này ân tình khắc trong tâm khảm, suốt đời khó quên. Nữ tử một đôi mắt đẹp lóe ra hào quang sáng tỏ. Không ai biết lúc ấy nàng tuyệt vọng chờ chết một phút này. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống phá vỡ trận màn thời điểm, nội tâm của nàng là đến cỡ nào kích động. Lý Quan Kỳ cười khoát tay áo, nói khẽ: "Ta cùng Diệp thúc loại quan hệ này, ngươi nói những này cũng quá khách khí. Thật tốt tu dưỡng thân thể, tranh thủ sớm đi phá cảnh đại thừa." Nữ tử cười gật đầu, gương mặt ửng đỏ. Diệp Huyền trầm giọng nói: "Ta hiểu được, là ta lỗ mãng." Sau đó hắn có chút lo lắng nhìn về phía Lý Quan Kỳ trầm giọng truyền âm nói: "Có thể giúp tiểu nữ kiểm tra một chút thân thể?" Lý Quan Kỳ lập tức sắc mặt biến có chút xấu hổ cùng cổ quái. "Kiểm tra thân thể?" "Đúng,